Chương 124, bố trí
lạc nhật quan lâu nghị sự thính. Trong ngày thường hơi có vẻ trống trải phòng lớn, giờ phút này tụ tập dưới một mái nhà. Nặng nghề gỗ đàn hương bên bàn dài, ngồi trong quan tất cả nhân vật trọng yếu. Trên chủ vị, tự nhiên là Lý Lao Nguyên soái Lý Nguyên, hắn người khoác huyền giáp, cho dù an toàn, cũng như bản thạch sơn nhạc, không giận tự uy. Bên trái theo thứ tự là thái tử, trấn viễn hầu Sở Tiêu, quán quân hầu Bùi Hữu, ung châu thứ sử Phương Thanh, Lưu Năng, phía bên phải thì là Khương Thái Bình, Tống Hoài, Vương Cẩn, Lý Dịch Nam, cùng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng ánh mắt kiên định lạ thường Chu Lễ. Trong sảnh bầu không khí ngưng trọng, không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động. Trên vách tường treo lơ lửng to lớn ung châu cùng xung quanh địa vực hình, bị các loại màu sắc tiêu ký tô điểm, rõ ràng biểu thị ra địch ta trạng thái. Đại biểu yêu tộc đại quân màu đen tiêu ký, như là mây đen giống như đặt ở lạc nhật quan bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Lý Lao Nguyên xoáy ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một tờ gương mặt. Tầm mắt của hắn tại thái tử trên mặt hơi chút dừng lại, nhìn thấy chính là trầm ổn cùng duy trì, tại Sở Tiêu cùng Bùi Hữu trên mặt lướt qua, nhìn thấy chính là chiến ý cùng quyết tuyệt, tại Phương Thanh trên mặt, nhìn thấy chính là sầu lo bên trong kiên nghị, cuối cùng rơi vào Khương Thái Bình, Tống Hoài cái này tuổi trẻ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía trên gương mặt, nhìn thấy chính là đồng bộ tinh thần phân chấn cùng không sợ đảm đương. Chư vị Lý Lao Nguyên xoáy mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, lại mang theo kim thạch thanh âm, đập vào mỗi người trong lòng, yêu tộc vây thành mấy tháng, lấy yêu binh yêu tướng chi huyết, hao tổn ta quan hải nguyên khí, mài quân ta dân ý chí. Diệt Linh yêu vương cùng dưới trướng tứ đại yêu quân, đến nay chưa hết toàn lực, như là mèo đùa dẫn chuột, y đang chờ ta các loại kết lực, lại đi lôi đỉnh một kích. Hắn dừng một chút, ngón tay nặng nề mà điểm tại trên địa đồ đại biểu trong yêu tộc quân đại doanh vị trí, bị động thủ thành, cuối cùng là hạ sách. Hộ quan đại trận tuy được Chu Tiên Sinh nỗ lực duy trì, nhưng thủ lâu tất thua. Lại ta xem yêu tộc gần đây điều hành, nó doanh trại liên miên, khí cơ cấu kết, như đợi nó chuẩn bị sẵn sàng, quân ta sợ lại không sức hoàn thủ. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc càng nghiêm nghị. Chu Lễ khẽ gật đầu, thanh âm suy yếu lại rõ ràng, nguyên soái nói cực phải. Vạn bối duy trì trận pháp, có thể cảm ứng rõ ràng đến quan ngoại yêu khí ngày càng ngưng tụ, ẩn ẩn kết thành một loại nào đó trận thế, như mặc kệ thành hình, sợ có phúc xảo nguy hiểm. Thái tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Lao Nguyên Soái, Nguyên Soái chỉ ý là. Lý Lao Nguyên Soái bỗng nhiên đứng dậy, thân hình thẳng tắp như tùng, một cỗ bàng bạc chiến ý từ hắn giản mua nhưng như cũng khỏe mạnh trong thân thể bộc phát mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự, thủ là chờ chết, chỉ có công mới có một chút hy vọng sống. Lão phu quyết ý, ngày mai tảng sáng, chủ động xuất kích, công lúc bất ngờ, xáo trộn yêu tộc bố trí. Chủ động xuất kích. Phương Thanh nghe vậy, cau mày, vô ý thức nhìn về phía quan ngoại cái kia lít nha lít nhít màu đen tiêu ký, Nguyên Soái, quân địch thế lớn, mấy lần tại ta, lại dùng khỏe ứng mệnh. Quân ta đánh lâu kiệt sức, chủ động xuất kích, phải chăng quá mức đi hiểm? Quan quân hầu Bùi Hữu lại đống nhiên vô bàn một cái, trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. 5.000 năm trước thua trận cùng khuất đủ phảng phất tại giờ phút này hóa thành vô tận động lực. Phương thứ xử quá cẩn thận, chính là muốn đi hiểm. Yêu tộc tất nhiên không ngờ được chúng ta dám chủ động xuất kích, cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Trấn Viễn hầu Sở Kiêu trầm ổn mở miệng, thanh âm như bàn thạch, Bùi hầu ra can đảm lắm. Nhưng Phương thứ xử chi lo không phải không có lý. Xuất kích có thể, nhưng cần có sách lược bài toàn, chí ít nếu có thể kiểm chế lại Diệt Linh yêu vương. Nếu không, cựu cảnh yêu vương không người chế ước, quân ta xuất kích không khác dê vào miệng bọn. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến Lý Lao Nguyên Soái, Sở Tiêu cùng một mực trầm mặc không nói Khương Thái Bình trên thân. Kiềm chế Diệt Linh yêu vương cần chí ít 3 vị đỉnh tiêm cựu cảnh cường giả mới có thể làm đến. Lý Lao Nguyên Soái ánh mắt cùng Khương Thái Bình bình tĩnh ánh mắt trên không trung giao hội. Khương Thái Bình khẽ bước cằm, cung bông ngôn ngữ cũng đã cho thấy thái độ. Lý Lao Nguyên Soái trong lòng nhất định, cao giọng nói, kiềm chế Diệt Linh tự có Lao Phu, Trấn Viễn Hầu cùng Khương viện trưởng phụ trách. Lời vừa nói ra, trừ sớm đã hiểu rõ tình hình thái tử cùng thần sắc không đổi Khương Thái Bình, những người còn lại đều là lộ kinh sợ. Bùi Hữu nhìn về phía Khương Thái Bình, ánh mắt phức tạp, hắn biết rõ Diệt Linh yêu vương đáng sợ, cho dù Khương Thái Bình cũng là cựu cảnh, nhưng dù sao tuổi trẻ, tu vi niên hạn kém xa Diệt Linh bực này vạn cổ lao yêu. Tống Hoài cùng Lý Dịch Nam cũng nhìn về phía Khương Thái Bình, trong mắt có quan hệ cắt, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Khương Thái Bình đón ánh mắt của mọi người, chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Lao Nguyên Soái cùng Sở Kiêu chắc tay, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, Khương Mộ đã đến, tự nhiên nghe theo Nguyên Soái điều khiển. Kiềm chế Diệt Linh, nghĩa bất dung tử. Không có lời nói hùng hồn, lại tự có một cố làm cho lòng người an lực lượng. Sở Tiêu nhìn xem Khương Thái Bình, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trầm giọng nói, có Khương viện trưởng liên thủ, trận chiến này đều có thể. Lý Lao Nguyên Soái trọng trọng gật đầu, không do dự nữa, đi đến to lớn địa đồ trước, bắt đầu điểm tướng, trận chiến này mấu chốt, ở chỗ nhanh cùng hung ác. Thừa dịp bất ngờ, trực đảo Hoàng Long. Chủ lực xuất kích, chia làm 3 đường. Lý Dịch Nam, Vương Cẩn. Lý Dịch Nam cùng Vương Cẩn đồng thời ra khỏi hàng. Hai người các ngươi thống lĩnh cánh trái binh mã, lấy Võ Lâm Minh Hảo Kiệt làm phong duệ, phối hợp Phương thứ sử phân phối Ung Châu khinh kỵ, công kích yêu tộc đại doanh cánh trái. Dịch Nam, ngươi biết rõ yêu tộc chiến pháp, gặp thời quyết đoán, Vương Minh Chủ, ngươi kinh nghiệm giang hồ cay độc, phụ trách phối hợp tác chiến. Hai người các ngươi cần phối hợp lẫn nhau, xé mở lỗ hổng, kiểm chế chí ít một tên yêu quân. Tuân lệnh. Lý Dịch Nam ánh mắt sắc bén như kiếm. Vương Cẩn ôm quyền trầm giọng nói, nguyên soái yên tâm. Tống Hoài, Phương Thanh. Tống Hoài sửa sang lại đã bảo, cùng Phương Thanh cùng nhau lên trước, Tống Hoài Phương Thanh nghe lệnh. Cánh phải giao cho hai người các ngươi. Tống trưởng giáo, ngươi đạo pháp tinh diệu, nhất là am hiểu ứng đối thực mộng yêu quân loại này quỷ quệ thủ đoạn, phụ trách lấy đạo thuật áp chế, bài trừ yêu tộc tà pháp, vì đại quân mở đường. Phương thứ sử, Ngươi tọa trấn Đông Châu nhiều năm, quen thuộc địa lợi, lấy quan ấn dẫn động địa mạch chi khí, phụ trợ Tống trưởng giáo, vững chắc trận tuyến, đồng dạng cần kiểm chế một tên yêu quân. Tống Hoài chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị, vô lượng tiên tôn, trừ ma vệ đạo, nghĩa bất dung tử. Phương Thanh chắp tay, hạ quan tất dốc hết toàn lực, trợ Tống trưởng giáo công thành. Phổ thông, lão nguyên xoáy ánh mắt cuối cùng rơi vào Bùi Hữu trên thân, mang theo không gì sánh được tín nhiệm cùng phó thác, quan quân hầu. Bùi Hữu đông nhiên đứng lên, giáp lá âm vang, trong mắt buộc phát ra kinh người quan mang, có mặt tướng. Phổ thông do ngươi chủ công, lão nguyên xoáy thanh âm chém đinh chặt sắt, xuất lĩnh trung quân tinh nhuệ, bao quát ngươi bộ hạ cũ quán quân doanh cùng trong quan nhất dũng manh thiết giáp quân, đợi hai cánh trái phải phát động, hấp dẫn yêu tộc lực chú ý sau, từ đó đường chính diện đột phá. Nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, phải giống như một thanh đao nhọn, xuyên thẳng trong yêu tộc quân nội địa, không tiếc bất cứ giá nào, xáo trộn nó chỉ huy. Khả năng làm đến. Bùi Hữu thanh âm âm vang như sắt, mang theo một cỗ đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, nguyên soái yên tâm. Mặt tướng lần này đi, chỉ có tiến không có lùi. Tất lấy tay giải vừa thường, vì đại quân xé mở một con đường máu. Tốt. Lưu Năng cùng ngươi đồng hành. Lý lão nguyên soái đỡ dậy Bùi Hữu, trung điệp vỗ vô bờ vai của hắn. Lưu Năng nhẹ gật đầu, mặt tướng linh mệnh. Cuối cùng, Lý lão nguyên soái nhìn về phía thái tử cùng Chu Lễ, điện hạ, Chu tiên sinh. Trong quan an nguy, liền giao phó cho hai vị. Điện hạ tọa trấn trung tâm, cân đối các phương, ổn định quân tâm. Chu tiên sinh, đại trận chính là quan vùng bên bản, không được mất, còn cần tiên sinh nỗ lực duy trì. Thái tử thần sắc trang trọng, nguyên soái yên tâm, cô tại, quan thành tại. Chu Lễ cũng giang chống đỡ tinh thần, nghiêm nghị nói, chỉ cần Chu Mỗ còn lại một hơi, trận pháp tuyệt không cho phép có mất. Bố trí đã định, trong sảnh sát phạt chi khí tràn ngập. Mỗi người đều rõ ràng chính mình gánh vác trách nhiệm, cũng minh bạch trận chiến này hung hiểm. Cái này không chỉ là hành động quân sự, càng là một trận đánh cược chính là lạc Nhật quan thậm chí toàn bộ Ung Châu vận mệnh. Lý Dịch Nam đi đến Khương Thái Bình bên người, thấp giọng nói, coi chừng thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành hai chữ này. Nàng biết kiềm chế Diệt Linh yêu vương là bực nào nhiệm vụ nguy hiểm, vậy cơ hội là cựu tử nhất sinh. Khương Thái Bình nhìn xem trong mắt nàng khó mà che giấu lo lắng, mỉm cười, đưa tay tựa hồ muốn như thường ngày giống như xoa xoa tóc của nàng, nhưng tay đến không trùng, lại cảm giác không ổn, cải thành nhẹ nhàng vô vỗ tay của nàng, giáp, ngươi cũng là. Cánh trái tập kích, quỷ quyệt khó dò, mọi thứ cẩn thận. Bùi Hữu sửa sang lấy khôi giáp, đi đến Lý Lao Nguyên Soái cùng Sở Kiêu trước mặt, trầm giọng nói, Nguyên Soái, hầu gia, Khương viện trưởng, Diệt Linh, liền giao cho các ngươi. Trong mắt của hắn có một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Lý Lao Nguyên Soái ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang, chư vị, trận chiến này liên quan đến nhân tộc khí vận, liên quan đến sau lưng ước vạn lê dân. Nhìn chư vị đồng tâm lục lực, anh dũng giết địch, dương nhân tộc ta chi uy. Chiến dịch này ít nhất phải cầm xuống tứ đại yêu quân bên trong một vị. Giết, giết, giết! Chúng tướng giận dữ hét lên, thanh trấn mái nhà, bàng bạc chiến ý phóng lên tận trời, ngay cả quan ngoại tràn ngập yêu khí tựa hồ cũng vì đó trì trệ. Bóng đêm dần dần sâu, lạc Nhật quan bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, người hâu ngựa hí, tiến hành đại chiến trước chuẩn bị cuối cùng. Binh khí tiếng va chạm, sĩ quan hiệu lệnh âm thanh, chiến mã bất an tiếng tê minh đan vào một chỗ, phổ thành một khúc khẳng khái bi tráng trước khi chiến đấu nhạc dạo. Khương Thái Bình cùng Lý Lao Nguyên Soái, Sở Tiêu sánh vai đứng ở quan lâu chỗ cao nhất, ngắm nhìn quan ngoại yêu tộc đại doanh cái kia liên miên lửa đèn cùng trùng tiên yêu khí. Gió đêm quét, mang đến vương xa ngai ngái khí tức. Ngày mai chính là thấy rõ ràng thời điểm. Lý Lao Nguyên Soái chậm rãi nói, thanh âm dung nhập gió đêm. Sở Kiêu trầm mặc không nói, chỉ là nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Khương Thái Bình ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía yêu khí kia dày đặc nhất chỗ, phản phất xuyên thấu trùng điệp doanh trướng, thấy được vị kia ngồi ngay ngắn trên vương tọa vạn cổ lão yêu. Màn đêm phía dưới, sắc cơ dấu dến. Một trận quyết định vận mệnh đại chiến, sắp mở màn. Chương 125, Lê Minh chương 125, Lê Minh trước tờ mở sáng sâu nhất hắc ám, như giống như mực đậm bao phủ đại địa. Lạc Nhật quan như là một đầu ẩn nốt tự thú, tại trong yên lặng tích góp giữ dàn lực lượng. Quan trên tường, bó đuốc quang mang trong gió rét chập chờn, tỏa ra từng tâm căng cứng mà kiên nghị khuôn mặt. Các binh sĩ nắm chặt trong tay binh khí, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa mảnh kia yêu khí trùng thiên, liên miên như núi doanh trại. Quan lâu chỗ cao nhất, Lý Lao Nguyên Soái, Trấn Viễn Hầu Sở Tiêu, Quan Tâm Viện Khương Thái Bình, ba người đứng song bay, y liễu mệ tại lạnh tấu xương trong gió đêm bay phất phới. Phía sau bọn họ, Thái tử, Quan Quân Hầu Bùi Hữu, Tống Hoài, Lý Dịch Nam, Chu Lễ, Vương Cẩn các loại tất cả nhân vật trọng yếu tề tụ, ánh mắt đều hội tụ tại ba người này bóng lưng phía trên. Toàn bộ Lạc Nhật quan vận mệnh, ở đây một khắc, hệ tại ba người này chi thân. Lý Lao Nguyên Soái hít sâu một cái băng lãnh không khí, huyền giáp dưới lồng ngực có chút chập trùng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, canh giờ đã đến. Hắn chuyển hướng Khương Thái Bình cùng Sở Tiêu, ba người ánh mắt giao hội, không cần ngôn ngữ, đã sáng tỏ lẫn nhau tâm ý đó là một loại siêu việt bối phận cùng thân phận tín nhiệm cùng phó thác, là đối mặt nhân tộc đại địch lúc cùng chung mối thù an ý đi thôi. Khương Thái Bình khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Sở Tiêu trầm giọng nói, xin mời. Sau một khắc, ba đạo bàng bạc mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Lý Lao Nguyên Soái quanh thân khí huyết như rồng, bàng bạc chân lý võ đạo hóa thành một đạo xích hồng sắc của sáng, xé tan bóng đêm, bay thẳng vào tiêu. Trấn Viễn Hầu Sở Kiêu khí tức trầm ngưng như núi, lâu trấn thiên ngoại, cùng thần linh chém giết thiết huyết sát khí cùng tinh thuần đạo lực hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu đen tuyền nặng nề của sáng, vững như bàn thạch, nhưng lại ẩn chứa khai thiên tích địa phong mang. Quan Tâm Viện Khương Thái Bình khí tức nhất là mờ mịt, thanh huy lưu chuyển, âm dương nhị khí tự nhiên giao hòa, sau lưng phảng phất có chu thiên tinh đầu chìm nổi, dưới chân đạo vận do trời sinh, hóa thành một đạo rõ ràng mênh mông hỗn độn của sáng, huyền diệu khó dò, phảng phất cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Ba đạo cột sáng cùng tồn tại, như là ba cây chống trời chi trụ, trong nháy mắt xua tán đi trước quan hắc ám cùng yêu phần, đem nửa bầu trời khung chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Mênh mông vô tận uy áp giống như là biển gầm hướng về yêu tộc đại doanh quét sạch mà đi, những nơi đi qua, tầng mây lui tán, không gian rung động. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng, trong nháy mắt kinh động đến trong quan ngoại vô số tồn tại. Nguyên soái xuất thủ, còn có trấn biến hầu. Vị kia là Khương viện trưởng. Quan trên tường, bộc phát ra rung trời kinh hô cùng hò hét, sĩ khí tại thời khắc này sôi trào đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, yêu tộc đại doanh chỗ sâu, cái kia nguy nga như núi, yêu khí dày đặc nhất trong trung quân đại trướng. Diệt Linh yêu vương vẫn như cũ lười biếng nghiêng dựa vào hắc long trên vương tọa, tóc dài màu bạc như ánh trăng đổ xuống, tuấn mỹ vô cùng trên khuôn mặt mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười. Trong tay hắn nuốt một cái chén dạ quang, trong chén là đỏ thẫm như máu rượu. Dưới trướng, run sợ xương, xích viêm, thực ngộng, tù hồn tứ đại yêu quân thình lình xuất hiện, cảm nhận được cái kia ba đạo không che giấu chút nào, tràn ngập khiêu khích ý vị cựu cảnh uy áp, cùng nhau biến sắc, quanh thân yêu lực phồng lên, sát khí trùng thiên. Đại vương, nhân tộc dám chủ động khiêu khích. Xích viêm yêu quân tính tình nhất bạo, quanh thân liệt diễm bốc lên, giận dữ hét, xin mời đại vương hạ lệnh, mặt tướng nguyện vì thiên phong, săn bằng lạc nhật quan. Lớp bốt yêu quân trong mắt băng diễm nhảy lên, ba người đều xuất hiện, xem ra là muốn đi hiểm đánh cược một lần. Đại vương, không thể không đề phòng. Thực mộng cùng tù hồn cũng mặt lộ ngưng trọng, đối phương cử động lần này, hiển nhiên vượt ra khỏi thường quy công thủ thiết đấu. Diệt Linh yêu vương lại phảng phất không nghe thấy dưới trướng bạo động, hắn nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, ánh mắt xuyên thấu lều vải, xa xa nhìn về phía quan lâu phương hướng, khóe miệng bệnh kia nghiền ngẫm ý cười sâu hơn mấy phần, đợi lâu như vậy, cuối cùng tới mấy cái ra dáng. Lý Nguyên già rồi, Sở Kiêu còn có thể, ngược lại là người trẻ tuổi kia. Có chút ý tứ hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tới không phải ba vị đủ để hủy thiên diệt địa cựu cảnh cường giả, mà là ba vị đến đây bái phòng bạn cũ. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, cả tòa trong đại trướng không khí phảng phất đều đọc lại, tứ đại yêu quân nhất thời ý mặt, cung kính cúi đầu. Nhi đẳng ở đây chờ lấy, ta đi gặp một hồi bọn hắn. Diệt Linh yêu vương nhàn nhạt phân phó một câu, bước ra một bước, thân hình đã như quỷ mị giống như biến mất tại vương tọa trước đó. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại yêu tộc đại doanh trên không, cùng quan lâu phương hướng ba người xa xa tương đối. Hắn vẫn như cũng là một bộ áo bào đen, kim văn tối thêu, đứng chắc tay, quanh thân không có kinh thiên động địa yêu lực bộc phát, cũng không có tận lực tán phát uy áp, liền như thế đứng bình tĩnh ở trong hư không. Nhưng mà hắn một người chi thế, lại phảng phất cùng đối diện ba người liên thủ kiến tạo bàng bạc khí tượng địa vị ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn có loại đảo khách thành chủ, chấn áp toàn trường vô hình khí chẳng. Bầu trời phảng phất bị lực lượng vô hình chia cắt, một bên là tam sắc quang trụ chiếu rọi, khí thế rộng rãi, một bên khác thì là tuyệt đối yên lặng cùng tâm thúy, như là vực sâu không đáy, thôn vệ hết thể tia sáng cùng thanh âm. Lý Nguyên Diệt Linh yêu vương mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững, rõ ràng truyền khắp chiến trường mỗi một hẻo lánh, mấy ngàn năm không thấy, ngươi ngược lại là càng già hỏa khí càng lớn. Làm sao, thủ quan thủ đến án, muốn đổi cái tiểu chết? Lý Lão Nguyên xoáy hừ lạnh một tiếng, tiếng như hồng trùng, chấn động đến không gian ông tác hưởng. Diệt Linh, đừng tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay chúng ta ở đây, chính là muốn cùng ngươi làm kết thúc. Diệt Linh yêu vương ánh mắt chuyển hướng Sở Tiêu, khẽ bước cằm, Sở Tiêu, chấn thủ thiên ngoại vất vả, làm gì tới đây chịu chết? Sở Tiêu sắc mặt lạnh lùng, đứng tựa vào kiếm, yêu tộc xâm phạm biên giới, Sở Mộ thân là thịnh triều chi thần, gìn giữ đất đai có trách, hà luôn vất vả. Cuối cùng, Diệt Linh yêu vương ánh mắt rơi vào Khương Thái Bình trên thân, cặp kia thâm thúy như biển sao trong con ngươi, lần đầu hiện lên một tia niềm hứng thú thực sự cùng tìm tòi nghiên cứu. Quan Tâm Viện, Khương Thái Bình. Quan Tâm Viện ngược lại là ra cái nhân vật, tuổi con trẻ, liền có thể cùng Lý Nguyên, Sở Tiêu đứng sóng vai, hướng bản vương hạ chiến thư. Khương Thái Bình nên tiếp Diệt Linh yêu vương ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh, cũng không có chút nào ý sợ hãi, chắp tay thi lễ, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti. Hôm nay Khương Mộ cùng Nguyên Soái hầu ra đến đây, là cảm giác nơi đây nhỏ hẹp, không thi triển được, sợ tai họa vô tội. Yêu vương nếu như có ý, không ngại rời bước thiên ngoại, tìm vừa mở rộng rãi chi địa, người ta bốn người, buông tay đánh cược một lần, như thế nào? Hắn lời nói này, nói đến mây trôi nước chảy, lại nói năng có khí phách. Đã là khiêu chiến, cũng là vì cái này lạc nhật quan chiến trường, tránh cho cấp cao nhất chiến lực va chạm dư ba tạo thành tính hủy diệt tai nạn. Diệt Linh yêu vương nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức lại cất tiếng cười dài, ha 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 ha. Tốt một cái nơi đây nhỏ hẹp, tốt một cái tai họa vô tội. Khương Thái Bình, ngươi so Lý Nguyên biết nói chuyện nhiều, hắn tiếng cười rung trời, phản phất nghe được cực kỳ chuyện thú vị. Tiếng cười im bặt mà dừng, Diệt Linh yêu vương ánh mắt đảo qua ba người, mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ, chỉ bằng ba người các ngươi, liền muốn mời bản vương thiên ngoại một trận chiến. Lý Nguyên hợp đạo quan hải, rời lạc nhật quan, thực lực có thể còn mới thành. Sở Kiêu mặc dù dũng, lại không phải bản vương địch thủ. Về phần ngươi, Khương Thái Bình, thiên phú mặc dù tốt, cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Bản vương đối phó các ngươi, ở chỗ này, cũng hoặc tại thiên ngoại, có gì khác biệt? Hắn trong lời nói khinh miệt, không che giấu chút nào. Lý Lão Nguyên xoáy nổi giận đùng đùng, xích hồng cô sáng lại trướng ba phần. Diệt Linh, chớ có cuồng vọng, có dám thiên ngoại một trận chiến? Sở Kiêu kiếm mi cao lại, quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát, đã đạt đến cực hạn. Khương Thái Bình nhưng như cũ bình tĩnh, yêu vương được cụ, nói thẳng chính là, chúng ta cũng có thể ở đây phụng bồi hắn lấy lui làm tiến, ngữ khí lạnh nhạt, lại so bất luận cái gì sục sôi khiêu chiến càng lộ vẻ phong mang. Diệt Linh yêu vương trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Khương Thái Bình một chút, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, phép khích tướng. Bản vương tung hoành thiên địa và tái, trận gì cầm chưa thấy qua. Bất quá, cũng được. Hắn ngừng nói, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn phía cái kia vô tận thương khung bên ngoài, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu ý vị, nơi đây xác thực ô trọng, đánh nhau cũng không thoải mái. Đã các ngươi một lòng muốn chết, bản vương liền thành toàn các ngươi, thay cái nhẹ nhàng khoan khoái điểm địa phương, đưa các ngươi lên đường. Nói xong, hắn lại không còn nhìn nhiều dưới chân mấy triệu đại quân một chút, tay áo tùy ý phất một cái, quay người liền một bước đạp về cao thiên. Bộ pháp thản nhiên, như là đi bộ nhàn nhã, nhưng bước ra một bước, thân hình đã là tại vạn trượng bên ngoài, lại một bước, liền hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ, thẳng vào thanh minh, hướng về tinh thần kia lấp lóe thiên ngoại thiên mà đi. Đúng là thật ứng ước mà đi, mà lại là dứt khoát như vậy mây trôi nước chảy. Đi. Lý Lao Nguyên xoáy khẽ quát một tiếng, cùng Sở Tiêu, Thương Thái Bình đối mặt gật đầu. Tam đạo kinh thiên trường hồng lần nữa bộc phát, theo sát diệt linh yêu vương đằng sau, xé rách thương khung, xông phá biển mây, hướng về xa như vậy rời người ở giữa, pháp tắc hỗn loạn, tinh thần tịch liêu thiên ngoại hư không, mau chóng bay đi. Bốn bóng người trong chớp mắt liền biến mất ở tất cả mọi người tầm mắt cuối cùng. Lạc Nhật quan trước, cái kia ép tới người thở không nổi cựu cảnh uy áp đống nhiên không còn, nhưng bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính quyết chiến đã tại một cái cấp độ khác triển khai. Nơi đó thắng bại sẽ trực tiếp quyết định dưới chân mảnh đất này vận mệnh. Thái tử nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Lý Dịch Nam nhìn qua Khương Thái Bình biến mất phương hướng, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy tan không ra thần sắc lo lắng. Tống Hoài, Chu Lễ, Vương Cẩn bọn người đều là thần sắc nghiêm túc, nhìn lên tương cung. Mà tại yêu tộc đại doanh chỗ sâu, tòa kia trung quân đại trướng trong bóng tối, một người mặc rộng thùng thình áo choàng, chống cốt trượng thân ảnh thon gầy lặng yên hiện hiện, dưới mũ trùm ánh mắt sâu thẳm khó dò, nhìn qua bốn người biến mất thiên thế, phát ra vài không thể nghe thấy nói nhỏ, thiên ngoại. Cũng tốt. Nơi đó biến số, có lẽ càng nhiều trận, thân ảnh như là sóng nước dập dờn, biến mất không còn tăm tích, chính là đại tế ti. Thiên ngoại chi chiến, mở màn đã mở. Mà nhân gian chém giết, cũng đem theo Lê Minh luồng thứ nhất ánh dạng đông đến, ầm vang một phát. Chương 126, ác chiến chương 126, ác chiến mặt trời mới mọc, xua tán đi trước tờ mở sáng sau cùng hắc ám, lại không thể xua tan tràn ngập tại Lạc Nhật quan trước trên cánh đồng bắt ngát tốc sát chi khí. Khi Khương Thái Bình, Lý Lao Nguyên Soái, Sở Kiêu, Diện Linh Yêu Vương bốn bóng người biến mất tại thiên tế, phản phất mang đi trên vùng chiến trường này không trầm trọng nhất uy áp, nhưng cũng như là triệt hồi sau cùng giám sóc, đem nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất giết chóc sân khấu, triệt để giao cho trên mặt đất mấy triệu sinh linh. Toàn quân, xuất kích. Thái tử điện hạ đích thân tới đầu tường, huy kiếm trước chỉ. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua đạo lực gia trì, rõ ràng truyền khắp trước quan mỗi một hẻo lánh, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Giết. Như là đê đập chỗ thủng, tích xúc mấy tháng lực lượng tại thời khắc này ầm vang một phát. Cánh trái, Lý Dịch Nam một ngựa đi đầu. Nàng đã thay đổi một thân nhẹ nhàng lượng ngân nhuyễn giáp, áo khoác trắng thuần chiến bào, trường kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương. Nàng không chút do dự, mũi kiếm trực chỉ yêu tộc đại doanh cánh trái mảnh kia tương đối yếu kém khu vực, thanh quát tiếng vang triệt chiến trường, võ lâm minh huynh đệ, ung châu khinh kỵ. Theo ta, phá trận. Cần tuân tướng quân hiệu lệnh, sau lưng, lấy Vương Cẩn cầm đầu võ lâm hào kiệt bọn họ cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn khắp nơi. Những này ngày thường tản mạn giang hồ khách, giờ phút này lại cho thấy kinh người tính kỷ luật, bọn hắn hoặc lấy tinh diệu khinh công kề sát đất đi nhanh, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, hoặc ỷ vào khổ luyện công phu ngạnh sông đòn đánh, như cùng người hình hung thú. Đao quang kiếm ảnh cùng dây cung phích lịch lịch thanh vang lên liên miên, trong nháy mắt liền tại yêu tộc trên phòng tuyến xé mở một đạo miệng máu. Vương Cẩn thân như lại bằng, song trường tung bay ở giữa, cương mãnh cực kỳ trường lực đem nhào lên yêu binh đánh cho đứt gân gãy xương. Hai người, một linh xảo một cương mãnh liệt, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Ung Châu thứ sử Phương Thanh phái ra khinh kỵ binh như là như gió lốc cuốn vào lỗ hổng, mã đao vung dậy, mượn nhờ lực trùng kích đem vết nứt không ngừng mở rộng. Lý Dịch Nam kiếm pháp triển khai, như thu thủy tới tràn, kiếm ý rất lạnh, những nơi đi qua, yêu binh đều bị đồng kết huyết mạch, động tác trì trệ, lập tức bị đến tiếp sau đuổi theo nhân sĩ võ lâm tùy tiện chém giết. Cánh trái thế công như một thanh sắc bén đao nhọn cạo xương, tinh chuẩn mà hiệu suất cao cắt vào yêu tộc trận doanh, cấp tốc hướng thọc sâu lan tràn, thành công hấp dẫn cánh trái yêu quân chủ lực chú ý, thậm chí ẩn ẩn kiềm chế tọa trấn nơi đây lẫm cốt yêu quân dưới trướng một bộ phận tinh nhuệ yêu quân. Cơ hồ ở cánh trái phát động đồng thời, cánh phải cũng buộc phát ra kinh thiên động địa thành thế. Nhưng mà cánh phải phương thức tấn công cùng cánh trái hoàn toàn khác biệt. Tống Hoài cũng không trùng sát phía trước, hắn đứng ở một tòa lâm thời lũy lên trên đài cao, thân mang bát quái đạo bảo, tay bấm đạo quyết, khuôn mặt nghiêm túc. Bên cạnh, Ung Châu bản địa tu sĩ đoàn tại Phương Thanh tự mình điều hành bên dưới, lấy quan ấn dẫn động địa mạch chi khí, hóa thành vầng sáng màu vàng đất, đem đài cao bao phủ, cung cấp phòng hộ cùng gia trì. Ngọc Thanh sắc lệnh, lôi thật sự hình. Hoàng Hoàng Thiên Uy, Chu Tả phá trướng. Sắc. Tống Hoài miệng tụng chân ngôn, đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, lăng không bẽ bừa. Phù thành trong nháy mắt, phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đống nhiên hội tụ lên mây đen, đạo đạo to như tay em bé thiên lôi màu tím như là kim xà của vũ, hướng phía yêu tộc cánh phải trong doanh trại mấy chỗ yêu khí nồng nặc nhất, ẩn ẩn cấu thành trận pháp tiết điểm khu vực hung hăng đánh rớt. Oanh két, giang giác, lôi pháp chí dương chí cương, chính là yêu tà đồ vật khắc tinh. Lôi đỉnh màu tím rơi xuống chỗ, yêu trận phù văn trong nháy mắt tạm đạm, vỡ nát, ẩn tàng trong đó yêu thuật sư bị điện giật đến cháy đen bốc khói, vô số dựa vào trận pháp tăng phúc yêu binh như là bị rút đi gân cốt giống như sủi lơ ngã xuống đất. Ngay tại lúc này, cung nô thủ bao trùm sạc kích. Trường thương trận tiến lên, Phương Thanh nhắm ngay thời cơ, nghiêm nghị hạ lệnh, nghiêm chỉnh huấn luyện Ung Châu biên quân đạp trên chỉnh tề bộ pháp, như là di động rừng sắt thép, hướng về bị lôi pháp thanh không khu vực vững bước tiến lên. Mũi tên như mưa to chút xuống, đem ý đồ một lần nữa tổ chức phòng tuyến yêu binh bắn thành con nhím. Tống Hoài cử động lần này cũng không phải là truy cầu sát thương, chỉ tại phá trận cùng áp chế. Hắn bén nhạy phát giác được cánh phải do Thực Mộng yêu quân khống chế, yêu này am hiểu nhất huyền thuật cùng tinh thần công kích, nó dưới trướng yêu quân cũng nhiều lấy quỷ dị mánh khóe tăng trưởng. Tống Hoài lấy đường đường chính chính chi đạo môn lôi pháp, cưỡng ép phá vỡ yêu thuật hoàn cảnh, là binh sĩ sáng tạo ra công bằng chiến đấu điều kiện. Đồng thời, hắn cường đại linh giác không ngừng quét hình chiến trường, mấy lần nhìn thấu cũng hóa giải Thực Mộng yêu quân âm thầm thi triển cỡ lớn huyền thuật cùng mình rửa, khiến cho cánh phải đại quân từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu góc thanh tỉnh cùng thịnh vượng đấu trí, vững vàng chế trụ đối thủ. Thực Mộng yêu quân mặc dù giận không kèm được, không ngừng thi triển quỷ dị pháp thuật phản kích, lại bị Tống Hoài tinh diệu đạo thuật từng cái hóa giải, nhất thời càng không có cách nào đột phá đạo này đạo pháp hàng rào. Hai cánh trái phải thành công đột tiến cùng kiềm chế, như là giang hai cánh tay ra, là phổ thông chủ lực sáng tạo ra tuyệt hảo chiến cơ. Quan quân doanh, Bùi Hưu thúc ngựa trước trận, giơ lên trong tay thanh tia làm bạn hắn 5000 năm lịch suối thần thương, mũi thương trực chỉ trong yêu tộc quân thanh tia cao nhất bắt mắt nhất diệt chữ lại kỳ. Chỉ có tiến không có lùi. 5000 tên theo hắn nam chinh bắc chiến, cuối cùng tại Lạc Nhật quan bị thương nặng sau trùng kiến quán quân doanh lão binh, phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Bọn hắn là tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh, nhân mã đều là khoát trọng giáp, như là dòng lũ sắt thép. Ầm ầm, móng ngựa đạp nát đại địa, tóe lên đầy trời bụi đất. Bùi Hưu một ngựa đi đầu, cả người cùng trường thương phảng phất hòa làm một thể, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi mũi tên màu đỏ, lấy quyết tuyệt tư thái, hung hăng đụng vào trong yêu tộc quân trận. Ai cản ta thì phải chết. Bùi Hưu tóc dài bay múa, trong mắt thiêu đốt lên 5000 năm đến đọc lại lửa giận cũng khuất đủ. Trường thương như rồng, mỗi một lần vung quét đều mang băng sơn liệt thạch chi lực, thương mang lướt qua, yêu binh như là cỏ rác giống như bị liên miên thu hoạch. Quán quân doanh thiết kỵ theo sát phía sau, như là một thanh đung đỏ quét hàn, hung hăng đâm vào mỡ bỏ, đánh đầu thằng đó. Lưu Năng giờ phút này cũng từ bỏ tất cả quan lại thói xấu, hắn võ công vốn cũng không yếu, giờ phút này vung vẩy một thanh cánh cửa đại đao, toàn thân cương khí bừng bừng phân chấn, giống như hồ điên, theo thật sát Bùi Hưu cánh bên, thay hắn đỡ được từ mặt bên công kích, trong miệng không ngừng gầm hét, phảng phất muốn đem tất cả sợ hãi cùng bị đè nén đều phát tiết ra ngoài, giết, giết sạch những yêu nghiệt này. Phổ thông đột tiến, tấn mãnh, dữ dằn, thẳng tiến không lùi. Mục tiêu của bọn hắn minh xác, đảo loạn trung quân, đánh dụng yêu tộc chỉ huy tâm. Bùi Hưu dùng manh trong nháy mắt hấp dẫn trung quân phần lớn hỏa lực, tòa chấn hậu phương Xích Viêm yêu quân cùng tù hồn yêu quân không thể không đem lực chú ý tập trung đến phương hướng này. Xích Viêm yêu quân giống giận hóa thân hỏa diễm cự nhân, cùng Bùi Hưu chiến tại một chỗ, tù hồn yêu quân thì phóng xuất ra ngàn vạn đoán hồn, ý đồ ăn mòn quán quân doanh tướng sĩ thần hồn. Phổ thông chiến trường trong nháy mắt trở thành thảm thiết nhất, nhất cháy bỏng cối xay thịt. Toàn bộ Lạc Nhật quan trước, phương biên hơn 10 dặm chiến trường, triệt để hóa thành sôi trào huyết hỏa địa ngục. Cánh trái kiếm khí tung hành, hiệp ảnh bay tán loạn, cánh phải lôi quang trận trận, đạo pháp huyền diệu, phổ thông thương mang lực hùng, thiết kỵ đập trận. Tiếng chém giết, binh khí tiếng va chạm, pháp thuật tiếng nổ mạnh, sắp chết tiếng kêu rên. Hội tụ thành một khúc bi tráng đến cực điểm chiến tranh hòa âm. Máu tươi nhuộm đỏ cỏ khô, chân cụt tay đứt bảy khắp đại địa, nồng đậm mùi máu tươi cùng yêu khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành làm cho người buồn nôn gây mũi mùi. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tại tàn biến, có nhân tộc tướng sĩ khẳng khái chịu chết, cũng có yêu binh yêu tướng hồn phi phách tán. Chiến tranh cây cân, tại thảm liệt tiêu hao bên trong hơi rung nhẹ, hy vọng thắng lợi phảng phất gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất xa cuối chân trời. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, tất cả mọi người minh bạch, giờ phút này lui ra phía sau một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Lạc Nhật quan đầu tường, thái tử điện hạ gắt gao nắm chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, nhìn chằm chằm phía dưới thảm liệt chiến cuộc, tâm đã nâng lên cổ họng. Chu Lễ tại quan lâu trong mật thất, duy trì lấy cái kia lung lay sắp đổ cựu rượu tinh khung trận bảo đảm quan thành không việc gì, là xuất kích đại quân giữ vững sau cùng đường lui. Trận này dốc hết toàn lực đánh cược, thắng bại còn chưa thể biết được. Chương 127, kỹ rừng ngày hai. Một, chương 127, kỹ rừng ngày hai. Một, cánh trái chiến trường, tiếng hô giết rung trời, huyết khí cùng yêu khí hỗn tạp thành làm cho người buồn nôn sương mù, tràn ngập không tiêu tan. Võ Lâm Minh Hảo Kiệt cùng Ung Châu Khinh Kỵ tạo thành phong thị, tại Lý Dịch Nam cùng Vương Cận xuất lĩnh dưới, đã thật sâu tiếp nhập yêu tộc đại doanh cánh trái nội địa. Nơi bọn họ đi qua, yêu binh thây ngang khắp đồng, tạo dựng công sự đơn giản bị dễ như trở bàn tay giống như phá hủy. Lý Dịch Nam một bộ nhuốm máu áo bào trắng đã hóa thành xích hồng, thân hình lại càng mạnh mẽ lăng lệ. Trường kiếm trong tay của nàng vù vù không chỉ, kiếm quang khi thì như trường hà cuốn ngược, gột rửa bầy yêu, khi thì hóa điểm điểm tinh mang, tinh chuẩn điểm sát ý đồ tổ chức phản kháng yêu tướng. Nàng kiếm tâm thông minh, luôn có thể tại ngàn vạn yêu ảnh bên trong tìm được một đường kia sơ hở, kiếm theo người đi, người mượn kiếm thế, tại vạn quân bụi bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, đánh đâu thằng đó. Nó kiếm ý chi cô đọng, sắc khí chi hùng hực, đã siêu việt bình thường bắt cảnh kiếm tu phạm chủ, mỗi một kiếm huy ra, đều dẫn động chúng quanh sĩ tốt khí thế hùng dũng máu lửa, sĩ khí vì đó đại trấn. Nàng, nghiễm nhiên đã là bắt cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết cựu cảnh kiếm tiên, tựa hồ cũng chỉ kém một trận chân chính sinh tử ma luyện. Vương Cẩn theo sát nó bên cạnh, vị này võ lâm minh chủ giờ phút này không có chút nào ngày thường nho nhã khí độ, hiển thị rõ bát cảnh đỉnh phong võ phu của bá. Hắn chưa cầm binh khí, một đôi tay không chính là vũ khí đáng sợ nhất. Trường phong hùng hồn cương mãnh, như đại giang song triều, lại như cự linh khai sơn, mỗi một trường đánh ra đều là kèm thêm phong lôi chi thành, bình thường yêu binh chạm vào liền tan nát, chính là da dày thịt béo tê yêu, tượng yêu cũng bị đập đến đứt gân gãy xương, bay rất ra ngoài. Hắn càng đem võ lâm minh tinh diệu hợp kích trận pháp dung nhập quân trận công kích, khi thì cùng mấy vị am hiểu ngạnh công trưởng lão kết thành tiểu hình chiến trận, khí cơ tương liên, như nghiền ép cái đe sắt giống như đẩy về phía trước tiến, khi thì thân hình tăng gọn, như rất tượng va chạm, một mình sẽ rách yêu quân vừa mới tụ lên phòng tuyến. Hắn tồn tại, tựa như một cây định hải thần châm, ổn định cánh trái trận hình đột kích căn cơ, để Lý Dịch Nam thanh này sắc bén không gì sánh được kiếm có thể tùy ý huy sái. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một linh xảo một cương mãnh liệt, một chủ công một chủ thủ, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra uy lực xa không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cánh trái yêu quân tuy nhiều, lại bị giết đến liên tục bại lui, trận hình đại loạn. Hừ, hai vị, tại bổn quân trên địa bàn Dương Ai sợ là không tốt ta. Một tiếng băng lạnh thấu xương gầm thét như là trời đông giá rét gió bắc, đồng nhiên quét sạch toàn bộ cánh trái chiến trường. Nhiệt độ chợt hạ, mặt đất cấp tốc ngưng kết ra thật dày xương trắng, trong không khí thậm chí đã nổi lên băng tinh màu lam nhạt tuyết tản. Chỉ gặp một đạo thân ảnh cao gầy từ yêu tộc đại doanh chỗ sâu đạp không mà đến, những nơi đi qua, yêu binh nhao nhao kính sợ né tránh. Người đến chính là tọa trấn cánh trái Lẫm Cốt yêu quân. Hắn khuôn mặt tiểu thụy, trong hốc mắt u lam băng diễm nhảy lên, quanh thân tản ra đông kết linh hồn cực hàn yêu lực. Trong tay hắn nắm một thanh lấy không biết tên cự thú hài cốt rèn luyện mà thành trắng bệnh trường thương, mũi thương phun ra nuốt vào lấy dài hơn thước màu lam khí đông, ngay cả không gian đều tựa hồ bị nó hàn ý ngưng kết. Rốt cục chịu đi ra. Lý Dịch Nam đôi mắt đẹp ngưng tụ, không những không sợ, chiến ý ngược lại càng kiêu ngạo hơn. Nàng rõ ràng quát một tiếng, kinh hồng kiếm kéo ra một đạo sáng chói kiếm hoa, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng, chủ động đón lấy Lẫm Cốt yêu quân. Kiếm chưa đến, cái kia lăng lệ vô địch kiếm ý đã xé mở trùng điệp hàn lưu, đâm thẳng đối phương mặt. Tiểu nha đầu, muốn chết. Lẫm Cốt yêu quân hừ lạnh một tiếng, cốt thương nhanh đâm, một chút hàn mang tới trước, lập tức thương ra như rồng. Mũi thương cùng kiếm phong ngang nhiên chạm vào nhau. Keng. Chói hai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, nương theo lấy cực hàn cùng cực sắc lực lượng điên cuồng đối xứng. Một vòng mắt trần có thể thấy một băng lam cùng trắng sáng sắc sóng xung kích quyết tán ra đến, đem chúng quanh trong vòng mấy chục trượng yêu binh cùng nhân tộc dũng sĩ đều đánh bay, tu vi hơi yếu người trong nháy mắt hóa thành băng điêu, tiếp theo vỡ nát thành bột mịn. Lý Dịch Nam thân hình lay nhẹ, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương lực lượng thuận kiếm truyền đến, cơ hồ muốn đông kết kinh mạch của nàng. Nhưng nàng kiếm tâm kiên định, thể nội bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt vận chuyển, đem cỗ hàn ý kia bức ra bên ngoài cơ thể, kiếm thế nhất chuyển, trên biển sinh minh nguyệt kiếm ý lại lần nữa hiện hiện, bất quá lần này vầng trăng sáng kia lại mang theo thảm liệt xa trường huyết sắc, ánh trăng thanh lanh túc sát, bao phủ hướng Lẫm Cốt yêu quân. Có chút môn đạo. Lẫm Cốt yêu quân trong mắt băng diệm lóe lên, cốt thương vũ động, hóa thành đầy trời trắng bệnh thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa đủ để đông kết sắt thép lạnh thấu xương yêu lực, phảng phất muốn băng phong mảnh này thiên địa, cùng vầng trăng sáng kia kiếm ý hung hăng đụng vào nhau. Đúng lúc này, Vương Cẩn động. Hắn biết rõ Lý Dịch Nam kiếm pháp tuy mạnh, nhưng cùng bát cảnh đỉnh phong nhiều năm lão yêu so đấu tu vi nội tình sợ ăn thiệt thòi. Hắn bắt lấy Lẫm Cốt yêu quân toàn lực ứng đối kiếm ý trong nháy mắt, bước ra một bước, mặt đất rạn nứt, thân hình như đạn pháo kích xạ mà tới, tay phải xích hồng như que hàn, phần thiên trưởng mang theo đốt núi nấu biển sóng nhiệt, đập thẳng Lẫm Cốt yêu quân hậu tâm. Cú này, Lẫm Cốt yêu quân cảm giác được phía sau kinh khủng nhiệt lực, không thể không phân tâm ứng đối, bàn tay trái trở tay đánh ra, một cỗ cực hàn khí đông cùng Vương Cẩn phần thiên trưởng lực đụng vào nhau. Oeng, băng hỏa xen lẫn, bộc phát ra kịch liệt năng lượng chôn bụi. Vương Cẩn thân hình chấn động, lùi lại ba bước, lòng bàn tay bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng, nhưng trong nháy mắt bị hắn nóng rực khí huyết tăng ra. Mà Lẫm Cốt yêu quân cũng là thân hình hơi dừng lại, ứng đối Lý Dịch Nam kiếm ý thương thế xuất hiện một tia không có ý nghĩa vương hữu. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh sát na. Lý Dịch Nam sao lại bỏ lỡ bực này cơ hội tốt? Kiếm tâm thông minh phía dưới, nàng bén nhạy bắt được cái kia một tia vương hữu, trường kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, kiếm quang đống nhiên thu liễm, hóa thành một đường, đâm thẳng Lẫm Cốt yêu quân bởi vì phân tâm mà lộ ra cổ họng sơ hở. Lẫm Cốt yêu quân kinh hãi, trong lúc đội vã hồi thương đó đỡ, lại cuối cùng chậm nửa phần. Xoẹt. Kiếm phong tuy bị cốt thương ngăn hơn phân nửa, nhưng này kiếm khí bén nhọn vẫn như cũ xẹt qua vai của hắn, mang theo một dải màu u lam huyết hoa, miệng vết thương trong nháy mắt bị kiếm ý ăn mòn, băng xương lan tràn. Đáng giận. Lẫm Cốt yêu quân vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới hai cái này bắt cảnh nhân tộc phối hợp ăn ý như vậy, có thể làm bị thương hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, yêu lực toàn diện bộc phát, sau lưng hiện ra to lớn băng hoàng hư ảnh, hai cánh triển khai, băng phong nặng dặm, ý đồ đem Lý Dịch Nam cùng Vương Cẩn đồng thời đông kết. Vương Cẩn hét lớn một tiếng, thanh âm hội tụ thành một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực, phóng lên tận trời, như là nắng ấm tuyết tan, suy yếu băng hoàng pháp tướng cực hàn lĩnh vực. Chương 127, kỹ rừng này thai. 2, chương 127, kỹ rừng này thai. 2, Lý Dịch Nam áp lực nhẹ đi, thế công càng tận, kiếm pháp càng lăng lệ quỷ quyệt, mỗi một kiếm đều trực chỉ Lẫm Cốt yêu quân yêu lực vận chuyển tiết điểm. Vương Cẩn thì như bóng với hình, cương mãnh vô địch trưởng lực chuyên công nó tất cứu chỗ, khiến cho Lẫm Cốt yêu quân không cách nào toàn lực ứng đối Lý Dịch Nam kiếm. Trong lúc nhất thời, hai vị bắt cảnh đỉnh phong nhân tộc cường giả, càng đem tu vi càng sâu, yêu lực càng hùng hậu Lẫm Cốt yêu quân áp chế ở hạ phong. Mặc dù trong thời gian ngắn khó mà đem nó đánh giết, nhưng một mực kiểm chế vị này cánh trái chủ soái, khiến cho cánh trái yêu quân rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Nhân tộc liên quân thừa cơ tấn công mạnh, cánh trái chiến tuyến hướng về phía trước hung hăng đẩy vào vài dặm chi địa. Cùng lúc đó, cánh phải chiến trường lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này không có cánh trái như vậy huyết nục văng tung tóe thảm liệt chém giết, lại càng thêm hung hiểm quỷ dị. Trên bầu trời mây đen dày đặc, điện xà luân vũ, đó là Tống Hoài dẫn động Cửu Tiêu thần lôi đang không ngừng oanh kích yêu trận tiết điểm. Trên mặt đất, màu vàng đất địa mạch chi khí tại phương thanh dẫn đạo bên dưới, hóa thành cứng cỏi bình chướng, chống cự lấy vô hình vô chất tinh thần trùng kích. Thực mộng yêu quân cũng không hiện hóa chân thân, hắn ẩn nấp tại trùng điệp yêu vụ đằng sau, thủ đoạn quỷ quệ khó lường. Khi thì lay động bạch cốt linh đang, phát ra mê hoặc tâm thần con người ma âm, để nhân tộc binh sĩ lâm vào huyết tượng, tự giết lẫn nhau. Khi thì thi triển phạm vi lớn nguyên rủa, làm cho hàng phía trước chiến sĩ khí huyết ngực dòng, vô cùng suy yếu, thậm chí ý đồ phân hóa vặn bẹo Tống Hoài bày ra đạo môn thanh quang. Nhưng mà, hắn tất cả quỷ dị thuật pháp, tại Tống Hoài trước mặt, tựa hồ cũng khó mà có hiệu quả. Tống Hoài sừng sững trên pháp đàn, bắt quái đạo bảo tại liệp liệp trong cuồng phong phất phới, khuôn mặt bình tĩnh như nước. tay hắn bóp đạo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân thanh quang lượn lờ, phảng phất cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Hắn cũng không thi triển cái gì kinh thiên động địa đại pháp thuật, chỉ là nhìn như tùy ý lăng không vẽ bừa, hoặc bấm tay bắn ra một đạo thanh huy. Nhưng chính là cái này nhìn như hời hợt cử động, lại ẩn chứa Ngọc Kinh Sơn vô thượng đạo pháp huyền diệu. Một đạo chỉ toàn thiên địa thần chú đánh ra, tràn ngập yêu vụ tựa như nước sôi dội tuyết giống như tiêu tán, lộ ra phía sau kinh hoàng yêu thuật sư, một đạo an thần phù hóa thành vương xuống ánh sáng xanh, liền để chúng huyền thuật binh sĩ ánh mắt khôi phục thanh minh, một đạo phá tà lôi ấn đột nhiên hiện ra, liền đem thực mộng yêu quân âm thầm đánh tới lực lượng nguyên rủa đánh chúng vỡ nát. Thực mộng yêu quân ma âm đánh tới, Tống Hoài chỉ là có chút nhíu mày, chập ngón tay như kiếm, trước người hư đồng dạng cái vòng tròn, thanh quang lưu chuyển, hóa thành một đạo thái cực đồ hư ảnh, liền đem cái kia nhiễu tâm trí người ma âm đều thu nạp, hóa đi. Thực mộng yêu quân tôi động ngàn vạn đoán hồn đánh tới, Tống Hoài chỉ là khẽ quát một tiếng sắc, đỉnh đầu liền hiện hiện ba đóa hoa sen màu xanh, hoa sen xoay tròn, rủ xuống vạn đạo thanh khí, chư tà tránh dễ, đoán hồn chạm vào tức tán. Hán Phảng phất sớm đã thấy rõ thực mộng yêu quân hết thảy thủ đoạn, luôn có thể phát sau mà đến trước, lấy tinh diệu nhất, nhất dùng ít sức đạo pháp, đem nó thế công hóa giải thành vô hình. Phần này biến nặng thành nhẹ nhàng, liệu trước tiên cơ thông dòng, nguồn gốc từ Ngọc Kinh Sơn vạn năm nội tình, nguồn gốc từ đạo tổ thân truyền vô thượng nguyên pháp, càng nguồn gốc từ Tống Hoài tự thân đối với đại đạo khắc sâu lý giải cùng sự tự tin mạnh mẽ. Phương Thanh ở một bên thấy tâm trí hướng về, đồng thời vừa tối tự tâm kinh. Hắn mặc dù không thông cao thâm đạo pháp, nhưng cũng nhìn ra được Tống Hoài cùng thực mộng yêu quân đấu pháp cỡ nào hung hiểm, đó là phương diện tinh thần bỏ sức, hơi không cẩn thận chính là thần hồn câu diệt hạ trạng. Thật lâu, thực mộng yêu quân một đợt hung qua một đợt thế công đều bị Tống Hoài tùy tiện hóa giải, yêu vụ đằng sau truyền đến hắn tức hồn hển rít lên, lô mũi châu nhỏ. Ngươi cũng sẽ chỉ co đầu rút cổ phòng thủ sao? Có dám hay không cùng bổn quân chính diện đọ sức một phen? Tống Hoài chậm rãi mở ra hai mắt khép hở, trong mắt thanh tịnh như nước, phản chiếu lấy chu thiên tinh đầu quy tích. Hắn nhìn về phía yêu vụ chỗ sâu, khoe miệng lại nổi lên một tia lạnh nhạt nhưng lại không gì sánh được cao ngạo ý cười, thanh âm réo rắt, truyền khắp cánh phải chiến trường. Thực mộng, các ngươi yêu tà chi thuật, quỷ quyệt có thừa, nhưng căn cơ nông cạn, bất quá bảng môn tà đạo, dung chuyển không được ta huyền môn chính tông. Chỉ luận đấu pháp, đừng nói là ngươi, chính là nhà ngươi yêu vương đích thần đến, tại cái này đại đạo diễn hóa, thuật pháp thần thông phía trên, ta Ngọc Kinh Sơn cũng không sợ hãi. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại đương nhiên bình tĩnh, lại ẩn chứa bệ nghệ thiên hạ tự tin, thiên hạ đạo pháp, ra Ngọc Kinh. Này không phải nói ngoa. Lời vừa nói ra, không chỉ có tu sĩ nhân tộc sĩ khí đại chấn, liền đối mặt yêu vụ cũng vì đó kịch liệt bốc lên, hiển nhiên thực mộng yêu quân bị tức đến quá sức. Tống Hoài không cần phải nhiều lời nữa, đối với Phương Thanh nói phương thứ sử, nơi đây có ta là đủ. Thực mộng yêu quân đã bị ta đạo pháp khắc chế, khó có làm. Phổ thông chiến sự căng thẳng, quán quân hầu áp lực to lớn, ngươi lập tức xuất linh ung châu tu sĩ đoàn cùng bộ phận tinh nhuệ, tiến về phổ thông trợ giúp đuổi hầu ra. Cần phải trợ hắn mở ra cục diện. Phương Thanh nghe vậy, mặt lộ chần chờ, Tống trưởng giáo, ngài một người ở đây Tống Hoài mỉm cười, đưa tay ở giữa, một viên phong cách cổ xưa ngọc bội từ hắn trong ngực bay ra, treo ở đỉnh đầu, hạ xuống mịt mở thanh huy, cùng dưới chân pháp đàn, xung quanh địa mạch chi khí nối thành một mảnh, hóa thành một cái càng thêm vững chắc phòng ngự kết giới. Không sao, ta Ngọc Kinh Sơn đạo pháp, am hiểu nhất lâu thủ kiêm lấy phản kích. Hắn không phá được ta phòng. Nhanh đi phổ thông, đại cục làm trọng. Phương Thanh gặp Tống Hoài thần sắc ung dung, lòng tin mười phần, lại nghĩ tới phổ thông bùi hữu độc đấu hai đại yêu quân hiệp cảnh, rốt cục cắn răng gật đầu, Tống trưởng giáo bảo trọng. Cánh phải an nguy, xin nhờ, nói đi, lập tức điểm đủ dưới trướng tu sĩ cùng một đội tinh nhuệ, thoát ly cánh phải chiến trường, hướng phía tiếng giết thịnh nhất phổ thông phương hướng mau chóng bay đi. Thực mộng yêu quân gặp Phương Thanh dẫn người rời đi, cho là có cơ có thể thừa, lập tức thôi động miễn thuật, ý đồ ăn mòn Tống Hoài tâm thần. Chỉ gặp yêu vụ quay cuồng, vô số dữ tợn mặt quỷ, dù hoặc huyễn ảnh phô thiên cái địa tuân hướng phát đàn. Tống Hoài đối mặt cái này dọa người cảnh tượng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, tay bấm ngọc thanh quyết, trong miệng tụng lên hoàng đỉnh kinh. Đạo âm gieo rắc, như thanh tuyển chảy vang, gột rửa hoàn vũ. Cái kia ngàn vạn huyễn tượng tới gần thanh huy kết giới, tựa như băng tuyết gặp mùa xuân, nhao nhao tăng dã, lại không có khả năng xâm nó mảy may. Yêu nghiệt, y dừng này thai. Tống Hoài nhắm mắt cười khẽ, mây kia nhạt gió nhẹ tư thái, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có vũ nhục tính. Hắn lại thật lấy sức một mình, đem bắt cảnh đỉnh phong thực mộng yêu quân một mực đóng đinh tại cánh phải chiến trường, khiến cho không cách nào quấy nhiễu các chiến cuộc khác. Nhất tộc liên quân tại cái này hai cánh, lại bằng vào cường giả đỉnh cao xuất sắc phát huy, lấy được không tưởng tượng được ưu thế. Nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, chân chính thắng bại tay, như cũ tại cái kia xa không thể chạm thiên ngoại, cùng cái kia thảm thiết nhất, thắng bại chưa biết phổ thông trận say thịt. Chương 128, Diệt Linh, 1, chương 128, Diệt Linh, 1, Thiên Ngoại Thiên, vô ngần hư không. Nơi này không có trên dưới trái phải phân chia, không có nhật nguyệt tinh thần chi quang, chỉ có vĩnh hằng hắc ám cùng tĩnh mịch. Phá toái tinh thần hài cốt như là cự thú hài cốt, phiêu phủ ở trong hư vô, ngẫu nhiên có hỗn loạn vết nứt thời không như ngân xà giống như lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Mà giờ khắc này, mảnh này tĩnh mịch hư không lại bị bốn cỗ mênh mông không gì sánh được lực lượng ấy. Diệt Linh yêu vương đứng chắc tay, áo bào đen tại trong hư vô nhẹ phẩy, phản phất cùng mảnh này vĩnh hằng hắc ám hòa làm một thể. Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ mang theo vẻ kiêu ngạo ngậm ý cười, tóc bạc không gió mà bay, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa ngoại phóng, lại tự nhiên toát ra một loại ta tức thiên địa hòa hợp cùng uy nghiêm. Hắn lặng lặng mà nhìn xem đối diện hiện lên xếp theo hình tam giác đứng yên ba người, ánh mắt như cùng ở tại nhìn ba kiện thú vị đồ cất giữ. Lý Lao Nguyên Soái, Trấn Viễn Hầu Sở Tiêu, Quan Tâm Viện Khương Thái Bình, ba người khí tức tương liên, như lâm đại địch. Lý Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, rời đi Lạc Nhật Quan, rời đi cái kia cùng hắn khí tức tương liên, hợp đạo vạn tái hùng quan địa mạch, quanh người hắn mênh mông chân lý võ đạo phảng phất đã mất đi kiên cố căn cơ, mặc dù vẫn như cũ bằng bạc, lại thiếu đi mấy phần nặng nề cùng kéo dài, như là cây không dễ, nước không mượn. Sở Tiêu dáng người thẳng tắp như tùng, huyền giáp bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra một đôi trầm ổn như đầm sâu đôi mắt. Hắn lâu trấn thiên ngoại, cùng các loại quỷ dị cường đại thần linh, vượt ngoại thiên ma chém giết chinh chiến, đối với loại hoàn cảnh này quen thuộc nhất. Khí tức của hắn trầm ngưng đến cực hạn, mỗi một phần lực lượng đều nội liễm ở thể nội, phảng phất một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, tràn đầy thực chiến phái thiết huyết cùng hiệu suất cao. Nhưng chính như Diệt Linh lời nói, hắn tư chất cũng không phải là tuyệt đỉnh, có thể bước vào cửu cảnh, dựa vào là mấy ngàn năm qua tại trong máu và lửa sinh tử ma luyện cùng kiên định không nổ ý chí, luận đến đối với lực lượng tinh diệu khống chế cùng đại đạo cảm ngộ, cùng Diệt Linh tồn tại bực này so sánh, sắp thực kém nửa bậc. Khương Thái Bình đứng tại hơi trước vị trí, một bộ trắng thuần trường bào ở trong hư không nhẹ nhàng phiêu động, chu thân thanh huy lưu chuyển, âm dương nhị khí tự nhiên tuần hoàn, hình thành một đạo vô hình lĩnh vực, đem trong hư không hỗn loạn pháp tắc thoáng gật ra. Khí tức của hắn kỳ lạ nhất, phản phất cùng mảnh này hư không hỗn loạn có một loại nào đó vi diệu cộng minh, đã bằng quan, lại ẩn ẩn phù hợp lấy một loại nào đó cấp độ càng sâu vi tắc. Diệt Linh yêu vương ánh mắt, phần lớn thời gian đều dừng lại ở trên người hắn, mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. Nơi đây rất tốt, thanh tịnh. Diệt Linh yêu vương trước tiên mở miệng, phá vỡ hư không yên lặng. Thanh âm trực tiếp tại ba người trong thức hải vang lên, bình thản lại mang theo áp lực vô hình. Ba vị, ai tới trước chỉ giáo? Hay là cùng tiến lên? Lý Lão Nguyên xoáy hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, dưới chân hư không phảng phất phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hắn biết rõ khuyết điểm của mình, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài thêm, chính mình thoát ly Lạc Nhật Quan thai hại sẽ càng rõ ràng. Diệt Linh, chớ có cản rỡ. Tiếp lao phu một quyền. Hắn không do dự nữa, hai tay chấn động, quanh thân khí huyết như là ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, sinh hồng sắc chân lý võ đạo phóng lên tận trời. Hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa nguy nga pháp tướng. Pháp tướng trợn mắt tròn xoe, đấm ra một quyền. Không có rực rỡ kỹ xảo, không có biến hóa phức tạp, chỉ có thuần túy nhất, cực hạn nhất lực lượng. Quyền ý những nơi đi qua, hư không bặm mẹo, phá toái tinh thần hải cốt bị quyền phong quét trúng, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Một quyền này, tuy không địa lợi gia trì, cũng có băng toái tinh thần, dung chuyển hoàn vũ chi uy. Đối mặt cái này đủ để khiến bình thường cựu cảnh biến sắc một quyền, Diệt Linh yêu vương lại chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, đối với cái kia banh tới quyền ấn cực lớn, tùy ý nhấn một cái. Ông, một cỗ vô hình vô chất, lại phản phất tận chứa thiên địa chí lý lực lượng tràn ngập ra. Cái kia cuồng bạo không gì sánh được, đủ để hủy diệt tinh thần quyền ấn, tại khoảng cách Diệt Linh yêu vương còn có trăm trượng xa lúc, tốc độ đống nhiên chậm lại, phản phất lâm vào vô biên vô tận trong vũng bùn. Trên quyền ấn ẩn chứa lực lượng kinh khủng bị lực lượng vô hình kia tầm tầm phân giải, tan rã, cuối cùng tại Diệt Linh yêu vương trước người mười chỗ chỗ, triệt để tiêu tán thành vô hình, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Hơi hận, hóa giải Lý Nguyên một kích toàn lực. Lý Lao Nguyên xoáy sắc mặt trắng nhợt, pháp tướng hơi rung nhẹ, hiển nhiên khí huyết nhận lấy phản chấn. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Diệt Linh yêu vương thủ đoạn hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lý Nguyên, ngươi già rồi, cũng chậm. Diệt Linh yêu vương khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Nếu là vạn tái trước đó, thân ngươi chỗ Lạc Nhật Quan, một quyền này có lẽ có thể làm cho bản vương chăm chú một chút. Hiện tại, quá yếu. Lời còn chưa dứt, Diệt Linh yêu vương ánh mắt chuyển hướng Sở Kiêu, Trấn Viễn Hầu, đến ngươi. Để bản vương nhìn xem, ngươi tại thiên ngoại chém giết ngàn năm, dài quá bao nhiêu bản sự. Sở Kiêu không nói gì, trả lời Diệt Linh yêu vương. Là một đạo xé rách hư không kiếm quang. Hắn rút kiếm, thân kiếm phong cách cổ xưa, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, nhưng kiếm ra trong nháy mắt, một cô núi thây biển máu, vạn quân lui tránh thảm liệt xa trường sát khí ẩm vang bộc phát. Một kiếm này, ngưng tụ Sở Kiêu ngàn năm chinh chiến vô tận ý sát phạt, đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao, chỉ vì giết địch. Kiếm quang lướt qua, ngay cả hư vô đều bị chém ra một đạo vết tích đen kịt, thật lâu không cách nào lấp đầy. Đến hay lắm. Diệt Linh yêu vương trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn rốt cuộc động. Không còn là một tay đúng nối, mà là tay phải chập ngón tay như kiếm. Đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi màu hỗn độn khí lưu, đối với Sở Kiêu mũi kiếm, vô cùng tình chuẩn điểm đi lên. Đốt. Đầu ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy đến cực hạn, nhưng lại phảng phất có thể chấn vỡ linh hồn rồi bang. Không có năng lượng bộc phát, không có ánh sáng băng khắp nơi, nhưng hai người giao kích một điểm kia, không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành một cái không ngừng mở rộng lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Sở Kiêu kêu lên một tiếng đau đớn, cầm kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, trên thân kiếm truyền đến lực lượng bàng bạc mênh mông, viễn siêu tưởng tượng, càng ẩn chứa một cô ăn mòn thần hồn quỷ dị yêu lực. Dưới chân hắn liền lùi lại 7 bước, mỗi một bước đều ở trong hư không bước ra thật sâu gợn sóng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Chương 128, Diệt Linh 2, chương 128, Diệt Linh 2, Diệt Linh yêu vương thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ là đầu ngón tay cái kia sợi hỗn độn khí lưu ảm đạm mấy phần. Hắn nhàn nhạt lời bình, sắc khí đủ nặng, ý chí đủ kiên, đáng tiếc, kiếm ý không đủ thuần túy, đạo không đủ cao. Chỉ có vẻ ngoài, không được nó thần. Gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Liên tiếp thất bại Lý Nguyên cùng Sở Tiêu, Diệt Linh yêu vương khí thế đã kéo lên đến đỉnh phong. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Khương Thái Bình, trong ánh mắt kia tràn đầy trước nay chưa có hứng thú cùng một kia. Chờ mong. Người trẻ tuổi, đến với ngươi. Diệt Linh yêu vương chậm rãi nói, hy vọng ngươi đừng cho bản vương thất vọng. Khương Thái Bình từ đầu đến cuối đều bình tĩnh nhìn xem. Nhìn thấy Lý Nguyên đẹp trai bị tùy tiện hóa giải thế công, nhìn thấy Sở Hầu gia bị một chỉ bước lui, mắt của hắn thần đô không có chút nào ba động. Thẳng đến Diệt Linh yêu vương điểm danh, hắn mới chậm rãi tiến lên một bước, cùng Diệt Linh Yêu Vương xa xa tương đối. Diệt Linh Yêu Vương khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Cái kia cố hòa hợp nội liễm ý cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại quét sạch chư thiên, thôn vệ vạn linh khủng bố khí cơ. Phía sau hắn hư không phảng phất sụp đổ, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy vòng xoáy hắc ám, trong vòng xoáy ẩn ẩn có ngàn vạn tinh thần địch diệt, sinh linh kêu rên cảnh tượng khủng bố hiện hiện. Diệt Linh Yêu Vương chập ngón tay lại như dao, hướng phía Khương Thái Bình xa xa một chém. Không có âm thanh, không ánh sáng, chỉ có một cỗ vô hình, nhằm vào hết thảy sinh linh bản nguyên tịch diệt chi lực, giống như nước thủy triều hướng Khương Thái Bình dũng mãnh lao tới. Nguồn lực lượng này những nơi đi qua, hư không phảng phất đều đã mất đi sinh khái niệm, trở nên triệt để tĩnh mịch. Đối mặt này trước nay chưa có một kích, Lý Nguyên cùng Sở Kiêu đồng thời biến sắc. Khương Thái Bình con ngươi hơi co lại, nhưng thần sắc vẫn chấn định như cũ. Hai tay của hắn ở trước ngực kết thành một cái phong cách cổ xưa huyền ảo đạo ấn, trong miệng khẽ quát, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong chốc lát, quanh người hắn thanh huy đại thịnh. Âm dương nhị khí điên cuồng lưu chuyển, tại trước người hắn diễn hóa xuất địa thủy hỏa phong, chư thiên tinh thần, có cây sinh linh hư ảnh. Những hư ảnh này cũng không phải là đứng im, mà là tại không ngừng sinh diệt, luân hồi, diễn hóa, phảng phất một cái hơi co lại, tràn ngập sinh cơ đại thiên thế giới. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Cái kia tịch diệt chi lực đụng vào phương này hơi co lại thế giới trong thế giới vạn vật hư ảnh kịch liệt chấn động, tinh thần vỡ nát, sinh linh tàn lụi, nhưng mỗi một lần sinh diệt đều có một cỗ liên tục không dứt, sinh sôi không ngừng sinh khí hiện lên, không ngừng hóa giải, trung hòa lấy cái kia ăn mòn hết thể tịch diệt chi ý. Suy 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 trong hư không vang lên nhỏ xíu, phản phất nước lạnh nhỏ vào dầu nóng giống như thanh âm. Tịch diệt chi lực cùng sinh khí không ngừng chốt bụi, Khương Thái Bình trước người thế giới hư ảnh sáng tối chập chờn, sắc mặt của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nhưng cuối cùng, cái kia kinh khủng vạn linh tịch diệt chi lực lại bị hắn cái này ẩn chứa vô thượng sinh cơ đạo pháp ngạnh sinh sinh cản lại. Mặc dù lộ ra có chút miễn cưỡng, lại chung quy là ngăn trở. Lấy sinh khắc diệt, tốt một cái âm dương diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Diệt Linh Yêu Vương trong mắt bộc phát ra sáng chói tinh quang, phản phất thấy được tuyệt thế cơ bảo. Khương Thái Bình, ngươi quả nhiên là đặc biệt nhất cái kia. Bản vương càng ngày càng thưởng thức ngươi. Hắn cũng không bởi vì sát chiêu bị cản mà tức giận, ngược lại chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Thân hình thoát một cái, lại chủ động xuất kích, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới Khương Thái Bình. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả Lý Nguyên cùng Sở Kiêu đều suýt nữa bắt không đến hắn quy tích. Mơ tưởng, Lý Nguyên cùng Sở Kiêu sao lại ngồi nhìn? Hai người tuy bị thất bại, nhưng chiến lực vẫn còn. Lý Nguyên lần nữa ngưng tụ chiến thần pháp tướng, một quyền đánh phía Diệt Linh Yêu Vương cánh bên. Sở Kỳ hệ những kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo cầu vồng màu máu, đâm thẳng Diệt Linh hậu tâm. Diệt Linh Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, cả hai tay đều xuất hiện, tay trái chụp về phía Lý Nguyên quyền ấn, tay phải điểm hướng Sở Kiêu mũi kiếm. Đồng thời, hắn công hướng Khương Thái Bình bản thể tốc độ không giảm chút nào. Ầm ầm. Đốt. Ba tiếng gần như đồng thời bộc phát tiếng vang rung khắp hư không. Lý Nguyên lần nữa bị đẩy lui, Sở Kiêu kiếm thế cũng bị cưỡng ép ngăn chặn. Mà Diệt Linh Yêu Vương chân thần đã tới Khương Thái Bình trước mặt, một trường ấn về phía lồng ngực của hắn. Trong lòng bàn tay, hỗn độn khí lưu xoay tròn, phản phất tận chứa một cái sắc bộc phát vũ trụ. Khương Thái Bình gặp nguy không loạn, dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp, thân hình như tơ liễu giống như hướng về sau phiêu thối, đồng thời hai tay quanh tròn, âm dương nhị khí trước người xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái cự đại thái cực đồ. Phanh! Diệt Linh Yêu Vương bàn tay hung hăng đặt tại thái cực đồ bên trên. Thái cực đồ kịch liệt rung động, âm dương ngư điên cuồng du động, ý đồ hóa giải lực lượng kinh khủng này, nhưng vẫn như cũ xuất hiện tinh mịn vết rạn. Khương Thái Bình kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình hướng về sau bay rất ra ngoài. Diệt Linh Yêu Vương đắc thế không tha người, đang muốn truy kích, Lý Nguyên cùng Sở Kiêu công kích đến lần nữa, khiến cho hắn không thể không trở lại ứng đối. Trong lúc nhất thời, thiên ngoại trong hư không, bốn bóng người triển khai kinh thiên động địa hỗn chiến. Diệt Linh Yêu Vương lấy một địch ba, vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, lực lượng của hắn, tốc độ, đối với pháp tắc khống chế, đều toàn diện áp chế ba người. Nhưng Khương Thái Bình ba người phối hợp ăn ý, Lý Nguyên chính diện đối cứng, Sở Kiêu cánh bên tập kích quấy rối, Khương Thái Bình thì lại lấy tinh diệu đạo pháp hóa giải Diệt Linh các loại sát chiêu, cũng thỉnh thoảng lấy âm dương diễn hóa chi đạo tiến hành phản kích, mặc dù khắp nơi bị động, rơi vào hạ phòng, lại thủ đến giọt nước không lọt, quả thực là miễn cưỡng duy trì ở bất bại cục diện. Diệt Linh Yêu Vương càng đánh càng là kinh hãi, nhất là đối với Khương Thái Bình. Người trẻ tuổi này tính bền dẻo, sức quan sát cùng đối với đại đạo lý giải chiều sâu, đều viễn siêu hắn dự đoán. Hắn vốn cho là có thể nhẹ nhõm cầm xuống ba người, bây giờ lại lâm vào giằng co. Mặc dù ưu thế tại hắn, nhưng muốn trong thời gian ngắn đánh tan đối phương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên ngoại chi chiến, tiến nhập càng thêm hung hiểm giai đoạn. Mà nhân gian lạc nhật quan trước, thảm liệt chém giết cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Chương 129, Ngụy Pháp Tướng, 1, chương 129, Ngụy Pháp Tướng, 1, lạc nhật quan trước, phổ thông chiến trường. Nơi này chém giết, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sự khốc liệt. Thổ địa đã sớm bị máu tươi thẩm thấu thành màu nâu đậm, mỗi một bước đặt xuống, đều có thể đạp nát không biết thuộc về nhân tộc hay là yêu tộc tàn chi xương gãy. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh, mùi khét lẹt cùng yêu binh trên thân đặc thù lưu mình hôi thối, hỗn hợp thành một loại làm cho người buồn nôn khí tức tử vong. Chiến trường hạch tâm, như là một vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ lấy vô số sinh mệnh. Mà vòng xoáy trung tâm, chính là quán quân Hầu Đuổi Hữu cùng Xích Viêm Yêu Quân kinh thiên quyết đấu. Xích Viêm Yêu Quân giờ phút này đã hiện ra bộ phận bản thể đặc thù, thân cao hơn trượng, da thịt xích hồng như que hàn, phía trên che kín màu đỏ sẫm nóng bỏng ma văn. Tay hắn cầm một thanh to bằng cánh cửa hỏa diễm cự phủ, mỗi một lần huy động đều mang theo liệt diễm ngập trời, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Hắn cùng Bùi Hưu cứng đối cứng, cự phủ cùng trường thương điên cuồng giao kích, phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, tia lửa tung tóe, mỗi một lần va chạm đều để đại địa rạn nứt, đến gần yêu binh hoặc nhân tộc binh sĩ không chết cũng bị thương. Bùi Hữu, 5000 năm trước ngươi may mắn còn sống, hôm nay còn dám tới chịu chết. Xích Viêm yêu quân gầm thét, cự phủ lực phách hoa sơn, một đạo bán nguyệt hình hỏa diễm trảm kích xé rách đại địa, thẳng đến Bùi Hữu. 5000 năm trước không thể chém ngươi, hôm nay liền dùng đầu lâu của ngươi, thế giới chướng của ta vong hồn. Bùi Hữu ánh mắt băng lãnh, 5000 năm trước tua trận cùng khuất đục hóa thành vô tận động lực. Hắn không tránh không né, trường thương như rồng ra biển, mũi thương ngưng tụ một chút cực hạn hạt tinh, vô cùng tinh chuẩn điểm tại ngọn lửa kia trảm kích yếu kém nhất chỗ. Phá! Bèn! Hỏa diễm trảm kích đứng thanh mà nát, hóa thành đầy trời lưu hỏa. Bùi Hữu thế đi không giảm, người cùng tương phát, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đâm thẳng Xích Viêm yêu quân tim. Một thương này, nhanh, hung ác, chuẩn, ẩn chứa hắn 5000 năm ma luyện vô song thương ý, phản phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại. Xích Viêm yêu quân nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ trở về thủ, lưới búa cực kỳ nguy cấp ngăn tại mũi thương trước đó. Keng! Lại là một tiếng vang kinh thiên động địa. Hai người thân hình đồng thời rung mạnh, riêng phần mình hướng về sau trượt ra mấy chục trượng, dưới chân cày ra rãnh sâu hoắm. Nhưng mà, Xích Viêm yêu quân trên mặt nổi giận nhưng dần dần bị một tia ngưng trọng thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Hữu, nhất là Bùi Hữu sau lưng cái kia ẩn ẩn hiện hiện, mặc dù không trọn vẹn nhưng như cũng tản ra làm người sợ hãi uy áp mơ hồ hư ảnh, đó là pháp tướng hình thức ban đầu. Là Bùi Hữu ngã cảnh sau, vẫn như cũ ương ngạnh bảo lưu lại cựu cảnh là cấn. Không có khả năng. Người đã ngã cảnh, vì sao còn có thể chạm đến pháp tướng chi lực? Xích Viêm yêu quân vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Hắn vây ở bắt cảnh đỉnh phong đã mấy ngàn năm, tha thiết ước mơ chính là ngưng tụ thuộc về mình pháp tướng, chân chính đưa thân yêu vương hàng ngũ. Bùi Hữu ổn định thân hình, lịch suối thương chỉ xéo mặt đất, có chút thở dốc. Hắn nghe được Xích Viêm yêu quân kinh sợ, nét miệng lên một vòng băng lãnh mà mang theo vài phần trêu tức độ cong, cất cao giọng nói: Xích Viêm, xem ra ngươi cách ngươi cái kia diệt linh vị trí cũng không xa lắm thôi. Làm sao? Cũng muốn sẽ có một ngày người khác tôn ngươi một tiếng Xích Viêm yêu vương. Lời này như là gai nhọn, hung hăng đâm vào Xích Viêm yêu quân trái tim. Hắn khát vọng lực lượng, khát vọng vị, nhưng càng kiêng kỵ diệt linh yêu vương uy nghiêm. Bùi Hữu lời ấy đã là trào phúng hắn si tâm vọng tưởng, càng là ẩn hàm châm ngòi ly gián chi ý ngươi muốn chết. Xích Viêm yêu quân triệt để nổi giận, quanh thân yêu lực như là núi lửa bộc phát giống như phóng lên tận trời. Hắn không còn bảo lưu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, tại phía sau hắn, một tôn cao tới mấy ngàn trượng, mơ hồ mà giữ tận hư ảnh ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Hư ảnh kia sinh ra ba đầu, chớp mắt, cười lạnh, hờ hững, thần sắc khác nhau, sáu cánh tay riêng phần mình ngưng tụ ra khác biệt hỏa diễm binh khí, cự phủ, trường tiên, lưu tinh truy, hỏa diễm cung, liệt diễm tuẫn, cùng một thanh thiêu đốt lên quỷ dị lục hỏa dao găm. Mặc dù kém xa chân chính cựu cảnh pháp tướng như vậy ngưng thực, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, dĩ nhiên đã có pháp tướng hình thức ban đầu, tàn mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng. Ngụy pháp tướng, đây là bắt cảnh cường giả tối đỉnh đụng chạm đến cựu cảnh bậc cửa sau, bằng vào tuyệt cường thiên phú cùng thâm hậu nội tình mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra không hoàn toàn pháp tướng. Mặc dù kém xa chân chính pháp tướng thiên địa, nhưng uy lực của nó đã viễn siêu bình thường bắt cảnh thần thông. Bước ta sử xuất phần thiên pháp tướng Bùi Hữu. 5000 năm trước ngươi may mắn còn sống, hôm nay liền để bản quân triệt để đưa ngươi thiêu cháy thành cho bụi. Ba cái đầu đồng thời mở miệng, thanh âm trùng điệp như là địa ngục ma âm. Sáu tay cùng múa, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Bùi Hữu phát khởi mưa to gió lớn giống như công kích. Hỏa diễm cự phủ chém bổ xuống đầu, liệt diễm trường tiên giống như rắn độc quấn quanh, lưu tinh truy đạp nát hư không, mũi tên hỏa diễm như mưa rơi hắt lấy. Thế công dày đặc mãnh liệt, viễn siêu trước đó mấy lần. Đối mặt cái này dọa người ngụy pháp tướng, Bùi Hữu trong mắt lại thiêu đốt lên so hỏa diễm càng thêm chiến ý sôi sục. 5000 năm trước thua trận, 5000 năm yên lặng, 5000 năm khuất nhục cũng không cam lòng, tại lúc này đều hóa thành trong tay thanh kia lịch suối thần thương gào thét. Ngụy pháp tướng mà thôi, cũng dám xưng phần thiên. Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân chính pháp tướng. Bùi Hữu gầm thét, đem còn sót lại lực lượng thần hồn điên cuồng rót vào sau lưng cái kia mơ hồ hư ảnh bên trong. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ ông minh vang lên, Bùi Hữu sau lưng cái kia không chọn vẹn pháp tướng đột nhiên rõ ràng mấy phần. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngưng thực, cũng đã có thể nhìn ra một cái đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay thần thương uy vũ chiến thần hình dáng. Một cỗ mặc dù không còn đỉnh phong, nhưng như cũ thuần túy mà cường đại chiến thần ý chi ầm vang một phát, ngạnh sinh sinh chống đỡ Xích Viêm yêu quân ngụy pháp tướng mang tới uy áp kinh khủng. Giết. Bùi Hữu người cùng tàn phá pháp tướng cơ hồ trùng hợp, lịch suối thương bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, hóa thành ngàn vạn tương ảnh, đúng là lấy công đối công, ngang nhiên đón lấy cái kia ba đầu sáu tay hỏa diễm ma thần. Thương ra như rồng, thế như liệu nguyên. Một thương này, ẩn chứa Bùi Hữu 5000 năm đến đối với võ đạo tất cả cảm ngộ, đối với thua trận tất cả nghĩ lại, đối với thắng lợi tất cả khát vọng. Trong lúc nhất thời, thương mang cùng hỏa diễm điên cuồng va chạm, chôn bụi. Hai người giao chiến khu vực hạch tâm, triệt để hóa thành sinh mệnh cấm khu, không gian không ngừng bặm bẹo băng liệt, tiêu tán năng lượng đem hết thảy xung quanh đều phá hủy hầu như không còn. Bùi Hữu bằng vào nó cao siêu không gì sánh được thương thuật cùng còn sót lại pháp tướng mang tới ý chí gia trì, cùng thi triển ngụy pháp tướng Xích Viêm yêu quân chiến đến khó hòa giải, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Thương pháp của hắn càng lăng lệ, mỗi một thương đều trực chỉ Xích Viêm yêu quân ngụy pháp tướng năng lượng tiết điểm, làm cho đối phương gầm thét liên tục, lại nhất thời không cách nào đột phá thương của hắn đây. Chương 129, ngụy pháp tướng 2, chương 129, ngụy pháp tướng 2. Nhưng mà, phổ thông chiến trường một chỗ khác, tình thế nhưng không để lạc quan. Lưu Năng Cơ trôi kia cánh cửa đại đao, toàn thân đẫm máu, giống như hổ điên. Hắn từ bỏ tất cả tạp niệm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết địch, chỗ tội. Vị này đã từng đại tướng nơi biên cương, giờ phút này đem tất cả sợ hãi, hối hận cùng đối với tương lai tuyệt vọng đều hóa thành liều mạng dũng khí. Đại đao thế đại lực trầm, cương khí bừng bừng phân chấn, bình thường yêu binh chạm vào tức tử, thực cũng đã quanh người hắn thanh không một mảnh nhỏ khu vực. Nhưng hắn vận khí tốt rất nhanh tới đầu. Một cô âm lãnh, tĩnh mịch khí tức lặng yên khóa chặt hắn. Lưu Năng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phản phất bị một con rắn độc để mắt tới, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái bao phủ tại rộng thùng thình áo bào cho bên trong thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa, chính là tù hồn yêu quân. Chậc chậc chậc. Tốt dư thừa khí huyết, tốt cứng cỏi hồn phách. Đáng tiếc, thần hồn yếu đuối, chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Đợi bản quân rút hồn của ngươi, luyện vào vạn hồn viên, nhất định là một tôn tốt nhất chủ hồn. Tù hồn yêu quân phát ra làm cho người dùng mình cười nhẹ, rộng lớn trong tay áo, duỗi ra một cái khô cạn như quỷ chảo tay, trong tay nâng một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy, vô số thống khổ vặn bẹo khuôn mặt tại uy mắng kêu gào, tàn mát ra rút ra sinh cơ hấp lực khủng bố. Lưu Năng hét lớn một tiếng, vung lên đại đao liền hướng phía tù hồn yêu quân mãnh liệt bổ tới. Đao cương xé rách không khí, phát ra tiếng rít thê lương. Tù hồn yêu quân không tránh không né, chỉ là đem trong tay vòng xoáy màu đen nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Chuyện bị dị phát sinh. Cái kia đủ để khai sơn phá thạch hung mãnh đao cương, tại tiếp xúc đến vòng xoáy màu đen trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển, bị vòng xoáy vô thanh vô tức thôn phệ hầu như không còn, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Không chỉ có như vậy, Lưu Năng cảm giác mình vùng đào cánh tay tê dần, một cỗ băng lạnh thấu xương lực lượng thuận cánh tay lan tràn mà lên, phản phất ngay cả mình linh hồn đều muốn bị vòng xoáy kia hút đi. Không tốt. Lưu Năng sắc mặt kỳ biến, vội vàng triệt thoái phía sau, vận chuyển công lực chống cự cỗ hấp lực kia. Nhưng hắn hai nhiên phát hiện, chính mình cương khí tại vòng xoáy màu đen kia trước mặt, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Vòng xoáy kia nhằm vào, tựa hồ là trực tiếp tác dụng tại bản nguyên linh hồn lực lượng. Dãy rủa đi, sợ hãi đi. Linh hồn của ngươi sẽ trở thành ta vạn hồn phiên bên trong, mắt sáng nhất chủ hồn một trong. Tu hồn yêu quân phát ra cười khẳng khặc quái dị, vòng xoáy màu đen bỗng nhiên mở rộng, như là một cái mở ra ác ma miệng lớn, hướng phía Lưu Năng bao phủ xuống. Lưu Năng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, phản phất có vô số cây châm tại đâm đâm thức hải của hắn, trước mắt trận trận biến thành màu đen, bên tai đều là quỷ khóc sói gào. Hắn biết mình không chống được bao lâu, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng bi thương, chẳng lẽ ta Lưu Năng hôm nay sẽ chết tại địa phương quỷ quái này, ngay cả cơ hội lập công chuộc tội cũng không có sao? Ngay tại Lưu Năng ý thức sắp bị oán hồn thôn phệ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trong sáng tiếng quát dường như sấm sét nổ vang, yêu nghiệt, làm sao dám làm dữ? Sắc. Theo tiếng quát, một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống. Trong cột sáng, ẩn chứa một cỗ vàng bạc, cương chính, lâm nhiên không thể xâm phạm hạo nhiên chính khí. Cái này chính khí như là liệt nhật ánh nắng, rọi khắp nơi phía dưới, những cái kia quấn quanh Lưu Năng oán hồn lệ quỷ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, như là băng tuyết tan rã giống như, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo khói xanh tiêu tán. Đồng thời, một phương phong cách cổ xưa nặng nề quan ấn quay tròn xoay tròn lấy bay tới, treo ở Lưu Năng đỉnh đầu, hạ xuống đạo đạo vầng sáng màu vàng, đem nó một mực bảo vệ. Trong vầng sáng, ẩn ẩn có núi non sông ngòi, thành trì bách tính hư ảnh hiện hiện, ngưng tụ ung châu một chỗ nhân đạo khí vận cùng phía quan phương pháp lý, đối với yêu tà quỷ mị đồ vật có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lưu thứ sử, ổn định tâm thần. Phương Thanh thân ảnh xuất hiện tại Lưu Năng bên người, hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong tay nắm một quyển tản ra ánh ánh bạch quang trúc giản. Đúng là hắn lấy tự thân nho ra tu vi kết hợp ung châu thứ sử quan ấn, dẫn động hạo nhiên chính khí cùng địa mạch quan khí. Tu hồn yêu quân phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận rít lên, "Phương Thanh, dám phá hỏng bản quân chuyện tốt, muốn chết phải không?" Cái kia hạo nhiên chính khí cùng phía quan phương pháp lý, đúng là hắn loại này đùa bỡn hồn phách yêu quân khắc tinh. Mặc dù Phương Thanh tu vi không bằng hắn, nhưng trên thuộc tính khắc chế, để hắn cực không thoải mái. Lưu Năng chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi, cái kia cỗ xé rách thần hồn lực lượng đáng sợ bỗng nhiên yếu bớt, tan dã ý thức cấp tốc trở về. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía bên cạnh Phương Thanh, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sống sót sau hai nạn may mắn. Phương thứ sử, đa tạ biệt thủ. Phương Thanh không kịp nhiều lời, gấp giọng nói, Lưu thứ sử, người ta liên thủ, ngươi lấy khí huyết chi lực chủ công, ta lấy hạo nhiên chính khí cùng quan khí bảo vệ ngươi ta thần hồn, khắc chế hắn yêu pháp, cần phải cuốn lấy hắn, không thể để cho hắn đi làm nhiễu quán quân hầu. Lưu Năng mừng rỡ, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cầu sinh dục vọng cùng lập công chuộc tội quyết tâm để hắn buộc phát ra lực lượng cuối cùng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giơ lên tàn phá đại đao, liều mạng bên trên hồn thường truyền đến đau nhức kịch liệt, đem bảng bạc khí huyết quán chú thân đao, hướng phía tù hồn yêu quân hung hăng bổ ra một đạo xích hồng sắc đao cương. Phương Thanh đồng thời thôi động trúc giản cùng quan ấn, hạo nhiên chính khí giống như thủy triều hướng xương mù sám rung mãnh lao tới, những nơi đi qua, vòng xoáy tư tư rung động, không ngừng tiêu tán. Trong miệng hắn đọc thánh hiền văn chương, hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, dung nhập chính khí bên trong, tiến một bước tăng cường nó tịnh hóa tà túy hiệu quả. Tù hồn yêu quân vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình giáo kim, mà lại thủ đoạn như vậy khắc chế hắn. Hắn không thể không tập trung tinh lực ứng đối cái kia làm hắn cực kỳ chán ghét hạo nhiên chính khí cùng quan khí, điều khiển vạn hồn phiên ngăn cản, trong lúc nhất thời lại bị Lưu Năng cùng Phương Thanh hai người liên thủ, miễn cưỡng dây dưa kéo lại. Kể từ đó, phổ thông chiến trường tiêu điểm, triệt để tập trung vào Bùi Hưu cùng Xích Viêm yêu quân quyết đấu đỉnh cao bên trên. Bùi Hưu càng đánh càng hăng, màu ám kim thương mang như là một đầu thức tỉnh của long, mỗi một lần cắn xé đều để Xích Viêm yêu vương Ngụy Pháp tướng kịch liệt rung động. Hắn phảng phất quên đi đau sót, quên đi mọi mệt, trong mắt chỉ có đối thủ, trong lòng chỉ có tất thắng tín niệm. Xích Viêm, 5000 năm trước ngươi bất quá là diệt linh dưới trướng vừa đi tốt, hôm nay ta liền trước chém ngươi cái này Ngụy Pháp tướng. Bùi Hưu gầm thét, đem 5000 năm kiềm chế đều hóa thành cái này kinh thiên động địa một thương. Thương ý bay thẳng Vân Tiêu, phản phất ngay cả cái này chiến trường thê thảm, cái này vô tận giết chóc đều bị nó dẫn động, hóa thành hắn thương thế một bộ phận. Xích Viêm yêu quân rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác đến, trước mắt cảnh giới này rơi xuống nhân tộc hầu gia, đối với mình có uy hiếp cực lớn. Phổ thông chiến cuộc, bởi vì Bùi Hữu bộc phát cùng Phương Thanh kịp lúc trợ giúp, xuất hiện không tưởng tượng được chuyển cơ. Nhưng mà, thắng bại vẫn như cũ treo ở một đường ở giữa. Chương 130, thế như trẻ che chương 130, thế như trẻ che cánh trái chiến trường, chiến cuộc đã hiện lên nghiêng về một bên trạng thái. Lý Dịch Nam cùng Vương Cận phối hợp có thể xưng tiên ý vô phùng. Lý Dịch Nam kiếm là thế gian sắc bén nhất mâu, linh động quỷ quyệt, vô khổng bất nhập, chuyên công lâm cốt yêu quân quanh thân yếu hại cùng yêu lực vận chuyển tiết điểm. Vương Cận trưởng thì là kiên cố nhất thuẫn, cương mãnh cực kỳ, đại khai đại hợp, không chỉ có thay Lý Dịch Nam ngăn lại tuyệt đại bộ phận chính diện trung kích, càng lấy bảng bạc khí huyết cùng tinh diệu bộ pháp, không ngừng áp xúc lâm cốt yêu quân hoạt động không gian, khiến cho nó cùng Lý Dịch Nam mũi kiếm cứng đối cứng. Lâm cốt yêu quân càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng đánh càng là bị khuất. Hắn một thân hùng hồn yêu lực, nhất là cái kia đủ để băng phong linh hồn cực hàn khí đông, vốn là thế không thể đỡ lợi khí. Nhưng mà Lý Dịch Nam trong kiếm khí ẩn chứa một cỗ kỳ lạ phá tà cùng sắc bén chân ý, phản phất chuyên vị khắc chế yêu tà mà sinh. Hắn khí đông lĩnh vực thường thường chưa mở ra hoàn toàn, liền bị cái kia vô khổng bất nhập kiếm ý cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mà Vương Cẩn cái kia nóng rực như lửa khí huyết, càng lại như là một cái lò lửa lớn, không ngừng bốc hơi, trung hòa lấy hắn tản mát ra hàn khí, để hắn có loại hãm sâu vũng bùn, hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Đáng giận. Lâm Cốt yêu quân gầm thét liên tục, trong tay bạch cốt trường thương vũ động như gió, mang theo đầy trời băng tinh tuyết bạo, ý đồ thay đổi xu hướng suy tàn. Hắn đâm ra một thương, thẳng đến Vương Cẩn ngực, mũi thương chưa đến, cái kia cực hàn khí đông đã để Vương Cẩn đấn mày râu kết xương. Vương bá bá coi chừng. Lý Dịch Nam rõ ràng quát một tiếng, kiếm tùy thân đi, một chiêu thiên hà treo ngược kiếm quang như giải lụa quấn về phía Lâm Cốt yêu quân cầm thương cổ tay, bước nó trở về thủ. Vương Cẩn thì là không lùi mà tiến tới, hét lớn một tiếng, đến hay lắm, song trưởng trong nháy mắt trở nên xích hồng như quay hàn. Hắn song trưởng đống nhiên chắp tay trước ngực, lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, vô cùng tinh chuẩn đem Lâm Cốt yêu quân mũi thương kẹp ở lòng bàn tay. Suy, cực hàn cùng cực nhiệt chi lực điên cuồng đối xứng, bộc phát ra đại lượng trắng xóa hơi nước, phát ra tiếng vang chói tai. Vương Cẩn hai tay bắp thịt cuộn cuộn, khí huyết trào lên như sông lớn, ngạnh sinh sinh chống đỡ trường thương đâm. Mặc dù lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt bao trùm lên một tầng băng dày, đồng thời tầng băng dọc theo cánh tay cấp tốc lan tràn, nhưng hắn sắc mặt đỏ lên, mắt sáng như đuốc, gắt gao kiềm chế ở cái này chí mạng một thương. Ngay tại lúc này, Lý Dịch Nam trong mắt tinh quang tăng gọn. Vương Cẩn lấy tự thân làm mồi nhử, vì nàng đã sáng tạo ra tuyệt vô cận hữu cơ hội. Nàng cùng Vương Cẩn ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, không cần ngôn ngữ, an ý tự thành. Lâm Cốt yêu quân gặp mũi thương bị chế, trong lòng hoảng hốt, đang muốn thôi động yêu lực chấn khai Vương Cẩn, lại cảm giác một cỗ lăng lệ không gì sánh được, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc kiếm ý đã đem hắn một mực khóa chặt. Chỉ gặp Lý Dịch Nam thân hình phản phất hóa thành một vệt ánh sáng, một đạo xé rách lờ mờ chiến trường huyết sắc kinh hồng. Kiếm quang lướt qua, không gian phản phất bị im lặng mở ra một đạo tinh mịn hạt tuyến. Thời gian tựa hồ đang giờ khắc này trở nên chậm chạp, trên chiến trường tất cả ồn ào náo động, gào thét, binh khí tiếng va chạm đều cấp tốc đi xa, chỉ có đạo kia kinh diễm thời không kiếm quang trở thành thiên địa ở giữa duy nhất sát thái. Lâm Cốt yêu quân con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn muốn bứt bỏ thương lui lại, muốn thi triển bảo mệnh bí pháp, nhưng Vương Cẩn cái kia như là kiểm sắt giống như sóng trường, cùng cái kia nóng dực khí huyết đối với hắn yêu lực quá nhiều, để hắn chậm nửa nhịp. Chính là cái này điện quang thạch hỏa sát na, quyết định sinh tử. Không. Lâm Cốt yêu quân phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, liều mạng thôi động yêu lực trước người ngưng tụ ra một mặt dày đến vài thước, có ánh sáng long lanh huyền băng hộ thuẫn, trên mặt thuẫn phủ văn lưu chuyển. Nhưng mà tại đạo kiếm quang kia trước mặt, mặt này đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã trùng kích huyền băng thuẫn, như là dưới ánh mặt trời bỏ xà phòng, yếu ớt không chịu nổi một kích. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, huyền băng thuẫn ứng thanh mà nát, thậm chí không thể để kiếm quang có chút trì trệ. Kiếm quang không trở ngại chút nào xuyên thấu Lâm Cốt yêu quân trong lúc đội vã bày ra tầng tầng yêu lực bình chướng, vô cùng tinh chuẩn đâm vào mi tâm của hắn. Thời gian khôi phục bình thường tốc độ chạy. Trên chiến trường, tất cả thấy cảnh này người, vô luận là nhân tộc tướng sĩ hay là yêu tộc quân tốt, động tác cũng không khỏi đến trì trệ. Lâm Cốt yêu quân thân hình cao lớn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng cực hạn sợ hãi. Trong tay hắn bạch cốt trường thương bịch một tiếng rớt xuống đất. Chỗ mi tâm, một chút đỏ bừng cấp tốc mở rộng, nhưng không có máu tươi chảy ra, bởi vì cái kia cực hạn kiếm khí đã ở trong nháy mắt chôn vùi hắn tất cả sinh cơ, tính cả thần hồn của hắn cùng một chỗ, triệt để xoắn nát. Hắn cặp kia nhảy lên u lam băng diễm đôi mắt, quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt, hóa thành hai đầm nước động. Lý Dịch Nam thân ảnh xuất hiện tại Lâm Cốt yêu quân sau lưng, đưa lưng về phía hắn, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát, phát ra thanh thúy bang âm thanh, tại cái này đột nhiên trở nên yên tĩnh trên chiến trường, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Người Lâm Cốt yêu quân mở môi mấp máy, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một cái mơ hồ âm tiết. Lập tức, hắn thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Sau khi ngã xuống đất, thi thể cấp tốc cứng ngắc, bao trùm lên một tầng thật dày xương trắng, đó là trong cơ thể hắn mất khống chế cực hàn yêu lực sau cùng tiêu tán. Cánh trái chủ soái, Bát Cảnh Định Phong đại yêu, Lâm Cốt yêu quân, vẫn là tĩnh, yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, trái dược nhân tộc liên quân bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Lý tướng quân uy vũ, Vương Minh chủ dũng mãnh phi thường. Giết, giết sạch những yêu nghiệt này. Chủ soái bỏ mình, cánh trái yêu quân trong nháy mắt sĩ khí sụp đổ, lâm vào to lớn khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Nguyên bản liền ở thế yếu bọn hắn, giờ phút này càng là binh bại như núi đổ, vị sĩ khí dâng cao nhân tộc liền quân như là chém dưa thái rau giống như truy sát. Vương Cẩn lắc lắc hơi choáng, vẫn như cũ bao trùm lấy băng xương cánh tay, nhìn xem lẫm cốt yêu quân thi thể, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đi đến Lý Dịch Nam bên người, lo lắng mà hỏi thăm, "Dịch Nam, không có sao chứ?" Lý Dịch Nam sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp cũng so bình thường gấp rút một chút, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng lắc đầu, nhìn về phía Vương Cẩn cánh tay, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, "Ta không sao, Vương bà bá, tay của ngươi không sao, một chút vết thương nhỏ, vận công xua tan hàn khí thuận tiện." Vương Cẩn không để ý khoát khoát tay, lập tức nhìn về phía Tan Tác yêu quân, hào khí vượt mây địa đạo, đại cục đã định. "Dịch Nam, ngươi một kiếm này, có thể nói đóng đô chi công. Chúng ta nhanh chóng thanh lý tàn quân, sau đó đi trợ giúp Phổ Thông." Lý Dịch Nam nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phổ Thông cái kia như cũ tiếng hô giết rung trời, yêu khí cùng huyết khí hỗn tạp khu vực hạch tâm, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Cánh trái đã phá, hiện tại nên đi quyết định toàn bộ chiến trường thắng bại. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, trường kiếm trong tay lần nữa bù bù, chỉ hướng chạy tán loạn yêu quân, thanh âm thanh lanh truyền khắp cánh trái chiến trường, "Chúng tướng sĩ, theo ta, giết địch." Chương 131, đạo cao một thước. Chương 131, đạo cao một thước. So với cánh trái huyết hỏa ác chiến, Phổ Thông thảm liệt chém giết, lạc nhật quan cánh phải chiến trường, bày biện ra một loại gần như quỷ dị yên tĩnh. Nơi này không có đinh thai nhức góc tiếng la giết, không có huyết nhục bay tứ tung tàn khốc cảnh tượng, thậm chí ngay cả binh khí tiếng va chạm đều thưa thớt có thể nghe. Trên bầu trời, Tống Hoài lấy tinh huyết dẫn động cửu tiêu thần lôi sớm đã lắng lại, chỉ có cái kia nồng hậu dày đặc, phản phất có thể hấp thu hết thảy thanh âm yêu vụ, vẫn như cũ như là vật sống giống như chậm rãi quay cuồng, đem hơn phân nửa yêu tộc hữu doanh bao phủ ở bên trong, tản mát ra làm lòng người thần không yên tinh thần ba động. Yêu vụ trước đó, nhân tộc cánh phải đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại chưa chủ động tiến công. Các binh sĩ nắm chặt binh khí, ánh mắt trong cảnh giác mang theo một tia mờ mịt, bởi vì bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy minh sắc địch nhân, chỉ có cái kia vô biên vô hạn, không ngừng ý đồ ăn mòn tới u ám sương mù. Ngẫu nhiên có yêu binh từ trong sương mù gào thét xung ra, cũng rất nhanh bị hàng trước đao thuẫn thủ cùng cung nội thủ hiệp đồng đánh giết, phản phất đầu nhập mặt hồ cục đá, chỉ kích thích một chút gợn sóng liền yên tĩnh lại. Tất cả áp lực, tất cả hung hiểm đều tập trung vào tòa kia treo cô độc tại trước trận, do đá xanh lâm thời lũy thành giản dị trên pháp đàn. Trên pháp đàn, Tống Hoài ngồi xếp bằng. Cái kia thân màu tràm đạo bào vẫn như cũ dính lấy một chút Nam An thành mang tới đường nước động cùng bụi đất, Hôn Nguyên Cân cũng có chút nghiêng lệch, mấy sợi tóc không bị trói buộc rủ xuống trên trán, cùng hắn giờ phút này vị trí hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn thậm chí không biết từ chỗ nào lại lấy ra một khối mạch nha đường, chính ngụm nhỏ cắn, vai hàm có chút nâng lên, ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua phía trước quần quần yêu bụ, phản phất tại thưởng thức cái gì thú vị ảo thuật. Cùng cánh trái Lý Dịch Nam kiếm khí ngút trời, Phổ Thông đùi hưu chiến ý bừng bừng phân chấn hoàn toàn khác biệt, Tống Hoài trên thân, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì cường đại linh lực ba động hoặc khí thế bén nhọn. Hắn cứ như vậy tùy ý mà ngồi xuống, khí tức bình thản đến như là một cái tại nhà mình hậu viện phơi nắng nhà bên thiếu niên, cùng chung quanh túc sát chiến tranh không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà, chính là phần này gần như lười biếng mây trôi nước chảy lại thành thực mộng yêu quân không thể vượt qua lại trời. Yêu bụ chỗ sâu, thực mộng yêu quân ẩn nấp không ra, nhưng trong lòng đã là vừa kinh vừa sợ, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một tia hắn tuyệt không nguyện thừa nhận. Cảm giác bất lực. Hắn thử tất cả thủ đoạn. Ban sơ, hắn lay động bạch cốt linh đan, thi triển hoặc thần ma âm sóng âm vô hình như là gợn nước giống như quyết tán, đủ để cho tâm trí không kiên người trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, tự giết lẫn nhau. Nhưng mà, ma âm kia tiếp cận pháp đàn lúc, Tống Hoài chỉ là trừng lên mí mắt, tiện tay lăng không vẽ lên một cái nhìn như viết máy tính tự phù văn. Thanh quang lóe lên, cái kia nhiễu tâm trí người ma âm tựa như cùng đụng phải một bức vô hình cách lâm tưởng, tại pháp đàn trùng quanh ngoài ba trượng lặng yên tiêu tán, ngay cả Tống Hoài ngậm mạch nha đường đều không thể lắc lư một chút. Tiếp lấy, thực mộng yêu quân thôi động thiên huyễn ác mộng yêu vụ bên trong huyễn hóa ra bỏ mình thân hữu kêu rên, nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, cực hạn giác quan rụt hoặc. Đủ loại huyễn tượng công kích trực tiếp tâm thần. Có thể Tống Hoài vẫn như cũ cắn đường, thậm chí có chút hăng hái địa điểm bình một câu, huyễn tùy tâm sinh, tâm nếu không động, huyễn tự tiêu nhị. Người huyễn tuần này, tượng khí quá nặng, thất chi tự nhiên nói đi, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm hướng mình mi tâm, một đạo thanh huy từ thiên linh dâng lên, hóa thành một đóa nụ hoa chấm nở thanh liên hư ảnh, treo ở đỉnh đầu. Cánh sen hơi phun, thanh quang bay xuống, bảo vệ quanh thân tấp lông. Những cái kia đủ để cho bách chiến lao tốt tâm thần thất thủ khủng bố huyễn tượng, tại chạm đến cái này thanh huy trong nháy mắt, tựa như thần lộ gặp dương, vô thanh vô tức hóa thành vô hình, mà ngay cả để Tống Hoài một chút nhíu mày đều làm không được. Thực mộng yêu quân không tin tà, lại âm thầm bố trí xuống thực hồn nguyên rủa vô hình vô chất lực lượng nguyên rủa quấn quanh hướng Tống Hoài thần hồn bản nguyên. Lần này, Tống Hoài cả ngón tay đều không có động, chỉ là có chút há miệng, dường như vô ý thức á thở một hơi. Khẩu khí kia bên trong, lại ẩn ẩn có Ngọc Kinh Sơn đặc lưu rõ ràng thánh đạo vận lưu chuyển, lực lượng nguyên rủa gặp được đạo vận này, phảng phất băng tuyết gặp quay hàn, phát ra tư tư nhẹ vang lên, cấp tốc tan rã. Tống Hoài thậm chí còn chép chật chật lưỡi, phảng phất tại dư vị mạch nha đường vị ngọt, đối với cái kia nhằm vào thần hồn ác độc nguyên rủa hồn nhiên không hay. Làm sao có thể? Ngọc Kinh Sơn vàng đỉnh tĩnh tâm chú không ngờ tu đến vạn tà bất xâm, chư ma lui tán cảnh giới. Hắn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ? Thực mộng yêu quân trong lòng hãi nhiên. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải một cái tuổi trẻ đạo sĩ, mà là một tòa sâu không thấy đáy, vạn pháp bất xâm huyền môn giếng cổ, mà hắn mưa to gió lớn, nước giếng lại không có chút rung động nào. Loại này toàn lực xuất kích lại như là châu đất xuống biển cảm giác, so chính diện đối cứng một trận thảm bại càng khiến người ta biệt khuất cùng tuyệt vọng. Tống Hoài thậm chí không có chủ động tiến công, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền đem hắn tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ quệ thủ đoạn từng cái hóa giải, thời hợt, không cần tốn nhiều sức. Phần này thông dong, phần này nội tình, thật sâu đau nhói Thực Mộng yêu quân kiêu ngạo tâm. Thực Mộng, thủ đoạn của ngươi, chỉ thế thôi sao? Tống Hoài rốt cục đã ăn xong khối kia đường, phủi tay bên trên mảnh vụ, thanh âm xuyên thấu qua yêu vụ, rõ ràng truyền đến Thực Mộng yêu quân chỗ ẩn thân, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại đương nhiên hỏi thăm. Cái này lời nói bình thản, lại so bất luận cái gì trào phúng đều càng có lực sát thương. Thực Mộng yêu quân ẩn thân tại yêu vụ hội tâm, tức giận đến toàn thân phát run, giọng thùng thình màu xanh sấm tay áo hạ thủ chỉ chăm chú nắm chặt chuỗi này bạch cốt linh đan, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám lại dễ dàng xuất thủ, sợ lại nên đón đối phương cái kia khinh miệt đến trong lòng hóa giải. Tống Hoài gặp yêu vụ bên trong không có trả lời, cũng không thèm để ý, phối hợp lại từ trong tay áo lấy ra một tấm sạch sẽ phù vàng, đầu ngón tay linh lực nhẹ xuất, đem nó cắt thành một cái tiểu nhân hình dạng. Hắn một bên bụng về chồng chất lấy người giấy, một bên giống như là nói một mình, lại như nói là cho Thực Mộng yêu quân nghe. Sư Minh thường nói, đạo pháp tự nhiên, nặng tại căn cơ. Các ngươi yêu tu, một vị truy cầu tốc thành cùng vị đạo, mê hoặc tâm thần con người, loạn hồn phách người, nhìn như đường tắt, kỳ thực như trên các trúc tháp, căn cơ bất ổn. Gặp tâm thường người, có thể khoe vai nhất thời, nhưng gặp ta huyền môn chính tông, lấy tính chế động, lấy chính ép kỳ, tựa như tuyết gặp sôi canh, tốn công vô ích vậy. Hắn trồng chất người giấy động tác chậm chạp mà chuyên chú, phản phất tại tiến hành một hạng trang nghiêm nghi thức, trong miệng lời nói nhưng từng chữ châu ngọc, trực chỉ Thực Mộng yêu quân thậm chí rất nhiều yêu tu lực lượng bản chất thiếu hụt. Ngươi nhìn Tống Hoài đem xếp lại người giấy nhỏ đặt ở lòng bàn tay, đối với yêu vụ phương hướng nhẹ nhàng thổi, người giấy loạn trà loạn choạng mà bay lên, trên không trung xẹt qua một đạo siêu siêu mẹo vẹo đường vòng cung, tâm nếu không định, tựa như cái này không có dễ người giấy, theo gió phiêu diêu. Mà đạo tâm kiên định người hắn lời còn chưa dứt, người giấy kia không gây lửa tự đốt, hóa thành một đoàn nhỏ ấm áp màu quýt hỏa diễm, lập tức tiêu tán, ngoại ma mặc dù nghiêm khắc, cũng khó lay nó mảy may. Cái này tiện tay mà làm tiểu pháp thuật, ẩn chứa lại là Ngọc Kinh Sơn vạn tái đạo thống đối với tâm tính chi trọng khắc sâu lý giải. Thực Mộng yêu quân cách yêu vụ thấy cảnh này, tâm thần bị chấn, phản phất cho tới nay nhận biết bị hung hăng chủ kích. Hắn dựa vào thành danh huyền thuật, tinh thần công kích, tại trong mắt đối phương, lại chỉ là căn cơ bất ổn tiểu đạo. Đúng lúc này, cánh trái phương hướng truyền đến rung trời tiếng hoan hô cùng yêu quân tan tác ồn ào náo động, hiển nhiên là Lý Dịch Nam cùng Vương Cẩn thành công chém giết lẫm cốt yêu quân. Phải dược nhân tộc tướng sĩ mặc dù không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng nghe đến cánh trái truyền đến thắng lợi reo hò, sĩ khí không khỏi vì đó rung một cái. Tống Hoài cũng dương mắt nhìn phía bên trái cánh phương hướng, khẽ bước cằm, nói khẽ, Dịch Nam cô nương quả nhiên kiếm tâm thông minh. Vương Minh Chủ cũng càng già càng dẻo dai trong giọng nói mang theo chân thành khen ngợi, lập tức hắn lại đem ánh mắt quay lại trước mắt quần quần yêu vụ, lắc đầu, dường như có chút tiếc rẻ đối với trong xương ngủ nói ra, Thực Mộng, ngươi đã nghe chưa? Run sợ xương đã bại, cánh trái đã phá, phổ thông cũng đang khổ chiến. Ngươi hảo mộng, nên tỉnh. Cái này lạc nhật con trước, không có ngươi mơ mộng đất dung thân. Hiện tại tối lui, có thể bảo toàn tính mệnh, lại chấp mê bất ngộ, đợi ta phổ thông đại quân giành tay, có thể là Dịch Nam cô nương kiếm khí đi về đồng, ngươi sợ là ngay cả bỏ chạy cơ hội cũng không có. Lời của hắn bình tĩnh như trước, không có uy hiếp, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nhưng phần này bình tĩnh phía dưới ẩn chứa lực lượng, lại làm cho Thực Mộng yêu quân cảm nhận được trước nay chưa có hàn ý hắn biết, Tống Hoài nói chính là tình hình thực tế. Một khi phổ thông quyết ra thắng bại, hoặc là cánh trái sát tinh giành tay, hắn một mình đối mặt bao quát Tống Hoài ở bên trong nhiều vị cường giả vây công, tuyệt không hành lý. Thực Mộng yêu quân gắt gao nhìn chằm chằm trên pháp đàn cái kia vẫn như cũ nhàn nhã đạo sĩ tuổi trẻ, trong lòng tràn đầy khuất nhục, phẫn nộ, cùng một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Hắn hiểu được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Tại cái này Ngọc Kinh Sơn nhỏ trưởng giáo trước mặt đều thành trò cười, tiếp tục đấu nữa không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng Thực Mộng yêu quân phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng rít lên, cái kia nồng hậu dày đặc yêu vụ giống như nước thủy chiều hướng về sau co vào, tính cả khí tức của hắn cùng một chỗ cấp tốc cách xa cánh phải chiến trường, đúng là lựa chọn không đánh mà lui, bảo tồn thực lực. Yêu vụ lui tán, cánh phải chiến trường ánh nắng tái nhập, chỉ còn lại có tòa kia lẻ loi trơ trọi phát đàn, cùng trên đàn cái kia vô đạo bảo đứng người lên, phảng phất vừa tỉnh ngủ bình thường đạo sĩ tuổi trẻ. Chương 132 Ma Cao một trượng. Chương 132 Ma Cao một trượng lạc nhật quan trước chém giết đã tới gây cấn, cánh trái bởi vì lâm cốt yêu quân đền tội mà chiến y dâng cao, phổ thông Bùi Hữu cùng Xích Viêm yêu quân tử đấu cũng tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Trái tim tất cả mọi người thần đô bị trước mắt thảm liệt chiến cuộc lôi kéo, cơ hồ quên lãng cái kia quyết định cuối cùng vận mệnh thiên ngoại chi chiến. Nhưng mà ngay tại cánh trái liên quân buộc phát ra rung trời reo hò không lâu sau, nguyên bản tối tăm mở mịt bầu trời chỗ cực kỳ cao, phản phất bị cự lực vô hình xé rách, truyền ra hai tiếng nột ngạt như sấm nổ vang. Ngay sau đó, hai đạo lưu quang như là sao băng giống như từ trên 9 tầng trời rơi nhanh xuống, mang theo thê lương tiếng xé gió, xét qua chiến trường thê thảm trên không, tại vô số đạo binh hai ánh mắt nhìn soi mói, lập ầm ầm hướng trước quan một mảnh tương đối chống trải địa vực. Vâng, đại địa kịch chấn, bụi bằng ngập trời mà lên, ném ra hai cái to lớn hô sâu. Là Nguyên Soái cùng Trấn Viễn Hậu, mắt sát tướng lĩnh dẫn đầu nhận ra cái kia rơi xuống lưu quang bên trong khí tức, là Thất Thanh. Nhất tộc liên quân vừa mới để chấn sĩ khí im bặt mà dừng, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt bị khủng hoảng cùng khó có thể tin chỗ tràn ngập. Lý Lão Nguyên Soái cùng Trấn Viễn Hậu, bại, lại bị từ thiên ngoại đánh trở về. Liên chúng liền đường đang cùng Xích Viêm yêu quân liều mạng buổi hưu, tâm thần đô không khỏi run lên, thương thế xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ. Xích Viêm yêu quân thì buồn hỉ quá đỗi, cười gần thôi động ngụy pháp tướng, thế công càng tận. Tổ phụ, Lý Dịch Nam vừa mới chém giết lẫm cốt yêu quân, đang muốn chỉ huy trợ giúp phổ thông, thấy thế hoa dung tất sắc, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo kiếm quang, dẫn đầu phóng tới khói bụi kia tràn ngập rơi xuống điểm. Vương Cẩn, Tống Hoài bọn người cũng là sắc mặt kỳ biến, theo sát phía sau. Nhưng mà, ngay tại nhân tộc liên quân trong lòng bị bóng ma khổng lồ bao phủ sát na, yêu tộc đại doanh phương hướng, còn chưa tới kịp là yêu vương thắng được mà gieo họ yêu binh yêu tướng bọn họ, lại thấy được càng làm bọn hắn hơn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ gặp trên bầu trời, theo sát Lý Nguyên, Sở Kiêu đằng sau, lại một đạo thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Nhưng người này cũng không phải là bị động ngã xuống, mà là lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, đơn trưởng hướng phía dưới, đè xuống một bóng người khác lồng ngực, đem nó từ trên 9 tầng trời, ngạnh sinh sinh theo trở về nhân gian. Bị đè xuống rơi xuống đạo thân ảnh kia, quanh thân yêu khí bằng bạc, áo bào đen kim văn, không phải Diệt Linh yêu vương là ai? Mà chủ nhân của cái tay kia, một thân trắng thuần trường bảo tuy nhiều chỗ tổn hại, tóc mai hơi loạn, nhất là tấm kia ngày bình thường tuấn tú trên mặt nho nhã, giờ phút này đúng là mặt mũi bầm dập, hốc mắt ô thanh, khóe miệng còn lưu lại một chút vết máu khô khốc, nhìn qua có chút chật vật, không phải Khương Thái Bình là ai? Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, quá mức phá vỡ nhận biết. Khương Thái Bình đè xuống Diệt Linh yêu vương, như là lưu tinh truy, thanh thế so Lý Nguyên hai người càng sâu, dưới chân mặt đất rạn nứt, khí lãng xoay tròn. Diệt Linh yêu vương thân hình hơi chao đảo một cái, liền đã đứng vững, áo bào đen vẫn như cũ không nhiễm trần thế, tóc bạc như thác nước, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, phản phất mới vừa rồi bị đè xuống rơi xuống người không phải hắn bình thường. Ngược lại là Khương Thái Bình, sau khi hạ xuống nghe răng trợn mắt vuốt vuốt ô thanh hốc mắt, lại đụng đụng vỡ tan quẹ miệng, đau đến hít sâu một hơi, tức giận trừng Diệt Linh yêu vương một chút, nói lầm bầm, đánh người không đánh mặt, có hiểu quy củ hay không? Diệt Linh yêu vương nghe vậy, khoe miệng tựa hồ vài không thể xem xét có quắc một chút, vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lượm Khương Thái Bình bộ kia tuân dùng, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời một câu, xúc cảm còn có thể. Lúc này, Lý Dịch Nam, Vương Cẩn, Tống Hoài đám người đã cấp tốc đuổi tới Lý Nguyên cùng Sở Kiêu bên người. Chỉ gặp hai vị lao tướng mặc dù từ trên cao rơi xuống, hơi có vẻ đầy bụi đất, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng tra xét rõ ràng phía dưới, lại cũng không nội thương nghiêm trọng, càng nhiều là kiệt lực và khí huyết chấn động, chỉ cần điều tức một lát liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Tổ phụ, Sở Hầu gia, các ngươi thế nào? Lý Dịch Nam vội vàng hỏi, đội vàng lấy ra đan dược. Lý Nguyên khoát tay áo, ra hiệu không sao, chính hắn dây rủi lấy đứng người lên, ánh mắt đầu tiên là phức tạp nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng đứng dậy, cũng không lo ngại Sở Kiêu, lập tức cùng Sở Kiêu cùng nhau, đưa ánh mắt về phía bên kia ngay tại chỉnh lý dung nhan Khương Thái Bình cùng hờ hững mà đứng Diệt Linh yêu vương. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Bốn người bọn họ thiên ngoại một trận chiến, thanh thế to lớn, vốn cho rằng là không chết không thôi cục diện, tại sao bây giờ xem ra, giống như là so tài một phen, mà lại nhìn Khương Thái Bình cái kia đầy mặt nở hoa dáng vẻ, rõ ràng là ăn phải cái lô bốn, nhưng vì sao cuối cùng là hắn đem Diệt Linh yêu vương cho nhân xuống đến? Diệt Linh yêu vương lại vì sao lông tóc không thương? Vô số nghi vấn trong nháy mắt tràn ngập tại mấy vị nhân tộc cường giả đỉnh cao trong lòng. Trên chiến trường, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Nhân tộc liên quân nhìn thấy nhà mình nguyên soái cùng hầu gia tựa hồ cũng không lo ngại, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bị Khương Thái Bình cùng Diệt Linh yêu vương cái này quỷ dị đăng tràng phương thức làm cho không hiểu ra sao. Nhưng vô luận như thế nào, Diệt Linh yêu vương là bị Khương viện trưởng đánh xuống. Nhận biết này, để vừa mới rơi xuống sĩ khí lấy một loại điên cuồng hơn tốc độ bắn ngược trở về. Mà yêu tộc đại quân thì triệt để mộng. Bọn chúng trơ mắt nhìn xem nhà mình vô địch yêu vương bị người lấy thái độ như thế điểm xuống phạm trần, mặc dù yêu vương nhìn qua không có việc gì, nhưng tràng diện này thực sự có hại uy nghiêm. Nhất là cánh trái bởi vì chủ soái vẫn lạc mà tan tác, cánh phải thực mộng yêu quân chẳng biết tại sao lặng yên rút đi, chỉ còn lại có phổ thông xích viêm yêu quân còn tại đau khổ chèo chống, nguyên bản tốt đẹp cục diện chuyển tiếp đột ngột. Diệt Linh yêu vương ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ chiến trường, đem cánh trái tan tác, cánh phải lùi bước, phổ thông cháy bỏng cảnh tượng thu hết vào mắt. Trên mặt hắn vẫn như cũ nhìn không ra hỉ nộ, cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện ngay tại nhè răng trợn mắt vào mặt Khương Thái Bình trên thân. Hai người ánh mắt giao hội, trong im lặng hình như có ngàn vạn ngôn ngữ. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào hình dung uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại Lạc Nhật Quan trước thiên địa ở giữa. Uy áp này cũng không phải là Diệt Linh yêu vương loại bá đạo kia lăng lệ yêu khí, cũng không phải Khương Thái Bình thành chính mở mịn đạo vận, mà là một loại phản phất nguồn gốc từ tuyên cổ mới bắt đầu, mang theo tuế nguyệt lắng đọng mênh mông cùng hờ hững. Trên bầu trời lưu vân vì đó ngưng kết, trên chiến trường phiêu đãng huyết tinh cùng sát phạt chi khí phản phất bị một cái bàn tay vô hình bớt lên, ngay cả gió đều đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng trầm xuống, phản phất bị đặt lên một tòa vô hình sơn nhạc, tu vi hơi yếu người thậm chí nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới. Diệt Linh yêu vương lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Khương Thái Bình trên mặt vẻ trêu tức rốt cục triệt để thu liễm, hắn lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía yêu tộc đại doanh chỗ sâu, mảnh kia nguyên bản không có vật gì trong hư không. Chỉ gặp nơi đó, không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người tới người khoác một bộ cực kỳ cổ lão, thêu lên nhật nguyệt tinh thần cùng vạn yêu triều bái đồ văn màu ám kim tế tự trường bào, mũ trùm sâu che đậy, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dưới đó phảng phất tận chứa vô tận tinh hà đôi mắt hình dáng. Tay hắn cầm một cây cao hơn đỉnh đầu, đỉnh khảm nạm đục ngầu thủy tinh quốc trượng, tản ra làm cho thời không cũng hơi vặn bẹo ba động. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại phảng phất thành thiên địa trung tâm, vạn vật đều muốn hướng nó cúi đầu. Chương 133, đảo ngược thời gian. Chương 133, đảo ngược thời gian. Thiên địa ở giữa yên lặng như tờ. Cái kia người khoác ám kim tế tự bảo thân ảnh, phản phất từ xưa liền tồn tại ở trong vùng hư không kia, cùng nhật nguyệt đồng thọ, cùng thiên địa đồng tôn. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không cần ngôn ngữ, không cần động tác, cái kia tràn ngập ra, nguồn gốc từ tuyên cổ áp lực mênh mông, liền đã để Lạc Nhật Quan trước thảm liệt tiếng chém giết, binh khí tiếng va chạm, sắp chết tiếng kêu rên. Hết thảy thuộc về nhân gian ồn ào náo động, đều quy về tĩnh mịch. Người tên, cây có bóng. Yêu tộc đại tế ti. Xưng hô này bản thân, chính là một tòa đặt ở cả nhân tộc trong lòng dài đến vạn năm cự sơn. Hắn cũng không phải là dùng vũ lực xưng hùng, thậm chí cực ít tự mình xuất thủ, nhưng nó bày mưu nghị kế, tính toán không bỏ sót mưu trí, cùng cái kia sâu không lường được, gần như nhìn trộm tiên cơ thủ đoạn, sớm đã tại vô số lần nhân yêu đại chiến bên trong được chứng minh, phàm hắn hiện thân chỗ, nhân tộc liền lại không phần thắng. Hắn tồn tại, bản thân liền là một cái vô giải ván cờ. Diệt Linh yêu vương đối với đại tế ti xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn đại tế ti một chút, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Khương Thái Bình, cái kia xương mặt xương mũi trên mặt, phảng phất tại dư vị vừa rồi thiên ngoại trận chiến kia chi tiết. Chỉ là quanh người hắn cái kia nguyên bản hòa hợp nội liễm khí tức, có chút thu liễm một chút, cho thấy đối với người đến một loại nào đó ngầm thừa nhận cùng tôn trọng. Đại tế ti sâu che đậy dưới mũ trùm, cái kia phảng phất chất chứa tinh hà ánh mắt, cực kỳ chậm rãi đảo qua toàn bộ chiến trường. Ánh mắt của hắn lướt qua tan tác cánh trái yêu quân, lướt qua rằng co phổ thông, lướt qua lặng yên lui bước cánh phải yêu vụ, cuối cùng rơi vào cô kia bị thật dày băng xương bao trùm, mi tâm một chút đỏ bừng lấm cốt yêu quân trên thi thể. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, không có phẫn nộ, không có tiếc hận, phảng phất chỉ là đang quan sát một kiện không có ý nghĩa vật phẩm. Thật lâu, một đạo bình thản, giàn mua, lại mang theo ma lực kỳ dị, phảng phất có thể bước lên hết thể sao động linh hồn thanh âm, chậm rãi băng lên, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái sinh linh trong hai, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, trận chiến này dừng ở đây. Thanh âm không cao, lại như là thiên địa pháp lệnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Diệt Linh yêu vương, trong mắt cũng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Dừng ở đây. Bây giờ đại tế ti đích thân tới, yêu tộc đỉnh tiêm chiến lược chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì sao muốn ngừng chiến? Ngay tại nhân tộc liên quân kinh nghi bất định thời khắc, đại tế ti lần nữa đưa ánh mắt về phía lâm cốt yêu quân thi thể. Hắn chậm rãi giơ lên cái kia nắm cổ lão cốt trượng tay. Cốt trượng đỉnh viên kia đục ngầu thủy tinh, bắt đầu tản mát ra mông lung, phản phất có thể vặn bẹo thời gian ánh sáng nhạt. Sinh tử luân chuyển, thời gian lữ quán. Đại tế ti nhẹ giọng ngâm tụng, ngữ điệu cổ lão mà huyền ảo, phản phất tại niệm động khai thiên tích địa mới bắt đầu chú văn. Theo hắn ngâm tụng, lấy hắn cốt trượng làm trung tâm, chung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên kỳ dị. Tia sáng bật mèo, không gian nổi lên như nước gợn gợn sóng, một cỗ khó nói nên lời, liên quan đến thời gian lực lượng của bản nguyên, bắt đầu tràn ngập ra. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, đại tế ti đem cốt trượng nhẹ nhàng đông nhiên vào hư không. Ông, một tiếng phảng phất đến từ thời quang trường hà đầu nguồn chân minh, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Chỉ gặp lâm cốt yêu quân phía trên thi thể không gian, một đạo hư ảo dòng sông hư ảnh, trống rỗng hiện hiện, vốn lượn chảy xuôi, quán xuyên hiện thế cùng cái nào đó không cũng biết bí độ. Trong dòng sông kia, phản phất phản chiếu lấy đi qua cảnh tượng, Lý Dịch Nam cái kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm, lâm cốt yêu quân mi tâm nở rộ huyết hoa, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đại tế ti cốt trượng, phản phất trở thành khiêu động thời không điểm tượng. Cốt trượng bắt đầu cực kỳ chậm rãi, lấy một loại vi phạm thiên địa lẽ thường phương thức, hướng về sau nghịch chuyển. Nương theo lấy hắn cốt trượng nghịch chuyển, cái kia đạo hư ảo thời quang trường hà hư ảnh, cũng theo đó đảo lưu. Cái kia bao trùm thật dày băng xương, như là bị bàn tay vô hình xóa đi, cấp tốc biến mất, mi tâm điểm này bị kiếm khí chôn vùi sinh cơ đỏ bừng, nhan sắc do sâu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phản phất chưa bao giờ bị đâm xuyên qua, tan rã con ngươi một lần nữa ngưng tụ lại u lam băng diễm, đứt gãy sinh cơ như là lộn ngược bức tranh, từng tia một lần nữa kết nối, khôi phục. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, trên mặt đất vẩy xuống thuộc về lâm cốt yêu quân huyết dịch màu lam, như là đã có được sinh mạng giống như, nghịch trọng lực, từ trong đất bùn, từ trên cây cỏ đảo lưu mà lên, hội tụ thành từng đạo dòng nhỏ, một lần nữa rót vào cô kia ngay tại khôi phục sinh cơ trong thân thể. Toàn bộ tràng cảnh, tựa như là một bức liên quan tới tử vong bức tranh, bị người lấy vô thượng vĩ lực, một tấm lộn ngược. Lý Dịch Nam cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, nàng thấy tận mắt chính mình dốc hết toàn lực chém ra chí mạng một kiếm, nó tạo thành hậu quả, đang bị loại này không thể tưởng tượng phương thức xóa đi. Loại cảm giác bất lực kia, so đối mặt tử vong càng thêm làm cho người ngạt thở. Khương Thái Bình con ngươi co vào, chu thân thanh huy ba động kịch liệt. Hắn tu âm dương chi đạo, đối với thời không pháp tắc cũng có đọc lướt qua, đây mới thực là trên ý nghĩa. Lịch chuyển cục bộ thời gian, đem đã chuyện phát sinh thực, cưỡng ép xuyên tạc. Cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cần đối với thời gian pháp tắc cỡ nào khắc sâu không chế? Đại tế ti thực lực đến tột cùng đạt đến loại nào hoàn cảnh? Diệt Linh yêu vương trong mắt cũng hiện lên một tia rung động. Xích Viêm yêu quân cùng nơi xa yêu vụ bên trong thực mộng yêu quân thì là không gì sánh được cuồng nhiệt cùng kính sợ. Mấy tức đằng sau, thời gian gợn sóng chậm rãi bình phục. Tại nguyên bản lâm cốt yêu quân thi thể ngã xuống địa phương, một cái hoàn hảo không chút tổn hại lâm cốt yêu quân chậm rãi mở mắt. Hắn trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, lập tức cấp tốc bị sợ hãi vô ngần cùng nghĩ mà sợ thay thế. Hắn vô ý thức sờ lên mi tâm của mình, nơi đó bóng loáng như lúc ban đầu, phản phất cái kia chí mạng một kiếm chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn ngẩng đầu, thấy được trong hư không đại tế ti, lập tức quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, đa tạ đại tế ti, ân cứu mạng, khởi tử hoàn sinh, chân chính khởi tử hoàn sinh. Một vị bắt cảnh đỉnh phong đại yêu, tại trước mắt bao người, bị ngạnh sinh sinh từ tử vong cố định sự thật bên trong kéo lại. Đại tế ti chậm rãi thu tay lại, đầu kia hư ảo dòng sông thời gian cũng theo đó tiêu tán. Hắn phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, khí tức không có biến hóa chút nào. Mũ trùm hơi đổi, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Diệt Linh yêu vương cùng Khương Thái Bình trên thân. Dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt kia thâm thúy khó hiểu. Lần này coi như các ngươi thắng, trong vòng một tháng, yêu tộc sẽ không lại phạm lạc nhật quan. Hắn mở miệng lần nữa, vẫn như cũng là cái kia bình hòa tuyên cáo ngữ khí, phảng phất tại cho một cái ban ân. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, cầm trong tay cốt trượng, quay người bước ra một bước. Không gian ở trước mặt hắn như là sóng nước nhộn nhạo lên, thân ảnh của hắn dung nhập trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại câu kia thời hạn một tháng như là cuối cùng thẩm phán, quanh quẩn tại tĩnh mịch trên bầu trời chiến trường, cũng nặng nề màn đện ở mỗi người tộc trong lòng. Diệt Linh yêu vương cuối cùng nhìn thoáng qua Khương Thái Bình, khoe miệng tựa hồ câu lên một vòng như có như không đường cong, lập tức nhàn nhạt hạ lệnh, thu binh. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp yêu tộc đại quân. Lập tức, khổng lồ yêu tộc trận doanh giống như nước thủy triều hướng về sau rút lui, ngay ngắn trật tự, tính cả vừa mới phục sinh, vẫn ở vào đang lúc mở mịt lấm cốt yêu quân cùng một chỗ, cấp tốc biến mất ở phương xa đường chân trời, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng đậm đến tan không ra mùi máu tanh. Theo hai vị yêu tộc chí cao tồn tại rời đi, cái kia bao phủ chiến trường vô hình ngưng trệ cảm giác mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng lạc nhật quan trước, lại không thắng lợi gieo họ, chỉ có một mảnh kiềm chế trầm mặc. Chương 134, say chương 134, say lạc nhật quan trong ngoài, mùi máu tanh chưa tan hết, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem quan trên tường vết tích pha tạp nhiễm đến càng chói mắt. Đại quân lui về tiếng bước chân nặng nề mà lộn xộn, đắc thắng trở về các tướng sĩ trên mặt nhưng không thấy bao nhiêu vui mừng, ngược lại bao phủ một tầng khó mà xua tan khói mù. Đại tế ti cái tiêm lịch chuyển sinh tử thân ảnh, như là như ác mộng đặt ở mỗi người trong lòng. Quan lâu trong phòng nghị sự, bầu không khí càng là ngưng trọng. Lý Lao Nguyên Soái, trấn biến hầu Sở Kiêu tuy không trở ngại, nhưng khí tức phù phiếm, hiển nhiên thiên ngoại một trận chiến tiêu hao rất lớn. Quan quân hầu Bùi Hữu trên áo giáp tràn đầy đao bổ dịu đục vết tích, khóe miệng mang máu, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, chỉ là cái kia sắc bén chỗ sâu, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Lý Dịch Nam lặng lặng đứng ở tổ phụ bên người, áo bào trắng nhuốm máu, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, mím chặt môi. Tống Hoài vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ là đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên đạo bào một chỗ vết cháy. Vương Cẩn, Phương Thanh, Lưu Năng bọn người đều là đang ngồi, người người mang thương, thần sắc nghiêm túc. Thái tử điện hạ ngồi tại chủ vị, tuổi trẻ trên khuôn mặt viết đầy cùng tuổi tác không hợp nặng nề. Hắn nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn, trận chiến này, quân ta tướng sĩ dùng mệnh, các vị ra sức chém giết, cuối cùng rồi sẽ yêu tộc đánh lui, lập cốt yêu quân đền tội, có thể nói đại thắng. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngựa khí càng trầm thấp, nhưng yêu tộc đại tế ti hiện thân, nó thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thể nghịch chuyển thời gian, phục sinh đã chết to lớn yêu. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Đại tế ti cái kia không thể tưởng tượng năng lực, giống một tảng đá lớn đặt ở đám người ngực, để cho người ta thở không nổi. Cái kia đã không phải sức người có thể địch phạm chủ, gần như thần minh. Thật lâu, Khương Thái Bình nhẹ nhàng ho khan một cái, phá vỡ trầm mặc. Trên mặt hắn bầm tím chưa tiêu, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng ánh mắt lại thành tịnh mà kiên định, thanh âm bình thản vang lên, như thanh tuyển chảy vào nước động. Điện hạ, Nguyên Soái, chư vị đồng bảo, lại nghe ta một lời. Ánh mắt mọi người tập trung với hắn. Khương Thái Bình chậm rãi nói, đại tế ti chi đạo pháp, sắc thực huyền diệu khó lường, Khương Mộ cũng là cuộc đời ý thấy. Lịch chuyển cục bộ thời gian, như thế thủ đoạn, chính là trong cổ tịch chứa đựng, cũng thuộc truyền thuyết. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, nhưng thiên địa chi đạo, tương sinh tương khắc, chưa từng chân chính vô địch chi pháp. Đại tế ti tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải không người có thể chế. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói, Ngọc Kinh Sơn lục trưởng giáo, chấp đạo môn hai châu, nhất khí hóa tam thanh chi pháp đã gần đến viên mãn, sâu không lường được, nó đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tất nhiên không tại đại tế ti phía dưới. Thánh Hiển Sơn Nho Thánh, hạo nhiên chính khí nét đầy thiên địa, vạn ta bất xâm, một lời có thể vì thiên hạ pháp, cảnh giới cao xa. Còn nữa, Khương Thái Bình có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía thần đô phương hướng, đương triều bệ hạ, kế tụ quốc vận, dung bách gia chi trường, hoàng đạo long khí huy hoàng như ngày, tu vi thông thiên, sớm đã chạm đến thập cảnh bậc cửa. Chư vị, Khương Thái Bình thanh âm đề cao mấy phần, mang theo lực lượng ủng hộ lòng người, chúng ta hôm nay có thể kể vai chiến đấu, giữ vững cái này lạc nhật quan, liền chứng minh nhân tộc ta tuyệt không phải mặc người chém giết hàng người. Đại tế ti đạo pháp thông huyền, tự có lục trưởng giáo, nho thánh, bệ hạ cấp độ kia cảnh giới cao nhân đi ứng đối. Chúng ta muốn làm, cũng không phải là tại lúc này đồng e ngại cái kia xa không thể chạm đỉnh núi, mà là nện vững chắc dưới chân chi lộ, bảo vệ tốt trước mắt chi quan. Như bởi vì địch cường đại mà từ đoạn ý chí, chẳng lẽ không phải chính giữa đối phương ý muốn? Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có trời, có thể đối phó đại tế ti, có khối người. Chúng ta cần gì phải giải trí khí người khác, diệt uy phong mình, làm tiểu nhi này nữ bi quan thái độ. Một phen, như chống chiều trung sớm, đập vào buồng tim mọi người. Trong sảnh ngưng trệ bầu không khí, tựa hồ buông lỏng mấy phần. Lý Dịch Nam nhìn về phía Khương Thái Bình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc. Tống Hoài khoe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên một vòng đường cong. Bùi Hưu năm chắc quả đấm thoáng buông ra. Lý Lao Nguyên Soái bỗng nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói như trung đồng, chấn động đến lương thượng cho bụi tuân rơi xuống. Thương viện trưởng nói từ phải. Hắn mắt hổ trợn lên, liếc nhìn toàn trường, cái kia cô kinh nghiệm xa trường thiết huyết hào hùng lần nữa tán phát ra, yêu nghiệt thế lớn thì như thế nào? Đại tế ti quỷ dị thì như thế nào? Ta lạc nhật quan sừng sững và tái, sóng gió gì chưa thấy qua. Năm đó khai thiên chi chiến, so cái này hung hiểm gấp 10 lần, chúng ta tiền bối không phải cũng làm theo gắng gượng qua tới. Hôm nay chúng ta dục huyết phân chiến, tướng sĩ dùng mệnh, quả thật đánh thắng trận, chém yêu quân. Yêu tộc lui binh. Đây là như sắt thép sự thật. Lão Nguyên Soái râu tóc đều dựng, khí thế bằng bạc, nếu là thắng còn sầu mi khổ kiểm, chẳng phải là để những cái kia chiến tử huynh đệ thất vọng đau khổ, để quan ngoại yêu nghiệt chê cười. Ta Lý Nguyên đem lời để ở chỗ này, chỉ cần lão phu còn có một hơi tại, cái này lạc nhật quan, nó liền không phá được. ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía thái tử, điện hạ. Lao thần đề nghị, tối nay liền tại trong quan, xếp đặt tiệc rượu, khao thưởng tam quân. Tất cả tướng sĩ, vô luận thương thế nặng nhẹ, quan giai cao thấp, đều có rượu thịt. Chúng ta muốn ăn mừng, muốn để nhân tộc ta binh sĩ biết, máu của bọn hắn không có uổng phí chảy, bọn hắn vũ dũng, đáng giá thế gian này nhất nhẹ nhàng vui vẻ nâng ly. Cũng muốn để yêu nghiệt kia nhìn xem, nhân tộc ta sống lưng, đánh không ngừng, ép không cong. Thái tử nghe vậy, trong mắt lóe lên tán thưởng chi sắc, trong lòng ngực phiền muộn giống như cũng bị cỗ này hào khí tách ra, hắn trọng trọng gật đầu, cao giọng nói, nguyên soái nói hay lắm. Đang lúc như vậy, truyền lệnh xuống, giết heo làm thịt dê, mở ra hầm rượu, tối nay lạc nhật quan, không say không về. Cần tuân điện hạ làm cho. Cần tuân nguyên soái lệnh, chúng tướng ầm vang đồng ý, bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cỗ sống sót sau tai nạn, thề phải phát tiết dâng trào đấu trí. Là đêm, lạc nhật quan bên trong đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Rượu thịt hương khí xua tán đi huyết tinh, hoang ca tiếu ngữ đè xuống khắp thảm. Rộng lớn trên giáo trường, tàn phá giữa đường phố, triển khai thật dài tiệc cơ động. Các tướng sĩ dỡ xuống khôi giáp, bỏ đi mọi mệnh, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, tận tình hát vang, nói ban ngày mạo hiểm cùng chiến hữu anh dũng. Quan trên lầu cũng thiết thịnh yến. Thái tử, Lý Lao Nguyên Soái, Khương Thái Bình, Sở Tiêu, Bùi Hữu, Lý Dịch Nam, Tống Hoài, Vương Cẩn, Phương Thanh, Chu Lễ các loại nhân vật trọng yếu đều đang ngồi. Chén quang giao thoa ở giữa, bầu không khí nhiệt liệt. Lý Lao Nguyên Soái bưng lên bát to, vòng kính đám người, một bát này, kính Khương viện trưởng, Tống trưởng giáo, tuổi trẻ tài cao, ngăn cơn sóng dữ. Kính Sở Hầu gia, cùng Lao Phu sánh vai tử chiến. Kính Bùi Hầu gia, phổ thông phá địch, dũng quan tam quân. Kính Dịch Nam, kiếm trảm yêu quân, dương quân tam uy. Kính ở đây chư vị, đồng tâm lục lực, thủ ta non sông. Làm, làm. Đám người cùng kêu lên đáp lời, uống một hơi cạn sạch. Liệt ỉu vào cổ họng, hóa thành quần quần nhiệt lưu, ấm thân thể, cũng càng ấm lòng người. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam chỗ ngồi lần cận. Lý Dịch Nam bưng chén rượu lên, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Khương Thái Bình mỉm cười, cùng nàng nhẹ nhàng chạm cốc, cảm ơn ta làm gì? Nếu không có ngươi trái cánh tiến công, trận chém run sợ sương, thế cục chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy. Lý Dịch Nam lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía quan ngoại bầu trời đêm đen như mực, nói khẽ, là cảm ơn ngươi. Vừa rồi lời nói kia nếu không có Khương Thái Bình kịp thời điểm phá mê trướng, để trấn sĩ khí, giờ phút này trong quan chỉ sợ vẫn là tình cảnh bí thảm. Khương Thái Bình thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chậm rãi nói, ta lời nói, tuyệt đối không phải nói ngoa an ủi. Đường muốn từng bước một đi, quan muốn tầng tầng qua. Chí ít cửa này, chúng ta xông đến đây. Lý Dịch Nam nghe vậy, không có nói tiếp, khóe miệng lại có chút nhếch lên một cái nhu hòa độ cong. Một bên khác, Tống Hoài đang cùng Vương Nhược Lăng thấp giọng nói chuyện với nhau. Vương Nhược Lăng tỉ mỉ là Tống Hoài gấp thức ăn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tống Hoài thì cười hì hì nói gì đó, chọc cho Vương Nhược Lăng che miệng cười khẽ, tạm thời quên đi chiến trường tàn khốc. Thái tử cùng Lý Lao Nguyên Soái, Sở Tiêu, Bùi Hữu bọn người tâm tình lấy phòng ngự cùng đến tiếp sau an bài, tuy biết con đường phía trước gian nan, nhưng giờ phút này, thắng lợi vui sướng cùng đồng bào tình nghĩa, đủ để an ủi hết thảy. Một đêm này, lạc nhật quan say, say tại trong rượu, say tại tình nghĩa bên trong, càng say hai kiếp sau quãng đời còn lại, thề không túi đầu dâng chào đấu trí bên trong. Mà ngày mai, thái dương như thường lệ dâng lên, quan hải vẫn như cũ nguy nga, thủ hộ lấy sau lưng vạn lý sơn hà. Chương 135, Ngọc Kinh Sơn chương 135, Ngọc Kinh Sơn lạc nhật quan tiệc ăn mừng ồn ào náo động kéo dài suốt cả đêm, cho đến thiên quang hơi hì, trong quan mới dần dần bình tĩnh lại, chỉ có trong không khí chưa tan hết mùi rượu cùng mùi máu tanh hỗn hợp lại cùng nhau, im lặng nói hôm qua thảm liệt cùng tạm thời lòng. Quan lâu trong tĩnh thất, Khương Thái Bình, Lý Dịch Nam, Tống Hoài, Vương Nhược Lăng ngồi bấy quanh. Thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trên thân mọi người, lại khu không tiêu tan cái kia một tia ly biệt nghiêm trọng. Khương Thái Bình đã thay đổi một thân sạch sẽ trắng thuần trường bào, trên mặt bầm tím tại tự thân huyền diệu đạo pháp điều trị bên dưới đã tiêu tán hơn phân nửa, khôi phục mấy phần ngày xưa tuấn tú, chỉ là hai đầu lông mày khó nén mấy ngày liền kịch chiến cùng tâm thần tiêu hao mang tới mọi bệnh. Hắn nhìn về phía Lý Dịch Nam, chậm rãi nói, "Dịch Nam, lạc nhật quan tạm đến một tháng an bình, nhưng quan phòng không thể thư giãn, Lý Lao Nguyên Soái cùng các tướng sĩ vẫn cần thời gian chỉnh đốn khôi phục. Ngươi ở chỗ này, đã có thể giúp Nguyên Soái một chút sức lực, cũng có thể mượn chiến trường này sát phạt chi khí đá mài kiếm tâm, chúng kích cảnh giới cao hơn. Ký Châu Ngọc Kinh Sơn, ta một mình tiến về liền có thể." Lý Dịch Nam nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Khương Thái Bình, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia cực nhanh không dễ dàng phát giác ba động, nàng có chút mí môi, lập tức gật đầu, thanh âm bình tĩnh như trước lại mang theo chắc chắn, "Tốt. Ngọc Kinh Sơn chính là đạo môn tổ đỉnh, ngươi lần này đi có lẽ có thể xác minh tự thân sở học, tại trên đại đạo tiến thêm một bước." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Thời hạn một tháng nhìn như không ngắn, nhưng đại tế ti thủ đoạn khó lường, yêu tộc động tĩnh vẫn cần mật thiết chú ý ngươi. Đi sớm về sớm." Một bên Tống Hoài nghiêm mặt tiếp lời nói, "Bần đạo mặc dù bất tài, tại trận pháp phù lục nhất đạo còn có một chút tâm đắc, lưu tại trong quan, có thể trợ Chu tiên sinh cùng nhau ra cô cửu rượu tinh khung trận cũng có thể cùng Dịch Nam cô đường, Vương Minh chủ bọn hắn lẫn nhau chiếu ứng." Về phần Ngọc Kinh Sơn trên mặt hắn lộ ra một vòng quen có, mang theo giảo hoạt dáng tươi cười, "Có Thái Huyền sư thúc tọa trấn, còn có ta vị kia cơ hồ không gì làm không được sư minh tại, nghĩ đến cũng sẽ không có việc đại sự gì." "Hú hồ, sư thúc lao nhân ra ông ta nếu là gặp ta lại vụng trộm chạy về đi, sợ là không thể thiếu rũa cho một trận, còn không bằng tại Lạc Nhật quan tranh cái thanh tính." Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã có đối với trong quan thế cục suy tính, cũng có nó không muốn lập tức trở về núi đối mặt trưởng bối tư tâm. Vương Nhược Lăng an tĩnh ngồi tại Tống Hoài bên người, trong mắt tuy có không bỏ, nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng đối với Khương Thái Bình nói, "Khương đại ca, đi đường cẩn thận." Thương Thái Bình đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng hơi ấm, đứng dậy chắp tay, nếu như thế, chư vị bảo trọng. Thương Mô cái này liền khởi hành. Hắn không có quá nhiều lưu luyến, quay người đi ra tinh thất. Lý Dịch Nam đưa đến cửa ra vào, nhìn qua hắn trắng thuần bóng lưng biến mất tại hành lang cuối cùng, thật lâu chưa từng dịch bước. Thương Thái Bình cũng không kinh động quá nhiều người, chỉ ở trước khi đi hướng Lý Lao Nguyên Soái cùng Thái tử điện hạ đơn giản chào từ biệt. Lý Lao Nguyên Soái dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, tất cả đều trong im lặng. Thái tử cũng trịnh trọng nói, "Thương viện trưởng yên tâm tiến đến, trong quan sự tình, cô cùng Nguyên Soái tự sẽ xử trí. Chờ mong viện trưởng ngày trở về, có thể vì nhân tộc ta lại thêm phần thắng." Từ biệt đám người, Thương Thái Bình bước ra một bước lạc Nhật quan nguy nga cửa thành. Quan ngoại, hôm qua chiến trường vết tích còn tại, Tiêu Thổ cùng Đỏ Sẫm nói tàn khốc, nhưng trong không khí cái kia làm cho người hít thở không thông yêu phân sát thực giảm đi rất nhiều. Hắn hít sâu một cái mang theo thanh lãnh không khí, phân biệt phương hướng, thân hình liền hóa thành một đạo như có như không thanh quang, cũng không phải là thi triển cực tốc xé rách trường không, mà là như là dung nhập vào trong gió, phù hợp địa mạch, lấy một loại huyền diệu đột pháp, hướng phía đông bắc phương hướng Ký Châu mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới chân sơn hà phi tốc lùi lại. Ung Châu cùng Ký Châu giáp giới, lấy Thương Thái Bình tu vi, vừa mới nửa ngày công phu, mạnh kia kéo dài vạn dặm, trung linh dục tú mênh mông dãy núi, Ngọc Kinh Sơn, liền đã thấy ở xa xa. Càng là tiếp cận Ngọc Kinh Sơn, Thương Thái Bình càng có thể cảm nhận được nơi đây thiên địa linh khí dồi dào cùng đạo vận nồng đậm. Dãy núi sừng sững, mây mù lờ lờ, ly cung lầu các xây dựng lưng vào núi, tại trong biển mây như ẩn như hiện, thanh việt tiếng chuông cùng du dương đạo hát theo gió truyền đến, gột rửa lòng người. Chủ phong thiên su phong càng là cao vút trong mây, xuyên thẳng trời cao, đỉnh núi hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, phản phất thật sự là thông hướng tiên giới môn hộ. Thương Thái Bình ở trước sơn môn đè xuống đột quang, hiện ra thân hình. Ngọc Kinh Sơn sơn môn phong cách cổ xưa hùng vĩ, cũng không xa hoa trang trí, lại tự có một cỗ trải qua vạn cổ lắng đọng uy nghiêm cùng đạo vận. Hai tên phòng thủ đạo sĩ tuổi trẻ gặp có người đến, tiến lên một bước, chấp lấy hỏi, "Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, không biết cư sĩ từ đâu mà đến, giá lâm Ngọc Kinh Sơn cần làm chuyện gì?" Bọn hắn gặp Thương Thái Bình khí độ bất phàm, mặc dù không biết được, nhưng cũng chưa dám lãnh đạm. Thương Thái Bình chắp tay hoàn lễ, thần sắc bình thản, làm phiền thông báo, quan tâm viện Thương Thái Bình, chuyên tới để tiếp Ngọc Kinh Sơn lục trưởng giáo. Quan tâm viện Thương Thái Bình, hai tên đạo sĩ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng kính ý. Bây giờ Thương Thái Bình tên, sớm đã theo hắn tại các châu sự tích, nhất là hôm qua lạc Nhật quan lực chiến diệt Linh Yêu Vương mà không bại nghe đồn, vang vọng thiên hạ. Một người vội vàng nói, nguyên lai là Thương viện trưởng giá lâm, thất kính. Xin mời viện trưởng chờ một chút, bần đạo cái này thông báo. Nhưng mà, không đợi đạo sĩ kia xoay người đi thông báo, một cái thanh lãnh bình tĩnh, phản phất từ đám mây chuyển đến thanh âm liền tại bên trong sơn môn bên ngoài trái tim của mỗi người băng lên, không cần thông báo. Ngươi mang Thương viện trưởng bên trên tiên su phong vấn đạo đài tới gặp ta. Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người trong thức hải, phản phất người nói chuyện ngay tại bên người. Trong thanh âm chính bình thản, không mang theo mảy may khói lửa, lại tự có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mới vừa cùng Thương Thái Bình đối thoại tên đạo sĩ tuổi trẻ kia, hắn nghe tiếng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ cung kính, hướng phía chủ phong thiên su phong phương hướng thật sâu vái chào đến cùng, thanh âm mang theo kích động cùng thành kính, cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Sau khi đứng dậy, đạo sĩ chuyển hướng Thương Thái Bình, thái độ so trước đó càng thêm kính cẩn, nghiêng người tránh ra con đường, dùng tay làm dấu mời, "Thương viện trưởng, trưởng giáo chân nhân đã ở vấn đạo đài cùng nhau đợi, mời theo bần đạo đến." Thương Thái Bình đối với Lục Du có thể nhanh như vậy biết được hắn đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn khẽ bước cằm, làm phiền đạo trưởng dẫn đường. Đạo sĩ không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay phất trần, phía trước dẫn đường. Hắn cũng không thi triển cái gì kinh thiên động địa đột pháp, chỉ là cất bước đạp vào cái kia thông hướng đỉnh núi, phản phất vô cùng vô tận thang lên trời. Mỗi một bước bước ra, dưới chân tảng đá xanh liền nổi lên nhàn nhạt thanh quang, trung quanh mây mù tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu rõ ràng đường núi. Đây là Ngọc Kinh Sơn nên đón khách quý lễ nghi, lấy đó tôn trọng, cũng không bàn mà hợp đạo pháp tự nhiên tôn chỉ. Hai người một trước một sau, dọc theo bốn lượn dốc đứng thềm đá hướng lên mà đi. Ven đường kỳ phong bày ra, suối chảy thắt tuôn, tiên hạc liệp tập, linh viên hiến quả, khắp nơi đều là tiên gia khí tượng. Nồng đậm thiên địa linh khí cơ hồ hóa thành thực chất sương mù, trong khi hô hấp làm lòng người bỏ thần di. Càng là đi lên, càng là có thể cảm nhận được cái kia cố lắng động vạn tái huyền môn đạo vận, trang nghiêm túc mục, làm lòng người sinh kính sợ. Đạo sĩ thỉnh thoảng sẽ thấp giọng là Thương Thái Bình giới thiệu dọc đường ly cung cảnh trí, trong giọng nói tràn ngập đối với sư môn tự hào. Thương Thái Bình đều là mỉm cười lấy ứng, ánh mắt lại khi thì đảo qua một ít ngọn núi hoặc kiến trúc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, phảng phất có thể nhìn thấu dưới đó ẩn tàng huyền ảo trận pháp cùng bàng bạc khí vận. Không biết đi bao lâu, xuyên qua mấy tầng biển mây, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đã tới Thiên Xu Phong đỉnh, một chỗ khoáng đạt không gì sánh được bình đài đập vào mi mắt. Bình đài lấy ôn nhuận bạch ngọc lát thành, bóng loáng như gương, trên đó có khắc huyền ảo chu thiên tinh đầu đồ án, ẩn ẩn cùng thiên khung hô ứng. Nơi đây đã là trên biển mây, đưa mắt nhìn một phía, vạn lý sơn hà thu hết vào mắt, nhật nguyệt tinh thần phảng phất có thể đụng tay đến. Nơi đây chính là Ngọc Kinh Sơn chí cao thánh địa một trong vấn đạo đài. Vấn đạo đài biên giới, một vị thân mang một mạc đạo bảo vải xanh thân ảnh đứng chắp tay, chính nhìn vô ngần biển mây. Thân hình hắn thẳng tắp, khí tức cùng cả ngọn núi, cùng phương này thiên địa hoàn mỹ dung hợp, phảng phất hắn chính là cái này Thiên Xu Phong, chính là cái này Ngọc Kinh Sơn. Chính là Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo, Lục Du. Đạo sĩ đến tận đây dừng bước, không mình hành lễ, không còn dám tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Trưởng giáo, Thương viện trưởng đã đến." Lục Du chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thương Thái Bình. Mặt mũi của hắn gầy gò, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, chỉ có một đôi trong mắt, thâm thúy như mênh mông tinh hải, phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, đại đạo luân hồi chí lý. Làm phiền ngươi, đi xuống đi. Lục Du đối với đạo sĩ khẽ bước cằm. Là đạo sĩ lại đi thi lễ, lặng yên lui ra, biến mất tại lúc đến thang mây trong sương mù. Giờ phút này, vấn đạo đài bên trên, chỉ còn lại có Khương Thái Bình cùng Lục Du hai người. Sơn phong phất qua, gợi lên hai người tay áo. Khương Thái Bình chắp tay thi lễ, thần sắc bình thản, quan tâm viện Khương Thái Bình, gặp qua Lục trưởng giáo. Lục Du cũng không hoàn lễ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Khương Thái Bình, ánh mắt như là có thể xuyên thấu lòng người. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Khương viện trưởng đường xa mà đến, trèo lên Ta Ngọc Kinh Sơn, cần làm chuyện gì? Chương 136, nhân gian vô địch chương 136, nhân gian vô địch vấn đạo đài bên trên, Vân Hải tại dưới chân quần quận, tĩnh mịch tím mắng. Thiên Xu phong đỉnh đai gió lấy lạnh leo thấu xương. Khương Thái Bình nên tiếp Lục Du cái kia thâm thúy như biển sao ánh mắt, cũng không trả lời ngay vì sao mà đến. Hắn trầm mặt một lát, phản phất tại tổ chức ngôn ngữ, lại như là đang cân nhắc như thế nào tại một cái gần như là đạo người trước mặt biểu đạt phần kia có lẽ có ít đi quá giới hạn hiếu kỳ. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác điều tra. Khương Mỗ mạng muội, xin hỏi trưởng giáo, ngài bây giờ cách cái kia thập cảnh đến tột cùng vẫn còn rất xa. Vấn đề này liên quan đến giới này con đường tu hành trung cực, đủ để trên thế gian nhấc lên thao thiên ba lan. Như đổi lại người khác, hoặc giữ kín như bưng, hoặc tránh, hoặc cuồng ngôn ngạo ngữ. Lục Du nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ vô hỉ vô bi, thậm chí ngay cả mắt thần đô chưa từng có chút ba động. Hắn cũng không nhìn Khương Thái Bình, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia vô ngần, phảng phất có thể đụng tay đến tinh không mênh mông. Thật lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình thản như lúc ban đầu, lại mang theo một loại trình bày thiên địa chí lý giống như chắc chắn, dám chính nói không giả. Đi trăm dặm người, xác thực nửa 90. Thập cảnh chi huyền diệu, đã không phải đơn thuần đạo lực tích lũy có thể đụng hắn có chút như đầu. Ánh mắt lần nữa trở xuống Khương Thái Bình trên thân, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu trong cơ thể hắn lưu chuyển tinh thần chi lực cùng âm dương đạo cơ. Về phần cụ thể bao xa, có lẽ cách xa một bước, có lẽ vinh thế ngăn cách. Khi nào có thể bước ra một bước kia, không tại ta, mà ở trên trời lúc, địa lợi, người cùng, thậm chí một tia không thể nói thời cơ. Khương Thái Bình như có điều suy nghĩ. Lục Du thẳng thắn cùng siêu nhiên, ngược lại để trong lòng của hắn phần kia dục vọng tìm tòi nghiên cứu càng tăng lên. Hắn nhớ tới lạc nhật quan trước, đại tế tinh lịch chuyển thời gian khủng bố thủ đoạn, nhớ tới diệt linh yêu vương sâu không lường được, nhớ tới giám chính, hoàng đế, thậm chí trước mắt vị này đạo môn khôi thủ, những này sừng sững tại nhân gian định phong tồn tại, giữa bọn hắn, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền khó có thể ức chế. Hắn cơ hồ là vô ý thức, mang theo một loại ngay cả mình cũng không từng dự liệu được xúc động, hỏi vấn đề thứ hai, một cái có lẽ càng lộ vẻ đường đột vấn đề, trưởng giáo đã tới cảnh giới như thế, quan sát nhân gian. Khương Mô cả gan hỏi lại, phóng nhãn đương đại, trưởng giáo còn cảm thấy nhân gian còn có địch thủ. Hỏi ra lời này, Khương Thái Bình trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vốn cho rằng sẽ có được như là thiên ngoại có trời, nhân ngoại hữu nhân lời nói khiêm tốn, có thể là đạo không có tận cùng, không dám nói rằng vô địch huyền diệu lời nói sắc bén, thậm chí có thể là chỉ giữ trầm mặc. Dù sao, đến Lục Du cảnh giới cỡ này, thắng bại chi tâm sớm đã đạm bạc, vô địch tên càng là hư ảo, sẽ không tùy tiện đưa mình. Nhưng mà, Lục Du phản ứng, lần nữa vượt ra khỏi Khương Thái Bình đoán trước. Tại Khương Thái Bình hỏi ra nhân gian còn có địch thủ đằng sau, vấn đạo đài bên trên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ có Vân Hải y mắng chảy xuôi, tinh huy tĩnh mịch bẩy xuống. Lục Du đã chưa lập tức phủ nhận, cũng không mở miệng kiêm tốn, hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia vô tận thâm thúy bầu trời đêm, phảng phất tại xem kỹ lấy cái gì, lại phảng phất tại hồi ức vạn cổ tuyết nguyệt. Khương Thái Bình nín hơi ngưng thần, chờ đợi. Hắn thậm chí đã bắt đầu lối suy nghĩ, như thế nào tiếp nhận đối phương cái kia tất nhiên tràn ngập đạo gia trí tuệ, hòa hợp mà không có kẽ hở trả lời. Đúng lúc này, Lục Du chậm rãi thu hồi nhìn về phía tinh không ánh mắt, ngược lại bình tĩnh nhìn về phía Khương Thái Bình. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy, lại tại giờ khắc này, rút đi tất cả siêu nhiên cùng bình thản, toát ra một loại cực kỳ hiếm thấy, thuần túy đến cực hạn. Thản nhiên, đó là một loại siêu việt ngạo mạn cùng khiêm tốn tuyệt đối tự tin, là đăng lâm tuyệt đỉnh sau, đối tự thân vị trí rõ ràng nhận biết. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại như là cựu thiên kinh lôi, nổ vang tại Khương Thái Bình tâm thần chỗ sâu, mỗi một chữ đều nặng tựa vạn cân, bệ hạ nhận quốc vận, trưởng càn khôn, long khí huy hoàng, chính là nhân đạo chí tôn. Dám chính xem sao trời, đo thiên cơ, cùng thiên địa giao cảm, thần thông có lượng. Đại tế tim như bạc cổ, điều khiển nhân quả, nghịch chuyển thời gian. Diệt linh yêu vương tu vi thông thiên, chính là vạn tái cự phách. Hắn có chút dừng lại, phản phất tại trần thuật từng cái khách quan tồn tại sự thật, sau đó, nói ra thạch phá thiên kinh hãi đoạn ở dưới, nhưng, nếu bản về từng đôi chém giết, phân sinh tử, định cao thấp Lục Du ánh mắt thanh tịnh tới đáy, phản phất tỏa ra toàn bộ vũ trụ trận tướng, hắn nhìn xem Khương Thái Bình, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng nói, ta đã nhân gian vô địch. Khương Thái Bình con ngươi, trong nháy mắt này, đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Đầu óc của hắn thậm chí xuất hiện sát na trống không, phản phất không cách nào xử lý cái này đơn giản năm chữ ẩn chứa kinh thiên lượng tin tức. Nhân gian vô địch, không phải hãn hữu địch thủ, không phải có thể một trận chiến mà là gọn gàng mà linh hoạt, không thể nghi ngờ, vô địch. Trong lời nói này tuyệt đối tự tin, cũng không phải là bắt nguồn từ cuồng vọng, mà là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực tuyệt đối khống chế, đối với thiên địa vạn đạo khắc sâu lý giải, cùng đối với tất cả tiềm ẩn đối thủ rõ ràng nhìn rõ. Đây là một loại siêu việt lòng thắng bại, quan sát chúng sinh tuyệt đối cảnh giới. Khương Thái Bình trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này lấy ôn nhuận bình thản chứ danh Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo, ở sâu trong nội tâm lại tàng lấy như vậy bệ nghệ thiên hạ tuyệt đối ý chí. Mà ý chí này cũng không phải là thông qua khí thế áp bách hiện ra, mà là lấy nhất bình tĩnh, nhất thản nhiên phương thức trần thuật đi ra, ngược lại càng có lực rung động cùng có độ tin cậy. Nhìn xem Khương Thái Bình cái kia khó mà che giấu chấn kinh thần sắc, Lục Du trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vòng cực kỳ nhạt, lại ý vị thâm trường ý cười. Khương Thái Bình ánh mắt đảo qua cái này vấn đạo đài, nhìn về phía cái kia phảng phất có thể đụng tay đến sáng chói tinh thần, Lục trưởng giáo, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Ngọc Kinh Sơn chính là nhân gian chỗ cao nhất, tiếp dẫn chu thiên tinh lực, đạo vận do trời sinh, quả thật cảm ngộ tinh thần đại đạo, rèn luyện thần hồn vô thượng thánh địa. Vãn bối muốn mượn bảo vật này, nấn ná tu hành một thời gian, nơi này đỉnh núi, yên lặng nhìn tinh hà lưu chuyển, để có thể có điều ngộ ra, nền vững chắc đạo cơ, không biết trưởng giáo có thể đáp ứng. Lục Du lặng lặng mà nhìn xem hắn, đối với Khương Thái Bình thỉnh cầu tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, quan tâm viện chuyển thừa đặc biệt, lấy tinh thần nhập đạo, cùng chu thiên tinh đầu tự có duyên phận. Ngọc Kinh Sơn tuy không phải quan tâm viện, nhưng đạo pháp đồng nguyên đều là tìm kiếm tại thiên địa tự nhiên. Ngươi muốn ở đây cảm ngộ tinh thần, cũng là duyên phận. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vấn đạo đài chính là đỉnh núi thanh khí sở trung, tinh lực thuần túy nhất chỗ, ngươi có thể ở đây tinh tu. Trong núi cất giấu đạo kinh điện tịch, trừ mấy chỗ cấm địa không thể tự ý nhập, còn lại đều có thể bằng ngươi ý nguyện xem lĩnh hội. Khương Thái Bình lần nữa không mình hành lễ, đa tạ trưởng giáo thành toàn. Lục Du khoát tay áo, thân hình dần dần trở nên mơ hồ, như là dung nhập trùng quanh dáng mây trong ánh sao, chỉ để lại một câu mở mịt lời nói quanh quẩn tại Khương Thái Bình bên hai, đạo tại dưới chân, tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, Lục Du thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, vấn đạo đài bên trên chỉ còn lại có Khương Thái Bình một người, cùng cái kia vô cùng vô tận vân hải, tinh thần cùng mênh mông thiên địa. Chương 137, tiến thêm một bước. Chương 137, tiến thêm một bước. Ngọc Kinh Sơn, Thiên Xu Phong Đỉnh, vấn đạo đài. Khương Thái Bình nơi này tính toán, thấm thoát mười mấy ngày đã qua. Trong núi không một giáp, lạnh tận không biết năm. Đối với người tu hành, nhất là đã đạt đến cựu cảnh tồn tại, mười mấy ngày thời gian, bất quá là vĩnh cựu trong tuế nguyệt trường hà tóe lên một đóa nhỏ bé bọt nước, một lần thâm trầm nhập định, có lẽ chính là trăm năm. Cái này mười mấy ngày bên trong, Khương Thái Bình chưa từng rời đi vấn đạo đài nửa bước. Hắn như là hóa thành bình đài bạch ngọc này bên trên một khối có sinh mệnh tượng đá, cùng bốn bề biển mây, tinh huy, sơn phong hòa làm một thể. Hô hấp thổ nạp ở giữa, ẩn cùng chu thiên tinh đầu vận chuyển vận luật tương hợp, một hít một thở, phảng phất dẫn động tới trong cõi u minh vô tận tinh thần chi lực. Ngọc Kinh Sơn làm đạo môn tổ đỉnh, nhân gian chỗ cao nhất, nó hội tụ chu thiên tinh lực tinh thuần, chi bằng bạc, xa không phải thế gian bất luận cái gì một chỗ động tiên phúc địa nhưng so sánh. Nhất là cái này vấn đạo đài, càng là cả tòa Ngọc Kinh Sơn linh mạch cùng tinh lực giao hội hạch tâm tiết điểm. Ở đây tu hành một ngày, đủ để bù đắp được ngoại giới khổ tu mấy tháng chi công. Khương Thái Bình quan tâm viện truyền thừa vốn là lấy tinh thần nhập đạo, cùng nơi đây hoàn cảnh có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như cá gặp nước. Hắn cũng không tận lực đi trùng kích cái gì quan hải, chỉ là bỏ mặc tâm thần đắm chìm tại cái này vô ngần tinh hải đạo vận bên trong. Ý thức phảng phất thoát ly thể xác, không ngừng kéo lên, dòng chơi ở sáng chói tinh hà ở giữa, cảm thụ được tinh thần sinh diệt, tinh quy biến thiên, tinh lực triều tịch. Ngày xưa trong tu hành rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, tại cái này cần tiên độc hậu hoàn cảnh bên dưới, lại dần dần có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nhất là đối với âm dương chuyển hóa vi diệu cân bằng, đối với tinh thần chi lực càng thêm tinh diệu dẫn động cùng khống chế, đều có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Nó thể nội nguyên bản bởi vì luân phiên ác chiến sau hơi có vẻ phù phiếm căn cơ, tại cái này mười mấy ngày ôn dưỡng cùng lắng đọng bên trong, trở nên càng ngưng thực vững chắc, khí tức nội liễm, phản phát quy chân, phản phất tất cả phong mang cùng ánh sáng đều thu liễm vào trong, nổi lên cấp độ càng sâu biến hóa. Một ngày này, màn đêm buông xuống, lại là tinh lực nhất là sinh động thời điểm. Đầy trời sao, chiếu sáng rạng rỡ, hạ xuống thanh lãnh mà thuần túy tinh huy, đem toàn bộ vấn đạo đài bao phủ tại hoàn toàn mông lung mà thần thánh trong vầng sáng. Khương Thái Bình vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, thân hình tại trong ánh sao có vẻ hơi mơ hồ. Khí tức của hắn bình ổn kéo dài, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mà, giờ tí vừa qua khỏi, thiên địa ở giữa âm dương chi khí giao hội huyền diệu nhất thời khắc. Vấn đạo đài trên không, nguyên bản đều vẩy xuống tinh huy bỗng nhiên trở nên táo động. Lấy Khương Thái Bình làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian, tia sáng bắt đầu kịch liệt vặn mèo, hội tụ. Phản phất có vô hình cự bình hút nước, đầy trời tinh huy nhận một cỗ khó nói nên lời cường đại lực hút dẫn dắt, hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy, cô đọng như thực chất màu bạc rải sáng, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng mà dâng tới Khương Thái Bình đỉnh đầu. Không, chuẩn xác hơn nói, là tuôn hướng trên đỉnh đầu hắn ba thước chỗ hư không. Nơi đó không gian bắt đầu ba động kịch liệt, như là sôi trào mặt nước. Vô số ngôi sao phủ văn từ trong hư không hiện, sinh diệt, phát ra rất nhỏ lại dày đặc vù vù âm thanh, xen lẫn thành một mảnh vô cùng phức tạp, ẩn chứa thiên địa chí lý tinh thần độ phổ. Bàng bạc mênh mông tinh thần chi lực bị điên cuồng áp xúc, ngưng tụ, nó nồng độ đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng, thậm chí ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Bất thình lình thiên địa dị tượng, trong nháy mắt kinh động đến Ngọc Kinh Sơn rất nhiều tiềm tu cao nhân. Tương đạo cường hành thần niệm như là vô hình xúc tu, lặng yên từ các tòa ngọn núi, trong động phủ nhô ra, mang theo kinh nghi, xem kỹ, tán thưởng ý vị, nhìn về phía Thiên Xu Phong Đỉnh vấn đạo đài. Liền ngay cả cái kia quanh năm mây mù lờ lờ, chưa có người đến mấy chỗ cấm địa, tựa hồ cũng có ánh mắt quan tới. Ngay tại ngàn vạn thần niệm hội tụ tiêu điểm, vấn đạo đài trên không, cái kia vô tận tinh huy cùng đạo tắc hội tụ hạt tâm, biến hóa đạt đến đỉnh điểm. Ông, một tiếng cũng không phải là đến từ bên hai, mà là trực tiếp vang vọng tại tất cả cảm giác được việc này sinh linh tâm thần chỗ sâu, gieo rắc mà hùng vĩ đạo âm, đống nhiên nổi ra. Sáng chói đến cực hạn tinh huy bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Chợt âm vang một phát, một tôn trang nghiêm, tản ra vô tận cổ lão cùng khí tức mênh mông pháp tướng, đột nhiên hiện ra. Pháp tướng này cao chừng mấy trượng, toàn thân do tinh khiết nhất chu thiên tinh lực ngưng tụ mà thành, có ánh sáng long lanh, nhưng lại ngưng thực tựa như tuyên cổ tồn tại tinh hoạch. Nó khuôn mặt cùng Khương Thái Bình không khác nhau chút nào, lại càng lộ vẻ đạm mạc, cao xa, phản phất chấp trưởng tinh thần vận chuyển thần linh. Pháp tướng hai mắt nhắm chặt, nhưng chỗ mi tâm lại có một viên phức tạp huyền ảo tinh thần ấn ký xoay chậm chậm, tản mát ra nhìn rõ thế gian hư ảo, chiếu rọi chư thiên tinh thần thanh huy. Nó hai tay tự nhiên kết ấn tại trước ngực, một tay lòng bàn tay hướng lên, nâng một vòng xoay chậm chậm, tản ra vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi lực trong sáng minh nguyệt, một tay lòng bàn tay hướng phía dưới, đè xuống một viên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tản mát ra tịnh hóa cùng khí tức hủy diệt huy hoàng đại nhật. Âm dương nhị khí tại pháp tướng quanh thân hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, tại pháp tướng này hiện hiện sát na, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn khu vực chu thiên tinh lực đều tới sinh ra mãnh liệt của mình. Trên bầu trời tinh thần tựa hồ trở nên càng thêm sáng tỏ, rủ xuống tinh huy càng thêm nồng đậm, phản phất tại triều bái bọn chúng quân vương. Đây cũng không phải là Khương Thái Bình chủ động thôi động công pháp hiện hóa pháp tướng, mà là nó dương thần tu vi đang thu nạp đầy đủ bảng bạc tinh lực cùng đạo vận sau, nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy thăng hoa cùng hiện ra bên ngoài. Là đạo hạnh tinh tiến tới trình độ nhất định, dẫn động thiên địa pháp tắc tự nhiên hiện hóa dị tượng. Tôn này tinh thần pháp tướng nhẹ nhàng trôi nổi tại vấn đạo đài trên không, mặc dù nhắm mắt, lại tự có một cố vượt lên trên vạn vật uy nghiêm. Nó không chỉ là lực lượng ngưng tụ, càng là Khương Thái Bình cái này mười mấy ngày đến đối với tinh thần đại đạo, đối với âm dương pháp tắc cảm nộ cụ tượng hóa thể hiện. Nó ngưng thực trình độ, ẩn chứa đạo tắc chi hoàn chỉnh, cùng chu thiên tinh thần cộng minh mãnh liệt, đều xa không phải lúc trước hắn cùng người lúc giao thủ đội vàng ngưng tụ pháp tướng có thể so sánh với. Tiêu chí này lấy, hắn dương thần tu vi đã cố gắng tiến lên một bước. Ngay tại tinh thần pháp tướng triệt để ngưng tụ thành trong đáy mắt, tính tọa bên trong Khương Thái Bình bản thể, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt của hắn, không còn là bình tĩnh như trước hoặc sắc bén, mà là hóa thành một mảnh thâm thúy tinh không, có tinh thần sinh diệt, có ngân hà cuốn ngược. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tôn kia cùng mình tâm thần tương liên, khí tức đồng nguyên pháp tướng, trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ có một loại thấm nhuần minh ngộ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội dương thần trước nay chưa có tràn đầy cùng cường đại, đối với chu thiên tinh thần cảm giác đạt đến một cái vi diệu cực hạn, phảng phất tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động càng mênh mông hơn tinh lực. Hắn cúi đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp biển bầy cùng không gian cách trở, nhìn phía âm thần chỗ đại khái phương hướng. Đến lúc đó, song thần quý vị, viên mãn vô hạn, hắn liền chính thức có được đứng trên thế gian cao cấp nhất một nhóm nhỏ người kia trước mặt tiên cố căn cơ, có đi ứng đối cái kia càng quỷ quệt khó lường thế cục, đi tìm kiếm sư phụ bỏ mình chân tướng, thậm chí đi đụng vào cái kia hư vô mở mịt thập cảnh ngưỡng cửa tư cách. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với đỉnh đầu tôn kia trang nghiêm tinh thần pháp tướng nhẹ nhàng một chiêu. Tôn kia tản ra mênh mông tinh huy pháp tướng, tùy theo hóa thành một đạo sáng chói tinh hà, như là dịu dàng ngoan ngoãn du long, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chui vào Khương Thái Bình mi tâm trong thức hải. Vấn đạo đài bên trên mãnh liệt tinh lực triều tịch dần dần lắng lại, dị tượng tiêu tán, bay về yên tĩnh. Chỉ có cái kia lưu lại, tinh thuần không gì sánh được tinh thần khí tức, cùng Khương Thái Bình trên thân cái kia càng sâu không lường được đạo vận, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Nơi xa, những cái kia quăng tới thần niệm cũng như thủy triều lặng yên tối lui, nhưng trong đó ẩn chứa chấn kinh cùng coi trọng, lại thật lâu không tiêu tan. Khương Thái Bình lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục hắn tu hành. Chương 138, tuần tra chương 138, tuần tra Ngọc Kinh Sơn đỉnh, trên biển mây, Khương Thái Bình tại vấn đạo đài chậm rãi mở hai mắt ra. Mười mấy ngày tinh tu, tại ngoại giới bất quá trong nháy mắt, với hắn mà nói, lại là nói cơ một lần triệt để nện vững chắc cùng thăng hoa. Chu thân thanh huy nội liễm, trong mắt tinh hà lưu chuyển chi ý lại càng thâm thúy, phản phất đã đem toàn bộ tinh không đặt vào thức hải. Hắn đứng dậy, đối với không có một hai vấn đạo đài cùng nơi xa mở mịt biển mây có chút bái chào, đã là cảm tạ nơi đây tầm bổ, cũng là hướng nơi đây chủ nhân cáo biệt. Chợt, hắn bước ra một bước, thân hình tựa như khói xanh tiêu tán ở lượn lờ trong dáng mây, lại xuất hiện lúc đã ở Ngọc Kinh Sơ nhờ sơn đại trận bên ngoài không trung. Quay đầu nhìn một cái kia nguy nga liên miên, đạo vận do trời sinh tiên gia tổ đỉnh, hắn không còn lưu lại, hóa thành một đạo rõ ràng mênh mông lưu quang, hướng phía thần đô phương hướng, dĩ nhưng mà đi. Cửu Châu du lịch, đến tận đây viên mãn. Từ thần đô xuất phát, trải qua Duyện Châu Võ Lâm Minh, Thanh Châu Thánh Hiền Sơn, Từ Châu Bành Thành, Kinh Châu Tiềm Long Nguyên, Dương Châu Triệu Gia, Lương Châu Bàn Ngự Tự, Ung Châu Lạc Nhật Quan, cho đến cái này Ký Châu Ngọc Kinh Sơn, gặp qua giám chính, hoàng đế, Lộ Thâm, ảnh chủ, tiền triều Dương Nghiệt, yêu tộc đại tế thi, Diệt Linh yêu vương. Cùng vị này tự xưng nhân gian vô địch Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo. Ân đoán dây dưa, nhân quả xen lẫn, kiến thức lòng người quỷ quyệt, cũng lãnh hội sơn hà trắng lệ, càng tại lần lượt liều mạng tranh đấu cùng tĩnh tâm trong nội đạo, đem tự thân tu vi cùng tầm cảnh rèn luyện đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, ngay tại hắn bay đến trung nguyên nội địa, phía dưới sơn hà trắng lệ, thành quách liên miên đập vào mi mắt thời khắc, Khương Thái Bình trong lòng chợt có nhận thấy, thân hình tại không trung vạn trượng đống nhiên ở lại. Hắn quan sát mảnh này gánh chịu vạn năm tăng thương, sinh dưỡng ước vạn sinh linh cẩm tú đại địa, một loại khó nói nên lời cảm xúc tại Khương Thái Bình trong lồng ngực khuấy động. Là trách nhiệm, là thủ hộ, là du lịch đã xong, kiến thức đã rộng, tu vi đã cố, là lúc này rồi, là nên để thiên hạ này nhìn một chút quan tâm viện tân nhiệm viện trưởng là bực nào bộ dáng. Tâm niệm cố định, lại không chần chờ. Khương Thái Bình chậm rãi nhắm hai mắt, thể nội bàng bạc như biển tinh thần chi lực cùng tinh thuần hạo nhiên âm dương đạo vận lại không giữ lại, ầm vang một phát, cực hạn phóng thích cùng hiện ra. Ông, một thanh âm vang lên triệt bất tiêu, chấn động tại thiên địa ở giữa đạo âm, lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ cực bát hoang quần quần quyết tán. Thần châu chấn động, vạn vật lên xuống. Khâm thiên giám chỗ cao nhất, Già giám chính nuốt dâu tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lại dẫn một tia ngưng trọng, cười hắc hắc nói, "Hảo tiểu tử, náo ra động tĩnh lớn như vậy." Tây Bắc Lạc Nhật Quan, ngay tại đầu tường diễn luyện kiếm pháp Lý Dịch Nam lòng có cảm giác, bỗng nhiên thu kiếm, nhìn về phía đông nam phương hướng. Nàng thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia ba động, lập tức bình tĩnh lại, chỉ là tay nắm chuôi kiếm, có chút gấp một chút. Nơi xa trong quân doanh, Lý Lao Nguyên xoáy đi ra đại trướng, thần sắc nghiêm nghị. Ngọc Kinh Sơn, vấn đạo đại biên giới, Lục Du thân ảnh lặng yên hiện hiện, hắn đứng chắp tay, nhìn qua cái kia thiên tế quần quần khí tức, sắc mặt bình tĩnh không lay động, chỉ có trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt thưởng thức, lập tức quay người, lần nữa ẩn vào trong biển mây. Yêu tộc đại doanh, đại tế ti cầm trong tay cốt trượng, ngẩng đầu nhìn lên trời, dưới mũ trùm trong bóng tối truyền ra trầm thấp tiếng cười. A, biến số, càng ngày càng thú vị. Yêu vực chỗ sâu, một cái thân thể cao lớn ở trong hắc ám giật giật, phát ra một tiếng trầm muộn hư lạnh. Giờ khắc này, cả tòa thiên hạ, vô luận nam bắc, vô luận nhân yêu, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy một màn cả đời đều khó mà quên được kỳ cảnh. Trên trời cao, ban ngày sao hiện, vô số ngôi sao tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, rủ xuống ức vạn đạo cô đọng như thực chất ánh sao của sáng, vượt qua vô tận hư không, hội tụ ở Khương Thái Bình đỉnh đầu. Thân hình của hắn tại vô tận trong ánh sao trở nên mơ hồ, thay vào đó là một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó vĩ ngạn cùng rộng lớn pháp tướng, từ trong hư không từ không tới có, từ hư hóa thực, đống nhiên hiện hiện. Pháp tướng này cao không biết mấy vạn trượng, đỉnh đầu thanh minh, chân đạp sơn hà. Nó khuôn mặt cùng Khương Thái Bình không khác nhau chút nào, lại đạm mạc cao xa, như là chấp trưởng tinh thần vận chuyển, nhìn xuống nhân gian tang thương thiên đạo hóa thân. Hai con ngươi đang mở hí, mắt trái như đại nhật bốc lên, thiêu đốt lên tịnh hóa hết thể huy hoàng liệt diễm, mắt phải giống như trăng sáng nô lên cao, chạy xuôi thoải mái vạn vật sáng trong thanh huy. Chu thiên tinh đầu hóa thành chuỗi ngọc, vờn quanh nó thân, địa thủy hỏa phong ngưng là bảo phục, che đậy thiên địa. Pháp tướng quanh thân, áo dương nhị khí như rồng cuộn xoáy, sinh sôi không ngừng, tản mát ra mở hồng ngông, đóng đô cản khôn vô thượng uy nghiêm. Pháp tướng uy nga, đỉnh thiên lập địa. Nó tồn tại bản thân, liên phảng phất thành mảnh này thiên địa trung tâm trụ cột. Cả tòa thiên hạ, đủ nhìn một người. Thần đô, quan tâm viện. Chỗ sâu trước kia hội tụ vạn tái tinh huy tinh vẫn chỉ bờ, nước ao không có chút rung động nào, phản chiếu lấy ngôi sao đầy trời. Một cái thân mặc phá toái áo bào đỏ, khí tức vẫn như cũ mang theo vài phần ngang ngược thân ảnh, chính xếp bằng ở bên cạnh ao. Chính là Khương Thái Bình âm thần. Đột nhiên, âm thần đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia cực độ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cho dù thân ở trận pháp ngăn cách bí cảnh chỗ sâu, cái kia cố đồng nguyên mà sinh, lại to lớn bàng bạc khí tức khủng bố, vẫn như cũ xuyên thấu hết thảy trở ngại, rõ ràng là cấn tại trong cảm giác của hắn. Hắn thấy được tôn kia đỉnh thiên lập địa, cùng Chu Thiên tinh thần cộng minh nguy nga pháp tướng, cảm nhận được cái kia trong pháp tướng ẩn chứa tinh thuần đạo lực cùng viên mãn ý cảnh. Âm thần cuồng ngạo không bị trói buộc trên khuôn mặt, lần đầu lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Có chấn kinh, có khâm phục, có một tia bị siêu việt tức giận, nhưng càng nhiều là một loại ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác, rung động cùng suy tư. Thật lâu, nóng nảy khí tức dần dần bình phục, âm thần chậm rãi cúi đầu. Hắn không còn đi xem cái kia làm hắn tâm thần rung động pháp tướng chiếu ảnh, mà là đưa ánh mắt về phía trước người bình tĩnh không lay động tinh vẫn chỉ, trong nước hồ phản chiếu ra hắn giờ phút này có chút mờ mịt nhưng lại mang theo một tia hiểu gương mặt, như có điều suy nghĩ, là Dương Thần đã đạt đến như thế cảnh giới, vậy hắn con đường này lại nên đi như thế nào xuống dưới. Ngay tại âm thần lâm vào trầm tư thời khắc, cái kia vắt ngang tiên điệu to lớn pháp tướng chậm rãi giơ tay lên cánh tay, đầu ngón tay tinh quang lưu chuyển, phảng phất tại nhẹ vỗ về dưới chân vạn dặm sơn hà. Một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự ý chí, nương theo lấy mênh mông ánh sao, như là mưa xuân giống như vậy xuống nhân gian, vút lên mấy ngày liền chinh chiến mang tới lệ khí. Thật lâu, pháp tướng chậm rãi tiêu tán, hóa thành đầy trời điểm sáng, dung nhập thiên địa ở giữa, bầu trời khôi phục nguyên trạng, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Nhưng tất cả mọi người biết, đây không phải là ảo giác. Quan tâm viện viện trưởng Khương Thái Bình đã chính thức đưa thân tại thế này ở giữa đứng đầu nhất hàng ngũ. Hắn lần này tuần tra hướng cả tòa thiên hạ tuyên cáo một vị mới trí cường giả sinh ra. Pháp tướng tiêu tan chỗ, Khương Thái Bình bản thể hiện hiện, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này bao la hùng vĩ sơn hà, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía thần đô quan tâm viện phương hướng, mau chóng bay đi. Chương 139, tiểu tử thúi chương 139, tiểu tử thúi thần đô quan tâm viện, thâm tàng tại trúc ảnh hạng cuối cùng, vẫn như cũng là ngăn cách với đời yên tĩnh. Trong viện, ngàn năm ngân hạnh cảnh lá tại trong gió nhẹ vang xào xạc, sứ men xanh chung gió chập chờn, réo rắt thanh âm cùng trong ao trong suốt vây cá chép quấy mộng ảo ánh trăng xen lẫn, hết thảy phảng phất cùng Khương Thái Bình trước khi rời đi không khác chút nào. Tại quan tâm viện chỗ sâu nhất, cái kia phương hội tụ vạn tái tinh huy tinh vẫn chỉ bờ. Nước ao cũng không phải là nước bình thường, mà là thâm thủy u lam, phảng phất đem trọn phiến tinh không áp xúc trong đó, điểm điểm tinh huy ở trong đó chìm nổi, sinh diệt, tản mát ra lạnh buốt mà tinh thuần tinh thần chi lực. Bên cạnh ao, một thân ảnh cô tịch mà ngồi xuống, chính là âm thần Khương Thái Bình. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân mang tính tiêu chí, bây giờ lại càng lộ vẻ phá toái trường bào đỏ sậm, chỉ là khí tức không còn như ngày xưa như vậy giữ dằn trừng dương, nhưng này cố kiệt ngạo bất tuần màu lót còn tại. Hắn cúi đầu, màu đỏ tươi tóc dài rủ xuống, che khuất bên mặt, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Ánh mắt của hắn, tựa hồ chính rơi vào bình tĩnh không lay động nước ao mặt ngoài, thế thì chiếu đến ngôi sao đầy trời thủy quang, tỏa ra hắn có chút mờ mịt nhưng lại dị thường ánh mắt chuyên chú. Tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, rất nhẹ, lại rõ ràng đạp ở phủ kín tinh quang mảnh vụn trên tấm đá xanh. Âm thần không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn chằm chằm nước ao, chỉ là quanh thân cái kia tàn mạn khí tức vài không thể xem xét thu liễm một cái trước mắt. Khương Thái Bình chậm rãi đi tới, tại âm thần bên cạnh dừng lại. Hai người vừa đứng ngồi xuống, một trắng một đỏ, nhất tính nhất động, một doanh một thua thiệt, giống như âm dương lưỡng cực, đã đối lập, lại thống nhất. Thật lâu, hay là âm thần mở miệng trước, thanh âm khàn khàn, mang theo nhất quán đùa cợt, lại thiếu đi mấy phần phong mang, nhiều chút mỏi mệt, nha, trở về. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, sợ khắp thiên hạ không biết ngươi Khương đại viện trưởng đưa thân tuyệt đỉnh, hắn không có nhìn Khương Thái Bình, vẫn như cũng nhìn chằm chằm nước ao, phản phất trong nước kia tinh thần so người bên cạnh càng thú vị. Khương Thái Bình không có để ý hắn trong lời nói gai, chậm rãi ngồi ở âm thần bên cạnh trên đũ đá, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía tinh bất chỉ. Chí trung tinh huy cảm ứng được hắn đến, tựa hồ trở nên càng thêm sinh động, tốc độ chạy xuôi đều nhanh mấy phần. Ân, là có chút chiêu diêu. Khương Thái Bình thanh âm bình thản, nghe không ra mảy may đắc ý, ngươi thường thế như thế nào? Tinh bất chỉ mặc dù có thể ôn dưỡng, nhưng ngươi đạo cơ này chi tổn hại, không phải một ngày chi công. Âm thần cười nhạo một tiếng, rốt cục quay đầu, con ngươi màu đỏ tươi liếc xéo lấy Khương Thái Bình, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, không chết được. Ngược lại là ngươi, chuyến này thu hoạch không nhỏ a, Lục Du lão nhưu kia cái mũi cho ngươi mở tiểu táo. Khương Thái Bình mỉm cười, dáng tươi cười thanh đạm, như luồng gió mát thổi qua mặt nước. Lục trưởng giáo cảnh giới cao thâm, cùng hắn một phen nói chuyện với nhau, thu hoạch rất nhiều. Tăng thêm tại Ngọc Kinh Sơn vấn đạo đài bên trên tĩnh tọa mười mấy ngày, lòng có cảm giác nước chảy thành sông thôi. Âm thần hừ một tiếng, một lần nữa quay đầu đi, trầm mặc một lát, ngựa khí đột nhiên trở nên có chút trầm thấp, mang theo một tia tự dễ ước, thu hoạch rất nhiều. Đúng vậy a, tự nhiên là thu hoạch rất nhiều. Bây giờ ngươi cái này Dương Thần Pháp Tướng, huy hoàng như mặt trời, chiếu rọi chu thiên. Mà ta hắn nâng lên cái kia hoàn hảo tay, lòng bàn tay màu đỏ sẫm sát khí lượn lờ, lại có vẻ có chút tan rã không thành hình, lại chỉ có thể bốn tại cái ao này bên cạnh, dựa vào điểm ấy tinh huy treo, ngay cả ra ngoài thống khoái đánh một chầu cũng khó khăn. Trong giọng nói của hắn, phần kia cho tới nay như là huynh trưởng giống như chiếu cô Khương Thái Bình, công kích phía trước tiêu ngạo, giờ phút này bị một loại cảm giác bất lực bao phủ. Từng có lúc đối mặt cương địch, luôn luôn hắn cái này âm thần dẫn đầu vung đao, lấy chiến giữa chiến, bảo vệ lấy càng cần hơn trầm ổn bố cục Khương Thái Bình. Mà bây giờ công thủ đổi chỗ, mạnh yếu rõ ràng. Khương Thái Bình tự nhiên nghe được hắn trong lời nói phức tạp nỗi lòng. Hắn nhìn xem âm thần chậm rãi nói, không có ngươi tại Tiềm Long Nguyên chém ra một đao kia, phá vỡ huyên hạch, liền không có ta về sau thi triển tinh vẫn phong cấm cơ hội. Nếu không có ngươi lần lượt tại phía trước vượt mọi chông gai, tiếp nhận mãnh liệt nhất rét cắt ra cắt thịt, ta cũng không cách nào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảm ngộ tinh thần, tinh tiến đạo pháp. Ta chi đạo đồ, có ngươi một nửa công lao. Âm thần thân thể có chút cứng đờ, nhưng không có phản bác, chỉ là chậm chậm nói, ít đến bộ này. Đánh nhau ta am hiểu, động não ngươi lợi hại, vốn là nên như vậy. Lại là một trận trầm mặc. Tinh vẫn chỉ thủy quang chiếu rọi tại hai người trên mặt, chớp tắt. Đột nhiên, âm thần giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Khương Thái Bình, ngựa khí trở nên trước nay chưa có nghiêm túc cùng trực tiếp, cho ăn, ta nói, ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh, dương thần viên mãn, lúc này ta hơn phân nửa không phải là đối thủ của ngươi. Cái này tinh vẫn chỉ năng lượng dồi dào, quan tâm viện bí pháp bên trong cũng không phải không có âm dương quý nhất pháp môn. Lúc này nếu là ngươi đem ta thu hồi, dung hợp quý nhất, nói không chừng thật có thể thấy được cái kia một tia thập cảnh thời cơ. Ngươi, vì sao không động thủ? Hắn hỏi được trực tiếp, ánh mắt sắc bén, phản phất muốn đem Khương Thái Bình linh hồn xem thấu. Vấn đề này, tại hắn cảm giác được cái kia tuần tra pháp tướng lúc, liền đã xoay quanh ở buồng tim hồi lâu. Hắn hiểu rõ Khương Thái Bình, chính như Khương Thái Bình hiểu rõ hắn. Hắn biết đối phương truy cầu lực lượng là vì ứng đối tương lai kiếp nạn, tìm kiếm sư phụ nguyên nhân cái chết. Mà dung hợp tâm thần, không thể nghi ngờ là trong thời gian ngắn thu hoạch sức mạnh lớn nhất đường tắt. Khương Thái Bình đón ánh mắt của hắn, không có chút nào né tránh, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Hắn chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn mạnh mẽ thu hồi ngươi. Khương Thái Bình tiếp tục nói, âm dương song thần, mặc dù bắt nguồn từ một thể, lại sớm đã là độc lập cá thể. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là ta đối mặt cường địch lúc chiến ý, là đạo tâm của ta chỗ sâu chém chết tà túy phong mang, là cái kia sẽ ở ta do dự lúc đẩy ta một thanh, tại ta gặp nạn lúc ngăn tại ta trước người người. Như cưỡng ép dung hợp, lấy dương nuốt âm, hoặc bởi vì âm phệ dương, cho dù cảnh giới nhất thời tăng lên, đoạt được chi đạo, hay là ta sở cầu chi đạo sao? Cái kia cùng tự đoạn cánh tay có gì khác biệt? Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, là lựa chọn tiếp tục đi con đường của ngươi, đem phần kia quyết tuyệt cùng phong mang rèn luyện đến cực hạn, hay là nếm thử tìm kiếm cùng chúng ta cộng đồng con đường. Vô luận ngươi cuối cùng làm ra loại nào lựa chọn, ta đều tôn trọng. Âm thần kinh ngạc nhìn hắn, trong con ngươi màu đỏ tươi hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức là khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn hiểu rõ Khương Thái Bình, biết lời nói này tuyệt không phải dối trá trấn an, mà là phát ra từ nội tâm ý tưởng chân thật. Khương Thái Bình chưa bao giờ đem hắn coi là phụ thuộc, có thể là có thể tùy thời hy sinh, dung hợp chất dinh dưỡng mà là chân chính coi là sánh vai mà chiến. Huynh đệ, một dòng nước ấm không bị khống chế tại hắn cái kia tràn ngập sát khí trái tim dâng lên, hòa tan mấy ngày liên tiếp u ám cùng hối tiếc. Nhưng hắn ngoài miệng lại là không chịu chịu thua, cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu đi, ngựa khí đeo lên lần nữa phần kia quen thuộc buông thả không bị trói buộc, cứ việc hơi có vẻ trung khí không đủ, chờ ta thương thế khỏi hẳn, lão tử cái thứ nhất trước tìm ngươi đánh một chầu, nhìn xem ngươi nhân gian này tuyệt đỉnh, đến cùng kháng không kháng đánh. Khương Thái Bình nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn biết âm thần khúc mắc, xem như giải khai hơn phân nửa. Hắn buông lòng nói, tùy thời phục hồi. Bất quá trước đó, ngươi hay là thành thành thật thật đợi tại tinh vẫn chỉ bên trong đi. Âm thần hừ hừ hai tiếng, không có phản bác. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía tinh vẫn chỉ, trong nước hồ cái bóng của hắn, tựa hồ không còn như vậy vặn vẹo cùng cô đơn. Qua một hồi lâu, Hắn bỗng nhiên khoát tay áo, động tác mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng thoải mái, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới, "Đi, nhìn cũng nhìn qua, nói nhảm cũng nói xong. Người cái này vừa trở về, trong viện một đống sự tình chờ ngươi xử lý đi. Đừng tại đây mà ngại lão tử thanh tĩnh, cút đi. Đây là tại hạ lệnh đuổi khách." Ngữ khí vẫn như cũ không khách khí, lại thiếu đi ngày xưa mùi thuốc nổ, nhiều hơn mấy phần. Khó nói nên lời ôn hòa. Khương Thái Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không tiếp tục nhiều lời, chậm rãi đứng người lên. Hắn biết, có mấy lời, chạm đến là thôi liền có thể. Hắn quay người, áo trắng phất qua mặt đất, lặng yên đi mắng. Ngay tại hắn sắp đi ra khỏi mảnh này bị tinh huy bao phủ khu vực lúc, sau lưng truyền đến âm thần hơi có vẻ hàm hồ thanh âm, rất nhẹ, phảng phất nói một mình, "Cho ăn. Lần sau gặp lại ảnh thương sinh loại cấp bậc kia ra hỏa, đừng luôn muốn một người khiêng. Ta còn có thể đánh." Khương Thái Bình bước chân chưa ngừng, khoe miệng lại làm giấy lên một cái ấm áp đường cong. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, "Ân." Thân ảnh dần dần biến mất tại quan tâm viện chỗ sâu hành lang trong bóng tối. Tinh vẫn chỉ mở, yên tĩnh như cũ. Âm thần vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh ao, hồi lâu không động. Hắn nhìn về phía Khương Thái Bình rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trong nước hồ cái bóng của mình, thấp giọng cười mắng một câu, "Tiểu tử thúi." Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu chân chính đắm chìm ở tinh vẫn chỉ tầm bổ bên trong. Quanh thân sát khí chậm rãi lưu chuyển, cùng trong ao tinh thuần tinh huy bắt đầu một loại huyền diệu giao hòa cùng cân bằng. Tinh huy như nước, chảy xuôi không thôi. Chương 140, xin mời chương 140, xin mời thần đô, Khâm Thiên Giám. Bát giác tháp lâu cao vút trong mây, mái cong dưới trung đồng tại trong gió nhẹ nhẹ vang lên, âm sắc réo rắt, phảng phất có thể gột rửa bụi lo. Đỉnh tháp quan tinh đài vẫn như cũng là biển mây lượn lờ, tinh đồ ẩn hiện. Giám chính nhân Thiên Vân đứng chắc tay, nhìn qua dưới đài nhà nhà đốt đèn huy hoàng thần đô, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng thời không, nhìn thấy cái kia tương lai chưa thể biết. Hắn vẫn như cũng là một thân màu tím sẫm tinh văn quan bảo, râu tóc bạc trắng, khí chất ôn nhuận bình thản. Đồng nhiên, tâm hắn có cảm giác, chậm rãi quay người. Một đạo thanh quang lặng yên không một tiếng động rơi vào quan tinh đài bên trên, quang mang thu lại, hiện ra Khương Thái Bình thân ảnh. Hắn một bộ trắng thuần trường bào, khí tức nội liễm, lại tự có một cố giữ đạo hợp chân, trải qua tang thương sau trầm tĩnh khí độ, cùng cái này đầy trời ánh sao hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đêm khuya quấy rầy, giám chính chớ trách. Khương Thái Bình chắp tay thi lễ, thần sắc bình thản. Ra giám chính trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, khoát tay áo, "Khương viện trưởng bây giờ thế nhưng là vang danh tiên hạ nhân vật, quang lâm ta cái này phòng ốc sơ sài, đồng tất sinh huy, sao là quấy rầy?" Mà nói ánh mắt của hắn tại Khương Thái Bình trên thân quét qua, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, tuần tra tiến hành, khí phách vi phạm. Xem ra Ngọc Kinh Sơn một nhóm, thu hoạch tương đối khá. Không tại quan tâm viện cực kỳ vững chắc cảnh giới, đến lao phu cái này Khâm Thiên Giám, cần làm chuyện gì? Khương Thái Bình mỉm cười, nói thẳng, xác thực có chỗ đến, cho nên chuyên tới để xin mời giám chính đại nhân giúp cái chuyện nhỏ. A. Giám chính đuôi lông mày trao lên, trên mặt ý cười không thay đổi, trong mắt lại nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị, hắn chậm rãi đến gần, thanh âm bình thản lại mang theo một tia như có như không gõ, "Khương viện trưởng bây giờ tu vi tiến nhanh, khí thế phi phàm. Chỉ là thiên hạ này to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, có nhiều chỗ, cho dù là lấy ngươi bây giờ tu vi, tùy tiện tiến về, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Liền không sợ, có đi vô hồi." Giữa lời nói, mang theo trưởng bối đối với van bối lo lắng, cũng có chấp trưởng thiên cơ giả đối với thế gian nguy hiểm nhìn rõ. Khương Thái Bình nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, ngược lại càng lộ vẻ thản nhiên, hắn đón giám chính ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng lại lộ ra không gì sánh được kiên định, "Giám chính đại nhân nói chính là, con đường phía trước gian nguy, van bối tự nhiên biết rõ." Bất quá hắn cao giọng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo người trẻ tuổi đặc thù nhuệ khí cùng mấy phần trải qua gặp chắc trở sau thông dòng, dù sao cũng là người trẻ tuổi tôi, dù sao cũng nên có chút không biết trời cao đất rộng mạnh dạn đi đầu. "Huống chi, chuyến này gian nguy, chỉ bằng vào sức một mình ta, sát thực lực có chưa đến, chính cần ân tiên sinh giúp ta một chút sức lực, mới có mấy phần tự tin." Giám chính nhìn xem Khương Thái Bình cái kia thanh tịnh lại dẫn mấy phần rào hoặc ánh mắt, nghe hắn bộ lý do thoái thác này, đầu tiên là nao nao, lập tức bật cười lắc đầu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Khương Thái Bình bả vai, động tác tự nhiên mà thân thiết, phảng phất một vị khoan hậu trưởng giả đối đãi cực kỳ xem trọng hậu bối. "Hảo tiểu tử, ngược lại là học được cùng lao phu ngang ngạnh." Giám chính cười mắng một câu, trong mắt lại tràn đầy vẻ hân thường, "Cũng được, người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, đã ngươi mở cái miệng này, vậy cái này bận điệu, lao phu rút." Hắn đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Khương Thái Bình nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc chuyển thành trịnh trọng, lần nữa túi người hành lễ, "Đa tạ ân tiên sinh." Khương Thái Bình ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa thiên tế, nơi đó biển mây bốc lên, hình như có vô hạn khả năng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân thanh quang sáng lên, đối với giám chính lần nữa bái chào. Giám chính mỉm cười gật đầu. Sau một khắc, Khương Thái Bình thân hình hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, như lưu tinh kinh thiên, trong nháy mắt xẹt qua thần đô trên không, biến mất tại trong mênh mang biển mây, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu di vãng, hiển thị rõ tuần tra đằng sau phong thái vô thượng. Giám chính độc lập quan tinh đài, nhìn qua Khương Thái Bình biến mất phương hướng, vuốt râu thật lâu, mới nhẹ giọng lẩm bẩm, "Thanh xuất Vu Lam a. Thiên hạ này phong vân, là càng ngày càng thú vị. Đi thôi, để lão phu nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào." Đỉnh tháp trung đồng nhẹ vang lên, dư âm lượn lờ, phảng phất tại đáp lại lời của hắn. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Ung Châu Lạc Nhật Quan bên ngoài, yêu tộc đại doanh trên không. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời như là màn nước giống như bị y mắng xé mở, Khương Thái Bình thân ảnh chống rồng phóng ra, lăng không hư lập. Phía dưới liên miên bất tuyệt, yêu khí trùng thiên doanh trại trong nháy mắt rối loạn tương mừng, vô số yêu binh yêu tướng kinh hãi ngẩng đầu. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm, cũng không phải là nhằm vào toàn bộ quân doanh, mà là tinh chuẩn bao phủ Khương Thái Bình chỗ vùng không được kia. Không gian có chút bặm mẹo, Diệt Linh yêu vương cái kia tuyệt mỹ mà tà dị thân ảnh lặng yên hiện hiện, tóc bạc áo bào đen, quanh thân tử khí quanh quẩn. Hai tay của hắn phụ sau, có chút hăng hái đánh giá Khương Thái Bình, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Chập chập Diệt Linh yêu vương lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại cùng lão hữu nói chuyện phiếm, "Khương Thái Bình, lúc này mới mấy ngày không thấy, tu vi tăng điểm, liền không biết trời cao đất rộng. Dám một mình chạy đến bản vương trên địa bàn Dương Oai, làm sao? Muốn hay không bản vương cho ngươi thêm giãn gân cốt, để cho ngươi thành tỉnh một chút?" Hắn giữa lời nói mang theo trêu tức, quanh thân mặc dù yêu lực bành trướng, nhưng cũng không có mảy may sát ý hoặc dương cung bản kiếm cảm giác, phản phất thật chỉ là đi ra chào hỏi. Khương Thái Bình đối mặt vị này vạn tái cự phách, thần sắc bình tĩnh như trước, khẽ bước cằm, "Yêu vương nói đùa." Diệt Linh yêu vương nhíu mày, đang muốn lại nói cái gì, bên cạnh hắn không gian lần nữa ba động, người đến chính là yêu tộc đại tế ti. Đại tế ti xuất hiện, để bốn bề sao động yêu khí trong nháy mắt bình phục lại, ngay cả Diệt Linh yêu vương cũng thu liễm mấy phần tùy ý, nhưng người tránh ra một chút. Đại tế ti ngẩng đầu, dưới mũ trùm bóng ma phảng phất có hai đạo ánh mắt thâm thúy rơi vào Khương Thái Bình trên thân. Hắn không có hàn huyên, không có hỏi thăm, chỉ là dùng cái kia trầm thấp khàn khàn, lại trực thấu linh hồn thanh âm, rõ ràng nói một chữ, "Xin mời." Không có nghi vấn, không có uy hiếp, chỉ là một cái xin mời chữ, lại phảng phất thể hiện tất cả hết thảy. Hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được Khương Thái Bình sẽ đến, cũng minh bạch Khương Thái Bình mục đích của chuyến này. Diệt Linh yêu vương nghe vậy, nhíu mày, nhìn đại tế ti một chút, lại nhìn một chút Khương Thái Bình, trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm càng tăng lên, lại không cần phải nhiều lời nữa, ôm ngực ở một bên, nghiêm nhiên một bộ xem kịch vui tư thế. Khương Thái Bình đối với đại tế ti khẽ bước cằm, lập tức ánh mắt lướt qua Diệt Linh yêu vương, nhìn về phía sau bọn họ mảnh kia càng thâm thúy hơn, yêu khí càng thêm nồng đậm rộng lớn địa vực, yêu vực. Hắn không chút do dự, bước ra một bước, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía yêu vực chỗ sâu bay đi. Trong chớp mắt liền vượt qua Diệt Linh yêu vương cùng đại tế ti, biến mất tại mênh mông yêu phân bên trong. Diệt Linh yêu vương nhìn xem Khương Thái Bình biến mất phương hướng, chậm chậm lưỡi, đối với bên cạnh đại tế ti nói cứ như vậy để hắn tin bảo. Tiểu tử này, lá gan là thật mà a. Đại tế ti mũ trùm khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp nghe không ra hỉ nộ, hắn có chỗ cầu, ta có chỗ cần. Nếu quân cờ đã mất, liền nhìn hắn có thể đi tới một bước nào đi. Chương 141, lão bằng hữu chương 141, lão bằng hữu cùng trong tưởng tượng man hoang, khát máu, nhược đục cường thực cảnh tượng khác biệt, càng đi yêu vực chỗ sâu, thấy càng là phá vỡ hắn cố hữu nhận biết. Bầu trời cũng không phải là luôn luôn ảm đạm, cũng có trong sáng ngày, chỉ là nhật nguyệt tinh thần hào quang cùng nơi đây đặc hữu yêu khí xen lẫn, bày biện ra một loại mỹ lệ mà kỳ dị sắc điệu. Phía trên đại địa, cũng không phải là chỉ có quái thạch lân tuân cùng cây khô, cũng có rộng lớn, tản ra huỳnh quang kỳ dị rừng rậm, có chạy xuôi màu hổ phách tương dịch dòng sông, có xây dựng ở cổ thụ to lớn hoặc lơ lửng tinh thể phía trên thành trì. Càng làm Khương Thái Bình kinh dị là nơi đây trật tự. Hắn cũng không tận lực che giấu khí tức, một vị nhân tộc cựu cảnh cường giả Đường Hoàng xuất hiện tại yêu vực, tự nhiên đưa tới vô số chú ý, nhưng mà trong dự đoán vây công cùng chém giết cũng không xuất hiện. Đại đa số yêu tộc con dân, vô luận là hình dáng tướng mạo dữ tợn chiến sĩ, hay là nhìn như phổ thông yêu tộc phụ nữ trẻ em, tại ban sơ cảnh giác cùng hiếu kỳ đằng sau, bọn hắn vẫn như cũ làm theo điều mình cho là đúng, giao dịch, lao động, tu hành, chỉ là tại Khương Thái Bình trải qua lúc sẽ quăng tới xem kỳ ánh mắt, trong ánh mắt kia tuy có đối với dị tộc xa cách, nhưng cũng không có bao nhiêu trần trụi cừu hận cùng sát ý phảng phất hắn đến, sớm đã tại một loại nào đó ngầm đồng ý phía dưới. Khương Thái Bình chậm lại bước chân, như là một cái chân chính người du lịch, dạo bước tại một tòa dựa vào to lớn huyết sắc dây leo bệnh mà thành khổng lồ thành trì, thiên đẳng thành bên trong. Khu phố từ trà sáng trượt cửa hàng ngọc thạch liền, hai bên kiến trúc hình thù kỳ quái, lại xen vào nhau tinh tế. Trong không khí tràn ngập các loại kỳ dị hương liệu, dược thảo cùng yêu thực trái cây mùi, cũng không có nghe, ngược lại có loại đặc biệt sinh cơ. Sự chú ý của hắn rất nhanh bị trung tâm thành trì trên quảng trường một màn hấp dẫn. Nơi đó tụ tập lấy ngàn mà tính yêu tộc, chủng tộc khác nhau, lại đều an tĩnh làm thành một vòng tròn. Trong vòng cũng không phải gì đó lôi đài tỷ võ, mà là một tòa dùng cự thạch màu đen lũy thế học đường. Một tên tuổi già, tương tự hồ yêu lão giả, chính chỉ vào quần trụ, dùng khàn khàn lại rõ ràng thanh âm hướng chúng quanh yêu tộc giảng giải. Dưới đài chúng yêu nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng có yêu đặt câu hỏi, lão giả từng cái giải đáp, bầu không khí lại có mấy phần cùng loại nhân tộc thư viện dạy học. Khương Thái Bình lặng lặng lắng nghe, trong lòng gợn sóng hơi lên. May mắn mà có đại tế ti a bên cạnh một cái con gửi thuốc, đầu hiệu thân người yêu thấp giọng cảm thán, nếu không phải lão nhân gia ông ta những năm này phổ biến tân chính, cải tiến công pháp trận pháp, chúng ta những này tầng dưới chót tiểu yêu, nào có cơ hội tiếp xúc đến bực này tinh diệu pháp môn. Nhà ta con non kia, lần trước chính là theo đại tế ti công bố tắm thuốc đơn thuốc điều trị, nguyên bản thể chất yếu đuối quả thực là cường tráng không ít. Một cái khác toàn thân bao trùm lần phiến yêu tiếp lời nói, nào chỉ là tu hành. Trước đây ít năm các bộ tộc hỗn chiến không ngớt, đoạt địa bàn, đoạt huyết thực, chết đều là chúng ta những pháo hôi này. Cũng là đại tế ti lực bài chúng nghị, cùng bệ hạ cộng đồng định ra quy củ, phân chia cương vực, cổ vũ giao dịch canh tác, lúc này mới có bây giờ cuộc sống an ổn. Tuy nói cùng nhân tộc hay là tự địch, nhưng đóng cửa lại tới qua thời gian, cuối cùng không giống lấy trước như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai. Đúng vậy à, đại tế ti mưu lược thông thần, không chỉ có lúc đối địch tính toán không bỏ sót, đối nội quản lý cũng là thủ đoạn cao siêu. Nghe nói hắn còn có thể nhìn trộm thiên cơ, biết trước họa phúc đâu, tiếng nghị luận không lớn, lại rõ ràng truyền vào Khương Thái Bình trong tai. Hắn từ những này phổ thông yêu tộc trong ngôn ngữ, nghe không ra bao nhiêu đối với yêu đế cuồng nhiệt sùng bái, ngược lại tràn đầy đối với đại tế ti tin cậy cùng cảm kích. Nưu lực thông thần Khương Thái Bình mặc niệm lấy bốn chữ này, trong lòng đối với đại tế ti cảnh giác lại sâu hơn một tầng. Một cái không chỉ có được thông thiên triệt địa chi năng, càng biết được thu nạp dân tâm, nền vững chắc căn cơ đối thủ, xa so với một cái chỉ biết là giết chóc mãng phu còn đáng sợ hơn được nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, yêu vực bây giờ khí tượng, cùng nói là yêu đế hiển hách võ công bố trí, không bằng nói càng nhiều là vị này thâm cư không ra ngoài đại tế ti, tại phía sau màn một chút xíu bệnh, tạo nên kết quả. Rời đi thiên đằng thành, Thương Thái Bình tiếp tục tiến lên. Hắn nhìn thấy mảng lớn bị tỉ mỉ chăm sóc vườn thuốc, bên trong trồng trọt cũng không phải là đều là vật tâm tà, ngược lại có thật nhiều tản ra tinh khiết linh khí thảo dược. Hắn nhìn thấy yêu tộc công tượng như thế nào lợi dụng địa hỏa cùng đặc biệt vật liệu, gen đúc ra gồm cả uy lực cùng mỹ cảm binh khí áo giáp. Toàn bộ yêu vực, tựa như một bộ tinh vi mà khổng lồ máy móc, mặc dù cùng nhân tộc khác lạ, lại tự có nó vận chuyển quy tắc cùng sức sống. Mà bộ này máy móc hoạch tâm người điều khiển, tựa hồ cũng không phải là vị kia uy danh truyền khắp nhân yêu lượng giới yêu đế Thanh Huyền, mà là cái kia luôn luôn bao phủ tại ám kim tế tự bảo dưới thân ảnh thần bí. Không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh nguy nga liên miên dãy cung điện, phong cách cùng nhân tộc khác lạ, nhiều lấy xương thú khổng lồ, hắc diệu thạch cùng ám kim thuộc cấu trúc, tháp nhọn san sát, tản ra cổ lão mà man hoang khí tức. Nơi này yêu khí ngược lại nội liễm, lại có một loại càng thâm trầm uy áp bao phủ tứ phương, chính là yêu tộc hoàng đến chỗ. Không cần chỉ dẫn, Thương Thái Bình trực tiếp đi hướng cái kia hùng vĩ nhất chủ điện. Cửa điện cao tới mấy chục trượng, do không biết tên cự thú xương sọ điêu khắc thành, giờ phút này chính im lặng mở rộng ra, phảng phất sớm đã dự liệu được hắn đến. Trong điện tia sáng u ám, chỉ có vài đám vĩnh hằng yêu hỏa tại trong hốc tường nhảy bọn, chiếu rọi ra trên cột trụ hành lang phức tạp đồ đằng. Xuyên qua dài dằng dặc đường hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đại điện chỗ sâu, yêu đế Thanh Huyền cũng không ngồi ngay ngắn cái kia giữ tận trên vương tọa, mà là tùy ý đứng tại một cánh to lớn phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh vật mèo, lại kỳ dị giống như sinh trưởng màu tím đen tinh đám lâm viên. Hắn vẫn như cũng là một bộ trường bào xanh nhạt, tóc bạc đổ xuống, dáng người thẳng tắp, cùng cái này thu kệch hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị hòa làm một thể. Nghe được tiếng bước chân, yêu đế chậm rãi quay người, mang trên mặt vẻ kia làm cho người như gió xuân ấm áp ôn hòa ý cười, phảng phất nên đón một vị xa cách từ lâu trùng phùng lão hưu. Người đã đến. Yêu đế thanh âm bình thản, phá vỡ trong điện yên lặng, so đại tế ti dự đoán, phải nhanh hơn một chút. Thương Thái Bình tại cách hắn 10 bước bên ngoài dừng bước lại, nghe vậy, lông mày vài không thể xem xét hơi nhíu. Hắn bắt được trong lời này nhỏ xíu dị thường, không phải so chấm dự đoán mà là so đại tế ti dự đoán. Kết hợp một đường đi tới quan sát, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía yêu đế, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, bệ hạ ở đây, Thương Mỗ lại có một chuyện không hiểu. Một đường đi tới, xem yêu vực khí tượng, điều hành tự nhiên, pháp tắc nghiêm. Vừa rồi bệ hạ nói như vậy, cũng đề cập đại tế ti chi dự đoán. Hẳn là cái này yêu vực ra lệnh người, cũng không phải là bệ hạ, mà là đại tế ti. Lời này hỏi được có thể nói ngay thẳng, thậm chí có chút mạo phạm. Nhưng mà, yêu đế nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia ôn nhuận, mang theo vài phần cảm khái cùng. Một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn dạo bước đến gần mấy bước, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu vạn tái tuyết nguyệt, Thương viện trưởng quả nhiên nhạy cảm. Không sai, bây giờ yêu vực rất nhiều công việc, thật là đại tế ti tại chủ đạo. Hắn dừng một chút, đón Khương Thái Bình ánh mắt dò xét, ngựa khí trở nên xa xăm mà bình thản, nhưng cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, là quyền hành xa suốt, hoặc quân thần đổi chỗ. Ta cùng đại tế ti, từ vạn tái trước khai thiên chi chiến lúc, chính là kề vai chiến đấu chiến hữu, là quen biết hiểu nhau vô số tuyến nguyện. Lao bằng hữu, lao bằng hữu. Khương Thái Bình lặp lại một lần, cái từ này từ thống ngự Bắc Cảnh vạn yêu chí tôn trong miệng nói ra, lộ ra đặc biệt nặng nề. Đúng vậy a, lao bằng hữu. Yêu đế gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức, chúng ta đều từng thấy chứng qua thiên đình huy hoàng cùng sụp đổ, trải qua chiến hữu bất lạc cùng ly tán. Sống được quá lâu, rất nhiều chuyện liền thấy phai nhạt. Quyền lực, cương vực, chủng tộc chi tranh, tại vĩnh hằng thời gian trước mặt, có khi ngược lại lộ ra hư ảo. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ màu tím tinh đám, ngựa khí mang theo một loại siêu nhiên bình tĩnh. Hắn trong lòng có một chút chấp niệm, một chút hắn cho là phải đi hoàn thành sự tình. Những sự tình này, có lẽ điên cuồng, có lẽ quá khích, nhưng với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Làm lão bằng hữu, khi hắn quyết tâm muốn làm thành một chút sự tình thời điểm, ta liền nhất định phải duy trì hắn. Thương Thái Bình trầm mặt một lát, tiêu hóa lời yêu đế trong lời nói này ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Cho nên, bệ hạ duy trì đại tế ti kế hoạch, dù là kế hoạch này khả năng nhấc lên thao thiên cự lãng, thậm chí phá vỡ hiện hữu hết thảy. Thương Thái Bình chậm rãi hỏi. Yêu đế mỉm cười, từ chối cho ý kiến, chuyện tương lai, ai còn nói đến chuẩn đâu. Đại tế ti thấy được một loại nào đó khả năng, mà ta cho là, đáng giá thử một lần. Dù sao, nhân dân này, yên lặng quá lâu, không phải sao. Trong điện u hỏa nhảy vọt, đem hai người bóng dáng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Ngoài cửa sổ màu tím tinh đám, tại u ám sát trời bên dưới, lóe ra thần bí mà yêu dị quan trạch. Chương 142, Lục Ngô chương 142, Lục Ngô từ biệt yêu đế, Thương Thái Bình đi ra khỏi cái kia do cự thú xương sọ cấu trúc to lớn cửa điện. Ngoài điện sắc trời ảm đạm, yêu vực đặc hữu khí tức đập vào mặt, mang theo man hoang cùng trật tự xen lẫn kỳ dị cảm nhận. Yêu đế Thanh Huyền cũng không đưa tiễn, chỉ có câu kia nghe không ra hỉ nộ, lại ẩn chứa thâm ý tự cầu phúc như là trong điện đũ đốt không thôi yêu hỏa, tại Thương Thái Bình trong tâm hồ bỏ ra một chút gợn sóng. Hắn cũng không dừng lại, thân hình hóa thành một đạo thanh đạm lưu quang, lướt qua phía dưới liên miên kỳ quỷ yêu tộc hoàng đỉnh kiến trúc, hướng phía yêu vực chỗ càng sâu, một cái đặc biệt phương hướng mau chóng bay đi. Mục tiêu của hắn minh xác, tòa kia tên là Chấn Nhạc Cô Sơn, cùng trong núi yên lặng vạn tài kiếm. Chấn Nhạc Sơn cũng không phải là yêu vực cao nhất hiểm trở ngọn núi, lại tự có một cỗ trầm hùng cô tuyệt chi khí. Ngọn núi hiện lên ám trầm màu xám sắt, thảm thực vật thưa thớt, chỉ có quái thạch lần tuân như là cự thú hài cốt giống như trần trụi, tản ra thê lương khí tức cổ xưa. Kỳ lạ nhất là, cả ngọn núi phảng phất bị một cỗ vô hình lực trường bao phủ, càng đến gần, thiên địa ở giữa linh khí liền càng là ngưng trệ nặng nề, yêu quái tầm thường thậm chí tu vi hơi yếu người, căn bản khó mà đặt chân trên núi. Khương Thái Bình tại trước núi đè xuống đột quang, hiện ra thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vượt qua dốc đứng vách núi, trực tiếp rơi vào chỗ đỉnh núi. Nơi đó, một thanh trường kiếm nghiêng nghiêng cắm vào đỉnh núi cứng rắn nhất ám sắt tảng đá bên trong, chỉ còn lại trôi kiếm cùng một đoạn nhỏ thân kiếm ở bên ngoài. Trôi kiếm phong cách cổ xưa, dường như một loại nào đó màu ám kim chất gỗ, cuốn quanh lấy sớm đã mất đi quang trạch sợi tơ màu bạc, có khác mơ hồ vân vân. Lộ ra một đoạn nhỏ thân kiếm ảm đạm vô quang, thậm chí che thật dày bụi bặm, cùng tầm thường phàm thiết vứt bỏ đồ vật không khác, không cảm giác được mảy may linh khí hoặc phong duệ chi khí. Nhưng mà, chính là trôi này nhìn như bình thường thậm chí rách nát trường kiếm, lại phảng phất là cả trấn Nhạc Sơn lực trường tâm, là phương này thiên địa nặng nề quy tắc đầu nguồn. Đây cũng là phong hoa. Bạn tái trước đó liền đã tồn tại, nghe nói từng uống cạn thần ma chi huyết, sau lại trầm tịch nơi này, không có người nào có thể đem mang đi. Khương Thái Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua thân kiếm, lập tức bước ra một bước, đã tới đỉnh núi, nhìn về phía cách đó không xa một khối cự nham. Trên tảng đá, chẳng biết lúc nào, đã ngồi một vị thanh niên. Hắn thân mang đơn giản vải thô áo bào cho, tóc dài tùy ý rối tung, khuôn mặt nhìn như tuổi trẻ, bất quá hơn 20 người, manh mối sơ lãng, thậm chí mang theo vài phần lười nhác chi ý. Hắn trần trụi hai chân, nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt cũng chính rơi vào Khương Thái Bình trên thân, mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần xem kỹ, lại không có chút nào địch ý. Núi này thanh tĩnh, ít có khách đến, thanh niên mở miệng, thanh âm muốn luận, cùng núi hoang này hoàn cảnh không hợp nhau, các hạ khí tước. Thanh chính, không phải tộc loại của ta, tới đây hoang vắng chi địa, cần làm chuyện gì? Khương Thái Bình chắp tay thi lễ, thần sắc thản nhiên, tại hạ Khương Thái Bình, vì thế kiếm mà đến. Hắn đưa tay chỉ hướng trôi kia yên lặng cổ kiếm phong hoa. Thanh niên nghe vậy, trên mặt cũng không vẻ kinh ngạc, ngược lại lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, vì thế kiếm mà đến người, vài vạn năm đến, ngươi không phải cái thứ nhất, chỉ sợ cũng không phải là cái cuối cùng. Các hạ không phải là kiếm tu, đó chính là muốn trắng trợn cắt đoạn. Khương Thái Bình chậm rãi tiến lên, cùng thanh niên cách xa nhau 10 trượng mà đứng, sơn phong phất động hắn trắng thuần trường bào, kiếm này tên Phong Hoa Yên Lặng và Tái, có lẽ chỉ là đang chờ đợi một cái có thể xứng với tên của nó, có thể gánh chịu nó phong hoa chủ nhân. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức cười nói, "A, nghe các hạ chi ý, trong lòng đã có nhân tuyển. Lại không biết là bực nào hạ người kinh tài tuyệt diễm, có thể được các hạ như vậy mắt xanh, lại muốn lấy này hung." "Ân, nay cổ kiếm đem tặng." Hắn trong lời nói đổ hơi ngừng lại, đem hung kiếm hai chữ nuốt về, đổi lại cổ kiếm. Nàng là một tên kiếm tu. Khương Thái Bình ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất xuyên thấu trùng điệp không gian, thấy được cái kia đạo thanh lãnh quyết tuyệt thân ảnh, kiếm của nàng trong suốt thông đấu, thẳng tiến không lùi. Kiếm này điên lặng quá lâu, lệ khí hóa tận, phản phát quy chân, chính cần như vậy thuần túy chi tâm mới có thể một lần nữa tỉnh lại nó phong hoa. Thanh niên thu liễm dáng tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí mang theo một tia cổ lão tàn thương, mấy vạn năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Kiếm này cũng không phải là chưa từng gặp được kinh tài tuyệt diễm kiếm tu, trong đó không thiếu tu vi thông thiên, kiếm tâm thông minh hạng người, nhưng mà nó chưa từng tán thành qua bất kỳ một người nào. Kiếm có linh, chọn chủ mà sự tỉnh, không cưỡng cầu được. Các hạ thì như thế nào có thể kết luận trong miệng ngươi vị kiếm tu kia chính là nó khổ đợi vạn cái người? Khương Thái Bình quay lại ánh mắt nhìn về phía thanh niên, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Không sao, kiếm linh tán thành hay không cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là cầm kiếm người là phủ nhận có thể kiếm này. Ta tin tưởng kiếm này đến nàng trong tay tự sẽ tán thành. Lần này ngôn luận có thể nói tự tin đến gần như cuồng vọng tình trạng. Thanh niên nghe vậy đầu tiên là nao nao, lập tức lại cười to lên, tiếng cười tại trầm ngưng giữa sơn cốc quanh quẩn, hòa tan mấy phần túc sát chi khí. Tốt một cái đến nàng trong tay tự nhiên là công nhận. Thanh niên tiếng cười dần dần nghỉ, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, hắn chậm rãi từ trên tự nham đứng lên. Ngay tại hắn đứng dậy sát na, cả tòa trấn Nhạc Sơn phảng phất nhẹ nhàng chấn động, trung quanh cái kiêng ngưng trệ nặng nề lực trường đột nhiên tăng cường mấy lần, không gian cũng hơi bắt đầu bặm mẹo. Một cỗ vô cùng mênh mông, phảng phất cùng cả tòa núi lớn, cùng mảnh này yêu vực cổ lão đại địa đồng thọ khí tức khủng bố, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, chậm rãi từ thanh niên thể nội tràn ngập ra. Khí tức này cũng không phải là tận lực các bách, lại tự nhiên toát ra một cỗ vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm, rõ ràng là cựu cảnh đỉnh phong, mà lại nó nội tình thâm hậu, khí tức chi cổ lão, thậm chí ngay cả cái kia sâu không lường được diệt linh yêu vương, đơn thuần cỗ này tuế nguyệt lắng động tang thương cùng nặng nghề, tựa hồ cũng có chỗ không kịp. Thanh niên, không, vị này tồn tại cổ lão, ánh mắt bình thản nhìn xem Khương Thái Bình, chậm rãi nói, ta tên Lục Nô. So cái kia thanh huyền, có lẽ còn ngốc già này một chút tuổi tác, chứng kiến qua quá nhiều hưng suy chuyện cũ. Kiếm này cắm ở núi này thời điểm, ta liền ở đây chờ đợi. Mấy vạn năm thời gian, nhìn qua vô số hảo kiệt ở đây thất bại tan tác mà quay trở về, cũng gặp qua mấy vị không biết tự lượng sức mình, muốn mạnh mẽ bắt lấy hàng người, đạo tiêu thần vẫn. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại nguồn gốc từ thời quang trường Hạ Đạm Mạc cùng quyền uy, người trẻ tuổi, ngươi rất thú vị, tự tin của ngươi cũng có phần hợp ta khẩu vị. Nhưng quy củ không thể phế. Trừ phi kiếm này tự hành nhận chủ, nếu không liền chỉ có từ trong tay của ta cướp đi. Lục Nô đốn đông nhiên, quanh thân cái kia bàng bạc vô biên khí tức có chút thú liễm, nhưng như cũng như là tình không mênh mông, sâu không lường được. Hắn nhìn xem Khương Thái Bình, cấp ra sau cùng thông điệp, hoặc là nói, là một cái thiện ý cảnh cáo, xem tu vi ngươi, nhân gian hắn hữu. Nhưng ở nơi đây, còn không là đủ. ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ cách đi, ngươi ta bình an vô sự. Nếu không, một khi xuất thủ, liền lại không khoan nhượng. Ngươi cần phải biết, Khương Thái Bình thân hình thẳng tắp như lúc ban đầu, chu thân thanh huy tự nhiên lưu chuyển, đem cái kia cố vô hình nặng nề lực trường hóa giải thành vô hình. Trên mặt hắn cũng không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt, mang theo một chút khiêu chiến ý vị dáng tươi cười. Hắn cũng không trả lời phải chăng rời đi, mà là lần nữa đưa ánh mắt về phía thanh cổ kiếm này, phong hoa phảng phất tại nói một mình, lại như là tại đối với kiếm ngôn tuyết, nàng tăng luôn, cựu tử nhất sinh, sẽ không tiếc. Kiếm của nàng cũng nên như vậy. Ngươi yên lặng mà tái, phong mang nội liễm, đúng như nàng đạo, tại trong yên tĩnh ẩn kinh lôi. Ta tin tưởng, ngươi nên vì nàng mà xuất thế. Nói xong, hắn vừa rồi một lần nữa nhìn về phía người thủ sơn lục nô, chắp tay thi lễ, ngựa khí vẫn như cũ thông dòng, đa tạ tiền bối cao chi. Chỉ là, Thương Mô nếu đã tới, cũng nên thử một lần. Nếu không, chẳng lẽ không phải cô phụ cái này vạn tái phong hoa, cũng cô phụ vị kia đáng giá kiếm này người. Lục nô thâm thúy trong đôi mắt tinh quang lóe lên, quan sát tỉ mỉ lấy Khương Thái Bình, tựa hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Thật lâu, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 143, khảo nghiệm chương 143, khảo nghiệm thần đô đêm, luôn luôn so địa phương khác càng lộ vẻ thâm thúy. Nhà nhà đốt đèn như trên mặt đất tinh hà, cùng thiên khung hô ứng lẫn nhau. Khâm Thiên dáng bắt giác tháp lâu, như là một vị trầm mặc cự nhân, quan sát khói lửa nhân gian, cũng theo dõi thiên cơ huyền bí. Đỉnh tháp quan tinh đài, gió đêm lạnh tấu xương, thổi đến giám chính nhân thiên vấn cái kia thân tím đậm tinh văn quan bảo rộng thùng thỉnh tay áo bảy bảy phất phới. Hắn cũng không xem sao, chỉ là đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía tây bắc phương hướng, cặp kia thấy rõ thế sự trong đôi mắt, giờ phút này lại hiếm thấy toát ra một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, như là chậm đợi một trận nổi lên vạn năm phong bạo cuối cùng giáng lâm. Rất nhỏ tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, trầm ổn hữu lực. Giám chính cũng không quay đầu, chỉ là khoe miệng nổi lên một tia hiểu rõ ý cười, chậm rãi nói, vậy hạ đêm khuya giá lâm, thế nhưng là vì nhìn trận này náo nhiệt. Ngu Hạnh cất bước tiến lên, cùng giám chính sánh vai đứng ở lan can bên cạnh. Hắn không long bảo, chỉ là một bộ huyền hắc thường phục, mực phát lấy ngọc châm tùy ý buộc lên, thiếu chút hứa trên triều đỉnh nghiêm nghị uy nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần người tu đạo thanh giật chi khí. Hắn thuận giám chính ánh mắt nhìn lại, phản phất cũng có thể xuyên thấu vạn dặm hư không, nhìn thấy cái kia yêu vực chỗ sâu trấn nhạc sơn. Náo nhiệt. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một loại ý vị phức tạp, đã có thân là đế vương thận trọng, cũng có cùng là cầu đạo giả hiếu kỳ, ân tiên sinh, người ta quen biết tương giao gần và tái, chấm nhưng lại chưa bao giờ may mắn, tận mắt nhìn thấy ngươi toàn lực xuất thủ bộ dáng. Vạn năm trước khai thiên một trận chiến, ngươi cùng đạo tổ, Phật Đà đám người cũng bay, đó là phong thái cỡ nào? Đáng tiếc chấm sinh muộn, không thể nhìn thấy. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía giám chính cái kia che kín tuế nguyệt vết tích, nhưng như cũng ôn nhuận bình hòa bên mặt, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Bây giờ, Khương Thái Bình tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, trực sấm chấn nhạc sơn. Chớ có loại dự cảm, lần này có lẽ rốt cục có cơ hội, có thể tận mắt chứng kiến một chút người vị này tại vạn năm trước liền đã là người mạnh nhất một trong giám chính đại nhân đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn thông thiên. Giám chính nghe vậy, cười ha ha, đưa tay vuốt vuốt tuyết trắng râu dài, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phương xa, vậy hạ quá khen. Vạn tái thời gian, đủ để cho biển cả hóa thành tăng điện, anh hùng biến thành bụi đất. Lão hủ bất quá là ỷ vào cùng thiên địa đồng thọ chút, nhìn nhiều mấy lần vật đổi sao rời thôi. Về phần xuất thủ, lúc tuổi còn trẻ có lẽ tranh cường hào thắng, bây giờ thôi, ngược lại là càng muốn làm con chúng, nhìn xem những người tuổi trẻ này đi sông, đi náo. Nhân gian này, chung quy là bọn hắn. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút mờ mịt, về phần lão hủ sẽ hay không xuất thủ. Vậy hạ, có chút duyên phận, không cưỡng cầu được. Nên nhìn thấy lúc, tự nhiên có thể nhìn thấy. Giờ phút này, người ta không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem bàn cờ này, đến tột cùng sẽ như thế nào là tử. Ngu Hạnh trầm mặc một lát, cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía tây bắc. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm yêu vực, Lạc Nhật quan trước liên miên yêu tộc đại doanh đã không giống ngày xưa như vậy đằng đằng sát khí, ngược lại bởi vì thời hạn một tháng ngưng chiến lệnh, có vẻ hơi dị dạng yên tĩnh. Chỉ là dưới sự yên tĩnh này, mạch nước ngầm càng mãnh liệt. Trong trung quân đại trướng, Diệt Linh yêu vương lười biếng dựa nghiêng ở trên vương tọa, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi màu tím yêu lôi, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy. Hắn tóc bạc như thác nước, gương mặt tuấn mỹ đang nhảy nhót yêu hỏa chiếu rọi càng lộ vẻ tà dị. Đương nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đầu ngón tay yêu lôi lặng yên chôn bụi, ánh mắt nhìn về phía trong trướng bóng ma dày đặc nhất chỗ. Nơi đó, không khí như là sóng nước dập dờn, người khoác cám kim tế tự bảo đại tế thi, vô thanh vô tức hiện hiện. Trở về, Diệt Linh yêu vương nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, ngồi thẳng người, Thương Thái Bình tiểu tử kia, hẳn là còn không có bản sự tại trấn Nhạc Sơn nhấc lên sóng gió gì đi. Đại tế thi cũng không đáp lại hắn, chỉ là lặng lặng đứng lặng, dưới mũ trùm bóng ma phảng phất có thể đem tia sáng đều thôn phệ. Diệt Linh yêu vương tựa hồ sớm thành thói quen hắn trầm mặc, phối hợp nói ra, ngươi đã sớm ngờ tới Khương Thái Bình sẽ đi gặp Lục Tiên Sinh đi. Từ hắn bước vào yêu vực, không, có lẽ sớm hơn, ngươi liền liệu đến hắn sẽ có này một nhóm. Nếu không, ngươi cũng sẽ không tùy tiện thả hắn xâm nhập nội địa. Đại tế ti chậm rãi ngẩng đầu, mũ trùm khẽ nhúc nhích, xem như ngầm thừa nhận. Diệt Linh yêu vương trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, thân thể nghiêng về phía trước, hỏi, bản vương thực sự không hiểu, ngươi vì sao như vậy xem trọng cái này Khương Thái Bình? Hắn tuy có chút tiên phú cơ duyên, nhưng dù sao tu hành ngày ngắn, nội tình còn thấp. Thế gian này hạng người kinh tài tuyệt diễm như cá giết sang sông, vạn tái đến vẫn lạc cựu cảnh cũng không phải số ít. Vì sao đơn độc đối với hắn, ngươi tựa hồ nhìn với con mắt khác, thậm chí có nhiều dung túng. Trong trướng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có yêu hỏa thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Thật lâu, Đại tế ti cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn mới chậm rãi vang lên, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn, ta từ trước tới giờ không chủ quan xem tốt bất cứ người nào. Diệt Linh yêu vương nhíu mày, ra hiệu hắn tiếp tục. Đại tế ti thanh âm phảng phất đến từ xa xăm thời không, ta vì bọn họ đều thiết hạ khảo nghiệm. Con đường đã trải rộng ra, chỗ ngã ba cũng đã thiết hạ. Ta nhìn, không phải bọn hắn thời khắc này mạnh yếu, mà là bọn hắn tại đối mặt lựa chọn lúc sẽ đi về phương nào. Bọn hắn? Diệt Linh yêu vương lập tức bắt được từ mấu chốt, ngươi chỉ là ngu hạnh cùng lục du. Thế gian này công nhận có hy vọng nhất đưa thân thập cảnh hai vị. Đại tế ti mũ trùm nhỏ không thể thấy địa động một chút, chấp nhận Diệt Linh thuyết pháp. Thập cảnh chi môn, huyền diệu khó giải thích, không phải chỉ dựa vào pháp lực tích lũy có thể đến. Tâm tính, lựa chọn, thậm chí một ý nghĩ sai lầm, đều có thể định nó chung cuộc. Ta rất hiếu kỳ, tại thông hướng cuối cùng trên con đường, mỗi người bọn họ sẽ như thế nào lấy hay bỏ. Diệt Linh yêu vương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, lập tức hóa thành một tia hiểu rõ cùng hưng phấn, cho nên, Thương Thái Bình cũng là ngươi khảo nghiệm một bộ phận. Đại tế ti từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Diệt Linh yêu vương dựa vào về vương tọa, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, có ý tứ. Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi bản cờ lớn này, cuối cùng sau đó ra như thế nào một cái kết cục. Hắn đông nhiên lại nghĩ tới một chuyện, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, đúng rồi, ngươi trước đó không lâu vụng trộm đi gặp Lục tiên sinh, cùng hắn nói cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đi ôn chuyện đi. Hai người các ngươi lúc nào có giao tình? Đại tế ti quanh thân khí tức tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Lập tức, hắn chuyển hướng Diệt Linh yêu vương, dưới mũ trùm trong bóng tối, phảng phất có hai đạo ánh mắt lạnh như băng bắn ra, trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Ngươi quá nhiều lời. Hắn dừng một chút, thanh âm càng trầm thấp băng lãnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, mà lại, ta cũng không phải lén lén. Thoại âm rơi xuống, đại tế ti thân ảnh như là dung nhập bóng ma giống như, chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong trướng. Diệt Linh yêu vương giật mình, lập tức bật cười lắc đầu, lẩm bẩm, không phải lén lén. A, hay là như thế không trải qua bữa. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trấn Nhạc Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói, Khương Thái Bình, cũng đừng làm cho trận này cho hay, quá nhanh kết thúc a. Chương 144, luận võ chương 144, luận võ Lục Ngô trên mặt vẻ kia giống như cười mà không phải cười thần sắc tu lại, thay vào đó là một loại mang theo vài phần phong cách cổ xưa ý vị chăm chú. Ánh mắt của hắn đảo qua Khương Thái Bình quanh thân tự nhiên lưu chuyển thanh huy, lại nhìn một chút chính mình cố này cùng cả tòa trấn Nhạc Sơn địa mạch ẩn ẩn cộng minh thân thể, chậm rãi nói, Khương Thái Bình, ta ở chỗ này trông mấy vạn năm, cùng núi này, cùng phương này thiên địa, sớm đã không phân khác biệt. Như lấy thần thông thuật pháp đánh nhau, ta chiếm hết địa lợi, cho dù thắng ngươi, cũng không tránh khỏi có mất công bằng, thắng mà không võ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng lòng không đợi được quan mang, cùng một loại đối với càng thêm thuần túy lực lượng hình thức hướng tới, ta xem ngươi căn cơ vững chắc, khí huyết tràn đầy, chúng ta hôm nay liền dứt bỏ những cái kia thuật pháp thần thông, chỉ lấy cơ sở nhất võ đạo luận bàn một phen, như thế nào? Chỉ tranh tài kích chi tinh diệu, lực lượng chi vận dụng, không mượn thiên địa ngoại lực. Như vậy, cũng coi như công bằng. Khương Thái Bình nghe vậy, nao nao, lập tức trong mắt cũng sáng lên một vòng sắc bén hào quang. Hắn gần đây cùng người giao thủ, càng nhiều là bằng vào mênh mông đạo pháp, huyền diệu thần thông, đã hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua loại này thuần túy dựa vào nhục thân, ý chí cùng kỹ xảo chém giết. Lục Ngô đề nghị, phản phất tỉnh lại nội tâm của hắn chỗ sâu một loại nào đó đã lâu khát vọng. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền gật đầu đáp ứng, tốt. Liền theo tiền bối lời nói, chỉ luận võ đạo. Sảng khoái. Lục Ngô lãng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái. Thân hình hắn hơi trao đảo một cái, đã từ khối kia trên cự nham phiêu nhiên xuống, rơi vào Khương Thái Bình phía trước 10 trượng chỗ, hai chân đạp đất, cho người ta một loại như là chân núi đâm vào đại địa, sừng sững không thể dung chuyển cảm giác. Hắn tiện tay đem rối tung tóc dài dùng một cây không biết từ chỗ nào nhặt ra cỏ khô thân tùy ý buộc lên, càng lộ ra thoải mái không bị trói buộc. Nếu như thế, Khương viện trưởng, xin mời. Lục Ngô chắp tay, làm một cái phong cách cổ xưa thức mở đầu, quanh thân cái kia cố bảng bạc như biển khí tức trong nháy mắt nội liễm, sẽ không tiếp tục cùng thiên địa cộng minh, mà là đều kiềm chế ở thể nội, phảng phất hóa thành một tòa yên lặng núi lửa, chờ đợi thạch phá thiên kinh hãi bộc phát. Khương Thái Bình cũng là không dám thất lễ, hít sâu một hơi, đem nhiều năm qua rèn luyện nhục thân khí huyết thôi động đến cực hạn. Hắn trắng thuần trường bào không gió mà bay, nguyên bản thanh giật khí chất bên trong, đột nhiên tăng thêm một phần như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Hắn bày ra, đồng dạng là một bộ cận chiến quyền pháp thức mở đầu, tên là Bão Nguyên Thủ Nhất nhìn như phòng thủ, kỳ thực cận chứa vô tận hậu kình. Hai người cách xa nhau 10 trượng, giằng co mà đứng. Trên đỉnh núi, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tiếng gió gào thét, cùng giữa hai người cái kia vô hình lại càng căng cứng khí cơ dẫn dắt. Đột nhiên, Lục Nô động. Hắn khẽ động này, mang theo một loại vận luật đặc biệt, phản phất cùng dưới chân đại địa mạch đập hợp phách. Bước ra một bước, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, tay phải thành trượng, năm ngón tay hơi cong, giống như chảo không phải chảo, giống như trượng không phải trượng, mang theo một cô mênh mông cổ lão hàm ý, thẳng đến Khương Thái Bình trung cung. Khương Thái Bình con ngươi hơi co lại, nhận biết lợi hại. Lục Nô cái này tiện tay một kích, đã đem lực lượng, tốc độ, góc độ nắm tới đỉnh phong, phản phát quy chân, đại xảo nhược chuyết. Hắn không dám đón đỡ, dưới chân bộ pháp liên hoàn dẫm ra, thân hình như trong gió tơ liễu, hướng về sau phiêu tối, đồng thời tay trái như phong giống như bế, vạch ra một đường cong tròn. Khó khăn lắm khoác lên Lục Ngô đánh tới cổ tay cánh ngoài, vừa chạm liền tách ra, muốn lấy nhu thắng cường, dẫn lệnh kỳ lực đạo. Xoẹt. Một tiếng rất nhỏ không khí xé rách tiếng vang lên. Khương Thái Bình mặc dù thành công tránh đi chính diện trúng kích, nhưng tay áo lại bị cái kia lăng lệ trưởng phong biên giới quét trúng, lại vỡ ra một đường vết rách. hắn chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dần. Một kích thất bại, Lục Ngô trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên, thế công lại không chút nào đình trệ. Thân hình hắn như bóng với hình, kề sát mà lên, song trưởng tung bay, khi thì như đại phủ khai sơn, thế lại lực trầm, khi thì như rắn ra khỏi hang, xảo trá tàn nhẫn, khi thì lại như cự mãng cuốn thân, bắt chói cướp đối. Chiêu thức của hắn tựa hồ thoát thai từ cổ xưa nhất đi săn cùng chém giết, không có cố định xáo lộ, lại mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, hiệu suất cao mà chí mạng. Thương Thái Bình đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tại giữa tốc vùng xê dịch né tránh, song quyền như điện, gặp chiêu phá chiêu. Quyền pháp của hắn thì càng lộ vẻ huyền ảo, không bàn mà hợp âm dương biến hóa, cương lưu cùng tồn tại. Khi thì quyền ra như lưu tinh, đối cứng Lục Nô cương manh trưởng lực, phát ra trầm muộn tiếng ba đập, khi thì hóa quyền lá chỉ, điểm hướng Lục Nô quanh thân huyệt đạo, bước nó trở về thủ, khi thì lại lấy trưởng đại đao, chém về phía Lục Nô chiêu thức ở giữa điểm yếu. Bành, bành, bành. Quyền trường giao kích không ngừng bên hai, khí kình một phía, đem trên mặt đất bụi đất đá vụn đều cuốn lên, lại đang hai người cường đại khí chàng bên dưới bị ép thành một mịn. Hai bóng người trên đỉnh núi di động với tốc độ cao, va chạm, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn trăm hội hợp. Thương Thái Bình càng đánh càng là kinh hãi. Lục Nô tu vi võ đạo, đơn giản sâu không thấy đáy. Lực lượng chi hùng hồn, viễn siêu hắn dự đoán, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến hắn khí huyết sôi trào. Càng đáng sợ chính là Lục Nô ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, phản phất có thể dự phán hắn mỗi một lần biến chiêu, luôn có thể lấy đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương thức hóa giải thế công của hắn, cũng trong nháy mắt phát động phản kích mãnh liệt. Nếu không có Thương Thái Bình linh giác nhạy cảm, âm dương chuyển hóa hòa hợp, sớm đã bị thua nhiều lần. Trái lại Lục Nô, lại là càng đánh ánh mắt càng sáng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra nhẹ kêu thanh âm, tựa hồ đối với Khương Thái Bình có thể tại dưới tay hắn trèo chống lâu như thế cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng thưởng thức. Nhưng hắn trên tay thế công lại càng lăng lệ, hiển nhiên cũng không lưu thủ. Coi chừng. Lục Ngô đông nhiên khẽ quát một tiếng, chiêu thức biến đổi. Hắn không còn truy cầu phức tạp biến hóa, mà là đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại hữu quyền, vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng, đánh phía Khương Thái Bình mặt. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, lại phản phất tận chứa vỡ nát sơn nhạc lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị cực độ áp xúc, vang lên tiếng sấm nổ giống như bạo hưởng. Đây là lực lượng ngưng tụ đến cực hạn thể hiện, nhất lực hàng tập hội. Khương Thái Bình cảm nhận được một quyền này khủng bố, biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khí huyết như là hồng lô giống như bốc cháy lên, đồng dạng là đấm ra một quyền. Trên nắm tay thanh quang lưu chuyển, ẩn ẩn có tinh thần hư ảnh lấp lóe, đúng là hắn đem tinh thần chi lực nội liễm tại quyền thể hiện. Oanh! Song quyền ngang nhiên đụng nhau, như là hai tòa sơn nhạc hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng tiếng nổ chấn động đến cả tòa trấn nhạc sơn đều tựa hồ khẽ run lên. Lấy hai người quyền phong tương giao chỗ làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng ầm vang khuyết tán ra đến. Thương Thái Bình kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau trượt rời khỏi hơn 10 bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên đá núi lưu lại dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cánh tay phải run nhẹ nhẹ, tê dại một hồi căng đau truyền đến, hiển nhiên tại vừa rồi cứng đối cứng bên trong ăn phải cái lô bốn. Mà Lục Nô, chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, liền đã đứng vững, khí tức trầm ổn như cũ như núi. Lập tức phân cao thấp, Lục Nô cũng không thừa cơ truy kích, mà là thu quyền mà đứng. Nhìn xem có chút thở dốc Khương Thái Bình, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Khương Thái Bình chậm rãi điều tức, đè xuống khí huyết sôi trào, xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, cũng không nửa phần mục trí, ngược lại mang theo một cố gặp mạnh càng mạnh chiến ý. Lục Ngô ha ha cười một tiếng, hai người thân ảnh va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này, Khương Thái Bình không còn một vị liều mạng, mà là đem thân pháp cùng kỹ xảo phát huy đến cực hạn, như là xuyên hoa hồ điệp, vây quanh Lục Ngô không ngừng du tẩu công kích, tìm kiếm nó trong chiêu thức sơ hở. Mà Lục Ngô thì như bản thạch sừng sững, lấy bất biến ứng và biến, quyền trưởng bóng tay hạ bút thành văn. Đem Khương Thái bại nhở mạ to gió lớn giống như thế công từng cái hóa giải. Ánh nắng chiều đem thân ảnh của hai người kéo đến thật dài, bán ra tại gầy trơ xương trên núi đá. Quyền phong gào thét, trường ảnh tung bay, thuần túy võ đạo đỏ sức, tại cái này vạn cổ cô tịch chấn nhạc sơn điên, tiếp tục diễn ra.